Chương 80, kinh đô trên không tiếng súng, cầu truy đọc, chương 80, kinh đô trên không tiếng súng, cầu truy đọc, chương 80, kinh đô trên không tiếng súng, cầu truy đọc, thần cơ doanh nhận nội vệ kinh đô, bên ngoài chuẩn bị chinh chiến trách nhiệm, trụ sở rời xa thành khu, Dư Khánh theo hình bộ nha môn, chạy tới thần cơ doanh, dù có ngựa thay đi bộ, cũng hao tổn không ít giờ. Sau khi đến, đưa ra lệnh bài, có thể tiến vào, có sĩ quan nên đón, nghi ngờ nói, Dư Bách hộ đến ta thần cơ doanh làm gì? Dư Khánh thẳng thắn, bởi vì một vụ án, tìm đến Trịnh Đô Tư tra hỏi. Thấy sĩ quan hơi biến sắc, hắn bận bịu bổ cứu, Trịnh Đô Tư cũng không phạm tội. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Sĩ quan thần sắc bừng lòng, nói rằng, Trịnh Hạo Thường hôm nay nghỉ một, không tại trong doanh. Dư Khánh khẽ giật mình. Một tháng chỉ nghỉ ba ngày, trùng hợp như vậy, liền cho mình đội kịp. Một bên khác, Tề Bình dẫn một đám cầm y, hướng Trịnh Hạo Thường gia đình tiến đến. Nói đến, một đám người bên trong đều không rõ ràng địa chỉ, vẫn là tìm hình bộ người hỗ trợ hỏi mới biết được. Người đang suy nghĩ gì? Bùi Thiếu Khanh gặp hắn thất thần, hỏi. Tề Bình lắc đầu, mỉm cười nói, không có gì, chính là có chút bất an. Ngươi cảm thấy hung thủ kia sau đó tay không đến mức Chính Đô Tư tỷ lệ lớn tại bên trong quân doanh, hung thủ trừ phi điên rồi mới có thể xông quân doanh giết người. Bùi Thiếu Khanh phân tích nói. Bên cạnh cái kia lớn giọng giáo úy cũng cười nói là đấy, còn nữa, cái này trời còn chưa tối, chiếu hung thủ trước kia thói quen cũng nên là trời tối người yên lúc động thủ. Những người còn lại phụ họa không hề cảm thấy lúc này sẽ xảy ra chuyện, lý do cũng rất đầy đủ, có thể Tề Bình vẫn mặt ủ mày cho. Nghe vậy nói, ta một mực đang nghĩ một sự kiện. Cái gì? Tại Trần Vương hai vụ giết người bên trong, hung thủ cũng không che giấu giết người vết tích, cái trước cố ý đem Sa Phu đánh ngất xỉu, lưu tại ngõ hẻm trong, cái sau rõ ràng có hoàn mỹ bức sát điều kiện, chỉ cần đem Vương Hiển giết chết, ném vào sông Đào Xuyên, vốn không tất nhiên gây nên bây giờ chiến trận. Hắn giải thích nói, ta lúc đầu liền từng cùng hình bộ đầu nói qua, hung thủ rất có thể là cố ý hành động khiêu khích quan phủ, nhưng hôm nay xem ra bốn cái mục tiêu mới chỉ giết hai cái, nếu ta là hung thủ, tất nhiên sẽ kiệt lực che giấu việc này, tránh cho hai người khác tỉnh táo tiến hành đề phòng, mà lấy đối phương cẩn thận cũng sẽ không nghĩ không ra, huyết cừu án huyên náo càng lớn, dẫn tới quan phủ thế lực càng mạnh. Loại tình huống này vì sao làm như vậy? Đám người khẽ giật mình, lâm vào trầm tư. Đúng vậy a, vì sao? Đây không thể nghi ngờ là cực cử chỉ khác thường. Tề Bình tiếp tục nói, mặt khác, như coi là thật cùng Lâm Quốc Trung án có quan hệ, hung thủ là một ngày này, sợ đã chuẩn bị kỹ càng chút năm, cái này từ đối phương giết người chỉnh tự bên trên cũng phải lấy thể hiện. Mà võ công ba cùng Trịnh Hạo Thường lực lượng không phải bí mật, hung thủ dám giết liền khẳng định có chuẩn bị. Bây giờ án này huyên náo mọi người đều biết, hung thủ như muốn động thủ, tất nhiên sẽ không kéo dài, rất có thể bị quá hóa liều. Bùi Thiếu Khanh nói, có đạo lý, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, Dư Bách hộ chỉ cần đến cáo chi Trịnh Đô Tư, hung thủ liền không cách nào làm việc. Có lẽ a. Tề Bình không có lại nói tiếp, phóng ngựa tiến lên. Đột nhiên hắn mi tâm hơi có nhói nhói, trong thoáng chốc trước mắt hiện trong đầu hình tượng đồng hồ cắt phía dưới kia cán buồn ba hiệu xỉu, vẻ vải suy sụp thần phù bút một lần nữa sáng lên, dường như khôi phục năng lượng. Cùng lúc đó hắn sinh ra cảm giác kỳ diệu, tựa như có thể tùy thời đem nó cụ hiện tại bên ngoài. Nhìn xuống, đừng suy nghĩ nhiều. Tề Bình bận bịu tập trung ý chí. Cái này nếu là trước mặt mọi người xuất ra, cũng không phải đùa giỡn. Trầm muộn bầu không khí bên trong, một đoàn người rốt cục đến trịnh phủ. Là ba tiến đại viện, rất là khí phái. Xuống ngựa gõ cửa, rất nhanh có gia đình mở cửa, nhìn thấy một đám cẩm y đi để kỵ, giật mình kêu lên, các vị đại nhân. Tề Bình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, dùng cái này che giấu tuổi trẻ mang tới uy nghiêm không đủ vấn đề, chúng ta chính là trấn phủ giáo úy, phụ mệnh tới đây, có chuyện quan trọng cùng Trịnh Đô Tư trò chuyện. Gia đình sững sờ, có chút e ngại, không biết nên trả lời như thế nào. Ngoài cửa là ai? Đột nhiên, trong viện có thanh âm nữ nhân truyền đến, gia đình đáp lại câu, cái sau đi vào trước cửa, khẩn trương nói, phu quân không tại phủ thượng, không biết các vị đại nhân có chuyện gì. Đô Ti trước, thuộc trung cấp sĩ quan, bàn luận phẩm cấp so đám người cao, nhưng trấn phủ ti hung danh bên ngoài, chính phu nhân cũng không dám thất lễ. Không tại. Tề Bình nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, xem ra còn tại thần cơ doanh, vậy thì an toàn nhiều. Nữ nhân gật đầu, phu quân hôm nay nghỉ một, vốn nên trong phủ nghỉ ngơi, buổi chiều nói có việc, đi ra cửa. Tề Bình sửng sốt một chút, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đi đâu? Nói là, đi võ công ba phủ. Tề. Chú giáo úy đôi mắt nhìn nhau, minh bạch cái gì? Đi bao lâu? Có thể nói qua, khi nào trở về? Tề Bình hỏi tới vài câu, đạt được đáp án phủ định, sắc mặt rất khó coi. Bùi Thiếu Khanh thấp giọng nói, như tại võ công ba phủ, hẳn là cũng không có gì đáng ngại. Tề Bình nhưng trong lòng càng thêm bất an, mắt nhìn sắc trời, đã gần đến hoàng hôn, hơi chút do dự, hắn trầm giọng nói, đi, đi bá tước phủ. Cái này canh giờ, Trịnh Hạo Thường trừ phi lưu tại bá phủ dùng ăn, nếu không định sẽ rời đi, từ nơi này hướng bá tước phủ đi, như là vận khí tốt, rất có thể nửa đường gặp nhau. Anh tả dương đỏ quạt như máu, yên tĩnh trên đường phố, chỉ có chiến mã thô trọng thở dốc. Trịnh Hạo Thường cầm trong tay bội đao, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước người kia. Giờ phút này, hắn dường như về tới 15 năm trước, tại biên quân thời điểm. Khi đó, hắn cũng là một gã dũng mãnh sĩ quan, lưỡi đao uống máu, nguy hiểm làm bạn. Chỉ là, kia trung quy đã là năm đó, tại kinh đô cái này phồn hoa giàu có chi địa, canh giữ ở thần cơ doanh bên trong, an ổn qua vài chục năm, tuổi tác tăng trưởng. Người cũng san bằng vũ dũng cùng huyết khí, hắn cơ hồ đã quên mất du tẩu cùng thời khắc sinh tử tư vị. Có thể giờ phút này, hắn tinh tường đã nhận ra người đội đấu đồng kia nồng đậm gần như thực chất sắc cơ. toàn thân khí cơ đã bị khóa chặt. Hắn muốn giết ta. Ý nghĩ này chưa hề rõ ràng như thế. Trịnh Hạo Thường nắm chặt bội đao, tay trái xuôi ở bên người, trầm giọng nói, ngươi là ai? Đối phương không nói lời nào, chỉ là cất bước đi tới. Không tính nhanh, có thể Trịnh Hạo Thường lại không có thoát đi, hoặc tránh né, chỉ vì kinh nghiệm trong quá khứ nói cho hắn biết, giờ phút này như quay người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngõ hẹp gặp nhau. Trong hai người, chỉ có một cái có thể sống. Ngươi là Lâm gia người? Không có khả năng, Lâm gia người năm đó đều chết sạch, ngươi đến tuột cùng là ai? Trịnh Hạo Thường gào thét, tay trái lặng yên chuyển tới sau thắt lưng. Có thể lúc này, đối phương lại động. Người áo choàng tay trái vươn ra, rút ra một thanh phát đao, thân thể nghiêng về phía trước, chân nguyên lưu chuyển toàn thân, nhẹ nhàng đập đất, người như mũi tên phóng tới. Đúng. Trịnh Hạo Thường giận quát một tiếng, chém ra một đao, chân nguyên lưu chuyển. Trong chớp mắt, hai tên võ sư cận thân bắt đầu. Tốc độ cực nhanh, cực mãnh. Ken ken ken. Kim thiết đao kiếm gấp rút va chạm, dường như cuồng phong mưa rào, thời khắc sinh tử, Trịnh Hạo Thường hoàn toàn không có giữ lại, đao pháp phối hợp chân nguyên, một mạch chém ra vô số đao. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, một môn lấy nhanh làm hạch tâm võ kỹ. Nhưng mà, làm hắn sợ hãi chính là, người áo choàng lại giống nhau thi triển ra một môn quái đao, nhanh hơn hắn, ác hơn, càng không màng sống chết. Ken. Trong chớp mắt, hai người giao thủ mấy chục hiệp, Trịnh Hạo Thường bị chấn hổ khẩu xé rách, miệng đầy máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Chật vật không chịu nổi, dường như toàn không còn sức đánh trả, bị đối phương toàn diện áp chế. Thế nhưng liền đang lùi lại một sát na này, tay trái của hắn rốt cục tự sau thắt lưng rút ra một mũi lửa khí đoạn thương. Rất ngắn, so tệ bình tại Hà Yến đã dùng qua, còn ngắn một đoạn. Trên mặt của hắn hiện hiện một tia cười lạnh, họng súng khóa chặt người áo choàng, bóp cò. Phanh! Hỏa diễm nổ tung, kim loại viên đạn xoay tròn bay ra, khoảng cách gần như thế, hắn có lòng tin đem đối phương đánh chết. Nhưng mà, cơ hồ là một giây sau, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Người áo choàng dường như sớm có đoán trước, hay là đối cuộc chiến đấu này diễn thử vô số lần, trong tay phát đao trước thời gian rối ra, lắc một cái, nâng lên họng súng, lấn người tiến lên, tay phải dao găm cắt Trịnh Hạo Thường yết hầu. Cái sau trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, dùng lực lượng cuối cùng xé nát đối phương áo choàng, mặt nạ, rốt cục thấy rõ hung thủ tâm kia xấu xí và mẹo, tràn ngập khoái ý khuôn mặt. Hung thủ bờ môi mấp máy, không nói gì, nhưng Trịnh Hạo Thường dường như nghe tới thanh âm của đối phương, ngươi quá chậm. Cách đó không xa, trên đường phố, một đội cẩm y lìa để kỵ dục ngựa phi nước đại. Đống nhiên, bọn hắn tinh tường nghe được phía trước chuyển đến tiếng súng. Tề Bình biến sắc, nguy rồi. Cảm tạ thư hữu, Lý Thế Phát khen thưởng duy trì, tấu chương xong, chương 81, kiểm chế thời gian tuyến, cầu truy đọc, chương 81, kiểm chế thời gian tuyến, cầu truy đọc, chương 81, kiểm chế thời gian tuyến, cầu truy đọc, tiếng súng truyền bá tốc độ rất nhanh, cũng rất xa, làm một nhóm cẩm y đi đến phố dài lúc, nhìn thấy, chỉ có trên đất hai bộ thi thể. Một người một ngựa. Ngựa còn có khẩu khí, người cũng đã chết hẳn. Là Trịnh Đô Tư. Có người nhặt lên eo của hắn bài, mắt nhìn, bật thốt lên. Tất cả mọi người trong lòng đều là trầm xuống, có khó có thể tin, cũng có ảo não cùng phẫn nộ. Tề Bình không thấy thi thể, đảo mắt quanh mình, hung thủ sớm đã trốn chạy, biến mất không thấy hình bóng. Bọn hắn trung quy là đến chậm một bước, người hẳn là hướng bên kia chạy. Lớn giọng giáo úy xuôi theo trên mặt đất giọt máu phương hướng, chỉ vào một bên ngõ nhỏ, lúc này dẫn người đổi tới. Tề Bình cũng không ngăn cản, hung thủ rời đi vội vàng, khả năng không lớn có thời gian giả tạo hiện trường, lưu lại lừa dối, tối thiểu hắn nhìn không ra lừa dối vết tích. Bất quá suy luận phân tích hắn lành nghề, nhưng nói lên động thủ bắt người, vẫn là giao cho bọn này giáo úy tốt hơn. Trong nháy mắt, hiện trường chỉ còn lại ba người, Bùi Thiếu Khanh đã bắt đầu thôi động lệnh bài, hướng chung quanh cầu viện. Tề Bình ngưng lông mày, quan sát hiện trường. Trịnh Hạo Thường ngửa mặt nằm trên mặt đất, rách gan bàn tay, trên người có nhỏ vụn vết đao, vết thương chí mạng tại chỗ cổ, thần sắc sợ hãi, chết không nhắm mắt. Bên miệng phủ xuống thạch tín, lông ngực của hắn trên vạt áo siêu siêu mèo mèo viết một cái thủ chữ. Một tên giáo úy nhặt lên trên mặt đất vỡ vụn một góc áo choàng, đây cũng là hung thủ lưu lại. Song phương trải qua một trận chém giết, theo vết thương nhìn, đối phương dùng cũng là đao, nhưng Trịnh Đô Tư không địch lại, kia thương là hắn mở, nhưng dường như chưa từng đánh trúng. Liên quan đến chiến đấu lĩnh vực, giáo úy lập tức thể hiện ra trí tuệ. Bùi Thiếu Khanh thì là đi tới con ngựa kia bên cạnh, ngồi xuống, thở dài, một trưởng trừ ra, cho ngựa một thống khoái, chợt nhặt lên nổ tung mũi tên, hơi biến sắc, là trong quân pháp khí cung nỏ. A, Tề Bình tiếp nhận dò xét, nhận ra thứ này. Lúc trước tại Hà Yến đóng vai đạo tặc lúc, hắn dùng qua cái đồ chơi này, bất quá cũng có khác nhau, cái này mũi tên là sẽ bạo tạc loại hình. Hung thủ từ chỗ nào lấy được? Trong quân? Không, trong giang hồ cũng có loại này đồ vật lưu truyền, có con đường lời nói, muốn làm đến không khó. Tề Bình thầm nghĩ. Lúc này, còn lại các giáo úy chán nản trở về, người cầm đầu nắm chặt một cái nhuốm máu, rách dưới áo choàng, trong ngõ hẻm phát hiện, nhưng người đã không thấy. Tề Bình ánh mắt lấp lóe xuống, nói rằng, nói cách khác, hung thủ đích thật là hướng phía đó chạy trốn. Lớn giọng giáo úy gật đầu, giải thích nói, vượt qua mảnh này dân cư, chính là mặt khác một đầu phồn hoa đường đi, người bên kia nhiều, hung thủ đổi quần áo, trà trộn vào đi, lại nghi tìm, không khác mò kim đáy biển. Tề Bình lại như có điều suy nghĩ, nhắm mắt, dường như lâm vào suy nghĩ. Kỳ thực, trong đầu mô phỏng hiện trường, nếm thử tính toán khoảng cách. Kinh đô nội thành đường đi giảng cứu đối xứng, cho nên chỉ cần có vật tham chiếu, liền có thể đánh giá kiến trúc vị trí. Lại thêm ngựa tốc độ. Tề Bình lặp đi lặp lại suy tư, hỏi, nếu như chúng ta có thể trở lại một khắc đồng hồ trước, toàn lực hướng nơi này đuổi, có thể tới kịp sao? Đám người khe giật mình, sắc mặt cổ quái, trong lòng tự nhủ vấn đề này tốt không có ý nghĩa, người không thể hai lần bước vào cùng một dòng sông, sự tình đã xảy ra, Mã Hậu pháo làm gì? Nhưng Tề Bình trước đây biểu hiện đã thắng được tín phục của bọn họ. Lớn giọng giáo úy nghĩ nghĩ, lắc đầu, rất khó. Một khắc đồng hồ trước, đại khái chính là súng vang lên trước sau, cho dù đi gần nhất đường, cũng có chút gấp. Trên thực tế, tuyệt đối khoảng cách không xa, nhưng vấn đề là, nơi này là kinh đô, kiến trúc san sát, không phải thảo nguyên, có thể chạy thẳng tắp. Trên đường phố còn có người, cũng sẽ ảnh hưởng tốc độ. Rất khó a. Ta đã biết. Tề Bình bỗng nhiên nói. Đám người đột nhiên sinh ra bất an, không đợi hỏi thăm, liền nghe thiếu niên bình tĩnh mở miệng, làm lại. Cảnh vật biến ảo, một nhóm cầm ý đi để kỵ, về tới nội thành trên đường phố. Dụ ngựa phi nhanh. Tề Bình híp híp mắt, nhìn hướng về phía trước, mặt trời lặn, ánh tà dương đỏ quạt như máu, bên đường kiến trúc tọa độ, vì hắn cung cấp thời gian tham chiếu. 3, 2, 1 trong lòng đến thầm. Phanh. Nơi xa, tiếng súng truyền đến. Chúng cầm ý đi kinh hãi, đối mắt nhìn nhau, ý thức được khả năng xảy ra chuyện gì. Tiếng vang ở bên kia. Một người mơ hồ chỉ hướng nào đó phương bị, lại không cách nào xác định cụ thể. Lần trước, bọn hắn cũng là như vậy, cho nên mới chậm trễ không thiếu thời gian. Theo ta đi. Tề Bình một ngựa đi đầu, giống to, dựa theo trong đầu, nghĩ kỹ lộ tuyến phi nước đại. Đám người khẽ giật mình, vô ý thức đuổi theo. Trấn phủ ti làm việc, nhanh chóng tránh lui. Chạy vội ở giữa, Tề Bình miệng ngậm chân nguyên, quắc như sấm mùa xuân. Ven đường, nội thành bách tính được nghe, thất kinh, hướng hai bên đường né tránh, đám người như thủy triều tránh ra. Một tên giáo úy thôi động lệnh bài, một sợi nguyên khí đẩy ra, thông chi phụ cận tuần thành cấm quân, hướng nơi đây tập kết. Lần này, tại Tề Bình dẫn đầu hạng, bọn hắn không có lãng phí mảy may, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới phụ cận. Tại thông qua nào đó giao lộ lúc, Tề Bình hướng phía trước một chỉ, phân ra ba người đi thẳng. Còn sót lại đi theo ta. Dứt lời, hắn kéo nhẹ dây cương, hướng mặt khác một đầu phồn hoa đường đi tiến đến. Không chần chờ, giờ phút này, mặc dù lòng tràn đầy không hiểu, có thể các giáo úy vẫn lập tức thi hành mệnh lệnh. Cho dù bọn hắn lẫn nhau là cung cấp, chúng ta đi cái nào? Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía Tề Bình. Cái sau mặt không biểu tình, người trên ngựa, bộ đao ra khỏi vỏ, chuẩn bị. Đám người sững sờ, tiếp theo rút đao. Chợt, bọn hắn đụng vào náo nhiệt phố dài, dân chúng kinh hoàng tứ tán, Tề Bình hai mắt như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm một bên cửa ngõ. Đột nhiên, tầm mắt bên trong xuất hiện cả người khoác áo gai cao đại nam nhân. Tóc hai bù xù, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, từ ngõ hẻm trong chui ra. Lâm Võ, Tề Bình hét lớn. Nam nhân kia bản năng quay đầu, hướng bên này trông lại, song phương cách dòng người, xa nhìn nhau từ xa. Bằng vào người tu hành thị lực, Tề Bình tinh tường thấy được gương mặt của đối phương. Kia là một trương dãi dầu xương gió mặt, góc cạnh rõ ràng, nửa gương mặt lưu lại vết sẹo, cho tóc đen che, ánh mắt cơ cảnh, tỉnh táo. Đối mắt nhìn nhau trong nháy mắt, nam nhân biến sắc, không do dự, sờ tay vào ngực, lấy ra một vật hướng dưới chân nổ tung. Bành! Trong nháy mắt, nồng đậm khói trắng tràn ngập ra, mấy hơi thở, liền nuốt sống quanh mình. Tiến bộ đạn. Tề Bình mí mắt chực nhảy, cái này, tại Hà Yến lúc, hắn cũng đã gặp. Tránh ra! Tránh ra! Chúng giao ý hoàn hồn, quả quyết xuống ngựa, xông vào đám người, ý đồ tìm đối phương, có thể nam nhân ném đi không chỉ một cái yên bộ đạn. Rất nhanh, nửa cái phố dài xương trắng mênh mông. Chờ xương mù tản ra, chúng cầm ý đi tụ hợp, sắc mặt rất khó coi. Lại để cho hắn chạy, Tề Bình thở dài. Bùi Thiếu Khanh nhìn hắn, tại sao phải nói lại? Tốt à, đủ giáo úy nói, có thể là tính cả trước hai lên án, cũng không phải lại chạy á ân, chặt chẽ cẩn thận chút, là chạy. Đám người tư sấn. Lúc này, lớn giọng giáo úy ba người nghe tiếng, từ ngõ hẻm trong bật ra, trong tay nắm chặt rách dưới áo choàng, thấy thế, có chút ngây người. Trịnh Đô Tư như thế nào? Tề Bình hỏi. Cái sau a âm thanh, mới lắc đầu. Thanh lãnh trên đường phố, làm Tề Bình dẫn người lần thứ hai trở về hiện trường phát hiện án, nhìn thấy chỉ có trên đất hai bộ thi thể, ngựa lại còn sống, miệng lớn thở hào hẹn. Chính Hạo Thương nằm trên mặt đất, tử trạng cùng lần trước không khác, bên miệng không có thạch tín và áo không có thủ chữ. Hiển nhiên Lâm Võ sớm phát hiện nguy hiểm, liền chữ cũng không kịp biết, liền chạy. Kia tên giáo uy bắt đầu phân tích trải qua. Bùi Thiếu Khanh thương xót một trưởng đưa con ngựa quy thiên, nhặt lên kia đoạn tên nỏ, là trong quân pháp khí cung nỏ. Được rồi, đường nước, ta đã biết. Tề Bình nắm đuốt mi tâm, có chút bực bội. Chính Hạo Thường vẫn phải chết, hồi đương một lần cũng không cải biến hắn kết cục. Nhưng kỳ thật là có hy vọng. Nếu như lần trước thời gian tuyến, Tề Bình không đám người trở về, tại đến hiện trường trước tiên tiến hành quay lại, có thể tranh thủ thêm một chút thời gian. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì nếu như vậy, hắn liền không cách nào giải thích chính mình vì sao có thể dự báo vụ án phát sinh. Cho nên hắn nhất định phải chờ tới tiếng súng vang lên. Tại cứu Trịnh Hạo Thường cùng giữ bí mật ở giữa, hắn tuyển cái sau. Tề Bình thừa nhận chính mình tồn tại tư tâm, nếu như đứng trước nguy hiểm chính là Tề thủ, hắn không sẽ như thế. Kế tiếp làm sao bây giờ? Có người hỏi. Tề Bình khe khẽ thở dài, nói, chờ. Không bao lâu, hắn các loại người khoan thai tới chậm. Tự thần cơ doanh trở về, nửa đường thu được lệnh bài cầu viện tin tức, vội vàng đến Dư Khánh mặt đen lên, chuyện gì xảy ra? Lúc trước viết mảnh cương thời điểm, là muốn cho hắn sống. Nhưng viết tới đoạn này, do dự một chút, vẫn là để hắn chết. Ân, chương kế tiếp sẽ viết cái gì, có thể đoán được không? Mấy chương trước liền làm nên qua. Tấu chương xong, chương 82, đủ giáo úy lại lập công, cầu truy đọc, chương 82, đủ giáo úy lại lập công, cầu truy đọc. Chương 82, đủ giáo úy lại lập công, cầu truy đọc. Dư Khánh gương mặt vốn là đen nhánh, dưới mắt càng lớn rất nhiều. Hắn đến lúc mảnh này đường đi đã bị nghe hỏi chạy tới cấm quân phong tỏa, chờ đi vào thi thể trước, mở miệng hỏi thăm. Đám người trầm mặc, Thế Bình tiến lên một bước, chắp tay ôm quyền, đem chuyện hơi thuật một phen, cuối cùng nói, ti chức hành sự bất lực, mời đại nhân trách phạt. Chủ động mời tội, cho thấy thái độ. Dư Khánh lắc đầu, việc này cùng các ngươi có liên quan gì, nếu bản về chịu tội, cũng tại. Dừng một chút, hắn nói, Trình Hạo Thường lại đi bá tức phủ, xem ra, liền tại chúng ta sau khi đi. Hắn rất bực bội. Cảm thấy Trịnh Hạo Thường thực sự có chút tự tìm đường chết, đi tìm võ cơ bá, giải thích rõ tỷ lệ lớn đoán được một chút, lúc này, càng muốn độc hành. Không biết nên nói tự tin, vẫn là ngu xuẩn. Một tên giáo úy thở dài, chúng ta còn kém một bước, nghe được tiếng súng, liền chạy tới. Nói đến, cũng may mắn đủ giáo úy phản ứng nhanh chóng, chỉ huy thỏa đáng. Bây giờ hồi tưởng, đoạn này đường xá, nếu không có hắn dẫn đầu, đừng nói nhìn thấy hung thủ, sợ là chờ đến, người sớm không cái bóng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Những người còn lại gật đầu. Hoàn toàn đối yêu nghiệt này người mới chịu phục. Trước đây, Tề Bình mặc dù tại suy luận bên trên độc linh phong tao, nhưng một đám vung nổi nội tâm người ta, vẫn là kiêu ngạo. Tự sấn, như tao ngộ hung đồ, còn muốn theo dựa vào bọn họ. Có thể trên thực tế, bất luận theo tốc độ phản ứng, hành động an bài, chỉ huy chiến thuật, vẫn là lộ tuyến lựa chọn, Tề Bình biểu hiện đều có thể xưng không có kẽ hở. Xác thực, nói đến, Nhất Diệu vẫn là giao lộ chia binh, đủ giáo úy, ngươi là thế nào đoán được, hung đồ sẽ trốn hướng bên kia. Còn có, lại chỉ dựa vào thanh âm, liền khóa chặt nơi đây. Một tên giáo úy khiêm tôn thỉnh giáo. Tề Bình đã sớm chuẩn bị, nói, vận khí mà thôi. Ta nghe nói thành nội cấm chỉ mang theo súng đạn, bất ngờ nghe tiếng súng, liền lường trước nhất định là Trịnh Đô Tư mang theo, vô cùng có khả năng tao ngộ hung đồ tập sát. Lần theo thanh âm tới bên này, thoáng nhìn đối diện đường đi dòng người không hiện rối loạn, như thế, giao chiến chỗ tất nhiên tại cái này một bên. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Dư Khánh, nói rằng, về phần chia binh vòng đây, nói đến, còn là lúc trước tại Đại Hà phủ lúc xử lý một vụ án, để giành được kinh nghiệm. Dư Khánh ngầm hiểu, biết hắn chỉ là tôn phủ bên ngoài, cùng Bất Lão Lâm chiến đấu, lúc ấy đạo tặc liền trốn hướng về phía nhà dân ngõ hẻm làm. Hung đồ giết người sau, tất nhiên nóng lòng giấu kín tự thân, về bên này, cũng chỉ có bên này dòng người dày đặc, thích hợp nhất. Tề Bình giải thích xong, khí lưu nói, đáng tiếc, chưa thể lưu lại kia Lâm Võ. Đám người giật mình, cảm giác học được. Dư Khánh khẽ giật mình, ngươi xác định là Lâm Võ. Bên cạnh, Bùi Thiếu Khanh lập tức đem Tề Bình hô to đối phương tính danh, lừa dối ra cá lớn thao tác nói tới, nghe được cái sau kinh ngạc không thôi. Vật khí, vật khí. Tề Bình cười ngượng ngùng. Dư Khánh trầm âm, như thế xem ra, hung thủ xác thực là Lâm gia thứ tử, không có lường trước, lại thật còn sống, các ngươi nhưng nhìn thanh hắn dung mạo. Mấy tên giáo úy lao nhau miêu tả một phen, nhưng đều khó mà làm căn cứ. Nhìn thoáng qua, chỉ có mơ hồ ấn tượng. Dư Khánh cảm thấy đáng tiếc, như thấy rõ, có thể tìm họa sĩ, làm ra phạm nhân chân dùng cái này thông bát. Mà thôi, các ngươi trước đem Trịnh Đô Tư thi thể mang về nha môn. Hắn phân phó. Có người hỏi, đại nhân không cùng lúc trở về. Dư Khánh lắc đầu, nói rằng, Trịnh Đô Tư tham viếng bá tước phủ, đi ra ngoài liền bị tập kích giết, lần này, ta ngược lại muốn xem, hắn thế nào ra bộ hồ đồ. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng người quen biết hắn nhạy cảm phát giác. Dư Khánh thật sự nổi giận. Như võ công ba tức trước đây phối hợp, làm sao đến mức này? Trịnh Hạo Thường chết, bạn có thể tránh khỏi, mà bây giờ, hạng ba quan viên bị giết, chấn phủ đại nhân có lẽ sẽ không trách tội, có thể đây không thể nghi ngờ là giảm điểm hạng. Dư Khánh đi tìm võ công bá đối chất không nói, Tề Bình bọn người rất nhanh, đem Trịnh Hạo Thường thi thể kéo về chấn phủ ti nha môn, giao cho thủ hạ lại viên xử lý. Mắt nhìn sắc trời dần tối, đám người vừa khát vừa mệt mỏi, cũng không dám tán trị, ngồi bên trong nghị sự đường nghỉ ngơi, thương thảo tình tiết vụ án. Ta đi lệnh sảnh nghỉ một lát, đại nhân trở về gọi ta. Tề Bình căn dặn Bùi Thiếu Khanh. Cái sau gật đầu, biết suy luận phí não, Tề Bình có lẽ là muốn tiêm tiếp sẽ. Lệnh sảnh, đóng cửa phòng lại, Tề Bình nhẹ nhàng thở hắt ra. Đi đến bên cạnh bàn, nhắm mắt, đem buổi chiều kinh nghiệm tại trong đầu chiếu lại một lần. Nhất là trên đường dài, cùng Lâm Võ đối mặt một màn kia. Xem như cái thứ nhất người chứng kiến, hắn so những người còn lại nhìn rõ ràng hơn, đồng thời, hắn cũng biết rõ, nếu có thể đem Lâm Võ chân dung bày biện ra tới ý nghĩa. Như thế nào đem trong đầu hình tượng cụ hiện tại hiện thực. Khi hắn hồi tưởng lại xấu hổ sáng sớm, liền có chủ ý đi ra. Tề Bình ở trong lòng nói nhỏ, đồng thời vận chuyển chân nguyên, kích hoạt kia thần bí khó tả liên hệ. Một giây sau, một cây cổ pháp thần bí bút lông trống rông hiện, đồng bình ở trước mặt hắn. Nó ám kim sắc cán bút bên trên, khắc họa lấy phức tạp đến cực điểm hoa văn, như không nhìn kỹ, cơ hồ không cách nào phát hiện. Giờ phút này, hoa văn ở giữa lưu chuyển lên quang huy. Thần phù bút, đi. Tề Bình tâm thần khẽ nhúc đích, tuân theo một loại nào đó bản năng, hướng đối phương hạ đạt chỉ lệnh. Thần phù bút tự hành trải rộng ra một tờ giấy trắng, đầu bút lông lưu chuyển, trong chớp mắt vẽ ra một cái tiểu ô quy, sinh động như thật, sôi nổi trên giấy. Vẽ xong, con liếm cầu giống như nhìn hướng Tề Bình, bút, đuôi, nhọn, ba, run run, dường như tại tranh công. Cái này mẹ nó. Tề Bình mặt liền đen, trong lòng tự đủ, rùa đen quả nhiên là ngươi vẽ, đây rốt cuộc là cái gì bút à? Tục truyền, trên đó nhậm chủ nhân là thư viện lão viện trưởng. Cho nên, lão viện trưởng không có việc gì liền trốn ở trong thư trai họa rùa đen đúng không? Không muốn cái này. Tề Bình cưỡng chế nhả rãnh xúc động, bình tâm tĩnh khí, trong đầu hồi tưởng Lâm Võ hình tượng. Thân phù bút một cái giật mình, dường như tiếp thụ lấy tín hiệu vi hào bắt mặc. Rất nhanh, một chương thủy mặc phát họa bản ảnh chụp xuất hiện, cơ hồ đem một màn kia hoàn mỹ phục khắc. Quả nhiên có thể. Tề Bình mắt lộ ra dị sắc, âm thầm nắm quyền, liền nói đi, nhị thứ nguyên manh muội tử đều có thể hoàn mỹ trường khống, họa cái nhân vật nhỏ giống nhiều nước rồi. Tâm niệm vừa động, đem thần phù bút thu hồi thức hải. Tề Bình liếc mắt ngoài cửa sổ, thấy không có gì lạ, quay đầu lại nhìn kia họa, nhíu mày, tranh này quá tốt rồi à, cũng không được, xem xét không phải ta thủ bút, ân, còn phải ra công một đạo. Nghĩ đến, hắn khắc mở ra trang giấy, che ở vẽ lên, bóc căn sói con chút nào, bắt đầu vẽ. Nghị sự đường. Cẩm Ý thì các giáo úy đang uống trà nói chuyện phiếm, đột nhiên thấy ngoài viện cấp trên trở về. Vội vàng đứng dậy nên đón, đại nhân. Ân. Dư Khánh sắc mặt không dễ nhìn lắm, hiển nhiên, cùng võ công bá bản bạc cũng không thuận lợi. Vừa rồi, hắn hai lần đến nhà, cùng lao bá tức trò chuyện, giải thích rõ Trịnh Hạo Thường tử vong, cùng Lâm gia vụ án, lao bá tức lại vẻ mặt bình tĩnh. Giải thích nói, Trịnh Hạo Thường đến nhà, chính là nói chuyện này, hoài nghi Lâm gia dư nghiệt báo thủ, muốn hắn nhiều hơn đề phòng. Không nghĩ tới, đi ra ngoài liền mất mạng. Hừ, Lâm Quốc Trung năm đó đại nghịch bất đạo, phản quốc thông đồng với địch, bây giờ tội nhân dư nghiệt lại đến họa giết chủ lương, lão phu cũng phải chờ hắn đến. Lão bá tức như là nói, Dư Khánh đành phải trở về. Đại nhân thoải mái tinh thần chút, chúng ta tiếp nhận án này bất quá một ngày, liền khóa chặt hung đồ, cái này đã là cực nhanh. Có giáo úy nói, Dư Khánh thở dài, tốc độ này, tất nhiên là nhanh, như Trịnh Hạo Thường chưa chết, hôm nay thu hoạch liền đã đầy đủ, có thể. Trịnh Hạo Thường chết, sau đó nên như thế nào cùng tư thủ báo cáo? Nếu là có thể lấy thêm tới thứ gì, có thể cho thấy vụ án phá được tiến độ đồ vật mới tốt giao nộp. Có thể, cũng không thể bưng lấy kia rách dưới áo choàng đi thôi. Ai? Dư Khánh thở dài, lắc đầu nói, mà thôi, hôm nay đã muộn, riêng phần mình trở về đi. A, Tề Bình đâu? Bùi Thiếu Khanh đứng dậy, hắn tại lệnh sảnh nghỉ ngơi, ta đi gọi hắn. Không cần. Đột nhiên, lệnh cửa phòng mở, Tề Bình chậm rãi đi ra, cầm trong tay một quyển giấy trắng, đi tới gần, chắp tay nói, đại nhân, ti chức có một vật hiện lên đưa. A, đám người xuống lại tới, đều tốt kỳ không thôi. Dư Khánh cũng là ngây người, đem kia cuộn giấy tiếp nhận, nghi hoặc triển khai. Một giây sau, ánh mắt đột nhiên sáng lên, chỉ thấy kia trên giấy thình lình vẽ lấy một bộ ảnh hình người. Mặc dù xa không tính là xinh đẹp tinh xảo, bút pháp hơi có vẻ vụ bè, nhưng mấu chốt nhất ngũ quan thần vận lại là thỏa đáng. A, chính là hắn, Lâm Võ. Một đám giáo úy thấp giọng hô lên, cái này mới tỉnh ngộ, Tề Bình trước đây đúng là đi vẽ ảnh hình người. So sánh nhóm người mình, uống trà nói chuyện hiếm, chợt cảm thấy hổ thẹn. Đại nhân, không biết vật này nhưng có trợ giúp. Tề Bình nói. Dư Khánh mặt nghiêm túc bên trên, hiếm thấy lộ ra nụ cười, tốt, rất tốt. Án này bất luận phá được hay không, đều nhớ ngươi một công. Nói xong, cũng không đợi đáp lời, liền cuốn lên chân dung, quay đầu đi nhanh, vội vàng rời đi biệt lạc, nụ cười trên mặt nở rộ, không còn che giấu, nhìn ven đường Cẩm Ý liền nghẹn họng nhìn chân chối. Không rõ ăn nói có ý tứ Dư Bách Hộ phát cái gì thần kinh. Một đường chạy nhập sau nhà, Dư Khánh mới thu liễm nụ cười, chỉnh lý dáng vẻ, lần nữa đi vào Xuân Phong đình bên ngoài, ôm quyền chắp tay, đại nhân, ngài lời nhắn nhủ bản án có tiến triển. A. Trong đình, phê duyệt văn thư Đỗ Nguyên Xuân ngẩng đầu, lông mày phong giãn ra, mỉm cười nói, nói nghe một chút. Cảm tạ thư hiếu, Nguyệt Chi Long tưởng bay 1000 điểm khen thưởng. Đấu chương xong, chương 83, lại chép trúc thạch, cầu truy đọc, chương 83, lại chép trúc thạch, cầu truy đọc, chương 83, lại chép trúc thạch, cầu truy đọc, là Dư Khánh Dương Thanh, lúc này tỉ mỉ đem hôm nay kinh nghiệm nói ra. Theo buổi sáng bái phòng bá tức phủ, đến xế chiều đến hình bộ tìm đọc hồ sơ, liên lụy đến năm đó bản án cũ, lại đến Trịnh Hạo Thường bị giết, không rõ chi tiết. Cuối cùng, cầm trong tay chân dung hai tay nâng lên, đây là giáo úy Tề Bình bẽ, phạm nhân Lâm Võ hình dạng. Đỗ Nguyên Xuân dạng, lại chưa tiếp, mỉm cười gật đầu, làm rất không tệ. Hắn không có nói Trịnh Hạo Thường chết, dường như cũng không thèm để ý, hoặc là, chuẩn xác hơn tới nói, đối với án này liên lụy đến 15 năm trước, cũng là sắc mặt bình tĩnh, dường như đã sớm biết giống như. Đương nhiên, tại Dư Khánh trong mắt, đây là cấp trên dưỡng khí công phu cao minh. Chiếu ngươi lời nói, kia Tề Bình xuất lực rất nhiều. Đỗ Nguyên Xuân cười hỏi. Dư Khánh gật đầu, nếu không phải là hắn, chúng ta dưới mắt còn không đầu tự. Đỗ Nguyên Xuân thổn thức, chẳng trách ư, có thể được trưởng công chúa thưởng thức, lúc này mới tiến vào nha môn bao lâu, liền đã phong mang triển lộ, xem ra, ta trấn phụ ti, ngày sau lại muốn thêm một vị thiên hộ. Dư Khánh kinh ngạc, không ngờ tới, Tề Bình có thể được tư thủ như thế khen ngợi. Chờ án này kết thúc, bản tọa ngược muốn nhìn một chút hắn. Đỗ Nguyên Xuân cười cười, nói, tiếp tục tra à, đã có chân dùng, truyền lệnh truy bắt, nếu tìm được kia Lâm thị hậu nhân, bắt sống. Là Dư Khánh chắp tay, vội vã rời đi. Bọn người đi, vị này khoác đỏ thâm cầm bảo, năm chưa kịp 40 cường giả bỗng nhiên nói, trở về. Trong bóng tối, không gian vặn mèo, mày rậm mắt to, người sống chớ tiến Hồng Lư đi ra, cười ha hả, cái này đạo môn pháp khí thật đúng là dùng tốt, Dư Khánh không có chút nào phát giác, bất quá, quả nhiên không gạt được đại nhân ngài. Đỗ Nguyên Xuân cười nhạt, vừa rồi hắn, ngươi cũng nghe tới, có cái gì muốn nói? Hồng Lư nghiêm mặt nói, có người trong bóng tối nhìn chằm chằm võ công bá phủ, là cao thủ, nhưng hẳn không phải là kia Lâm Võ, ti chức bản muốn tới gần, người kia nhưng lại đi. Phát hiện ngươi, không biết rõ. Đỗ Nguyên Xuân trầm mặc hạ, nói, tiếp tục nhìn chằm chằm, tùy thời hành động, không cần thông báo. Là, sắp trời dần tối, Cẩm Ý và nhóm riêng phần mình trở về nhà, Tề Bình cưỡi ngựa nhi, cộc 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 đi trở về. Trên đường, có chút không yên lòng. Hắn còn đang suy nghĩ bản án sự tình, bây giờ xem ra, hết thảy đều đã rõ ràng, còn lại, chỉ là như thế nào bắt Lâm Võ. Có chân dung, kế tiếp, ứng sao chép phân phát các bộ nhà môn, hoặc là, nhìn chằm chằm võ cơ bá, ôm cây đợi thỏ, ân, những công việc này hẳn là không cần đến ta. Tề Bình nghĩ ngợi, lấy biểu hiện của hắn hôm nay, cuối tháng cầm tới gấp đôi bổng lộc, xác nhận ổn, còn lại, hắn phát huy chỗ trống không nhiều. Thú hổ, tên kia rất mạnh. Tề Bình tỉnh táo phân tích, có thể làm đường phố giết chết cầm súng Trịnh Hạ Thường, toàn thân trở ra, Lâm Võ thực lực so trong dự đoán cường đại, lại càng không biết từ chỗ nào lấy tới trong quân pháp khí bản thân. Nếu là đơn độc đối đầu, Tề Bình không nắm chắc chút nào chiến thắng, cái này khiến hắn đối tăng thực lực lên, càng cảm giác gấp gáp. Đến chăm chỉ tu luyện, nắm giữ thần phù, nếu không, vạn nhất ngày nào bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, coi như ha ha. Thu liễm suy nghĩ, Tề Bình trở về lục giác hẻm. Cửa hàng ngoài cửa sáng lấy hỏa hồng đèn lồng. Lục giác thư ố cổng, Tề Thù đang cùng một gã đôi 8 tuổi tác thiếu nữ trò chuyện, nói nhỏ, Tề Bình ngây người, dẫn ngựa đi tới, "Tiểu muội, vị này là xa lạ kia thiếu nữ?" Quay đầu, nhìn chằm chằm hắn hai mắt, bỗng nhiên khuôn mặt đỏ bừng, khăn tay che mặt, cũng như chạy trốn địa lộ đi. "Ai ai, chớ đi a." Tề Thù hô hào. Tề Bình không hiểu ra sao, tình huống như thế nào. Tề Thù quay đầu, tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, bình tĩnh nói, "Trong ngõ nhỏ đầu đuổi cửa hàng lão bản nữ nhi, mới 16, thân gia thanh bạch, không có cùng nhau qua thần, nữ công, chủ nghệ cũng không tệ, bộ dáng cũng được đình chỉ." Tề Bình càng nghe càng không thích hợp, "Ngươi cùng với nàng trò chuyện gì?" "Trò chuyện ngươi a." Sau bữa ăn, Tề Bình phiền muộn vô cùng về đến phòng. Thông qua một phen xâm nhập khai thông, hắn rốt cục giải thích rõ ràng, chính mình cũng không tìm đối tượng ý nghĩ, nghiêm túc yêu cầu Tề Thù đình chỉ loại này hành động. Cái sau nửa tin nửa ngờ đáp ứng. Cái này tính là gì sự tình? Tề Bình bất hơi, cụ hiện ra thần phù bút, dùng mắt cá chết nhìn chằm chằm nó, "Sau này, chưa ta cho phép, không được ghi chép ta ý nghĩ, bao quát trong động, nghe rõ chưa? Không phải tách ra ngươi." Thần phù bút mánh gật đầu. "Tề, thứ này thật có thể nghe hiểu, đây cũng là bảo vật có linh lai lực a, không hổ thiên giai." Tề Bình thầm than, bổ túc một câu, "Cũng không cho phép họa rùa đen." Thần phù bút khẽ giật mình, tiếp theo sụp đổ khóc lớn. Tề Bình không có phản ứng cái này rất có nhị cấp thuộc tính pháp khí, khoanh chân minh tưởng, bắt đầu tu luyện. Vận chuyển thiên địa tham thần khế đồng thời, duy trì liên tục quan tưởng, cảm ngộ viên kia phong chữ. Trải qua đêm qua cố gắng, phong chữ phai nhạt một nửa. Tề Bình lại lá gan suốt đêm, chờ sát trời sáng lên, phong chữ thần phù hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn một sợi huyền ảo cảm giác, dung nạp tại tâm biển. Dựa theo Lục tiên sinh căn dặn, chờ phong chữ biến mất, liền có thể tìm hắn đi học thi triển thuật pháp bản lĩnh. Ta tháng này còn có 3 ngày nghỉ một danh lệnh, không biết HK có cho hay không giả. Tề Bình nghĩ đến, vội vàng đến qua sớm ăn, đến nha môn ứng mão. Dư Khánh đem một lớn chồng chất ý ấn tốt chân dung phân phát cho lại viên, mang đến kinh đô phủ nhà cùng quân đội, không ra một buổi sáng, đối Lâm Võ lệnh truy nã liền sẽ phủ kín cả tòa kinh đô. Tề Bình đợi trận, thấy không có nhiệm vụ của mình, liền nếm thử xin nghỉ nửa ngày, đi thư viện. Dư Khánh nghĩ nghĩ, cảm thấy bây giờ tình tiết vụ án rõ ràng, chỉ còn bắt người, Tề Bình rời đi cũng không ảnh hưởng, liền chuẩn hắn giả. Kinh đô vùng ngoại ô, thư viện. Làm Tề Bình lần nữa nhìn thấy Vương giáo tập, cái sau lộ ra sán lạn nụ cười, đủ giáo uy tới, cái này ngựa đã thỏa mãn. Rất tốt. Tề Bình khen không dứt miệng, tiếp theo khó xử, chỉ là có khô tiêu xài quá lớn, không biết thư viện có thể tặng ta mấy túi. Vương giáo tập chỉ coi không nghe thấy, nói, "Lục tiên sinh tại Trúc Thạch Cư, ta lĩnh ngươi đi qua." Trúc Thạch Cư, đang như kỳ danh, chính là một chỗ ưu tĩnh chi địa, cổ kính bên ngoài thư trai, trồng một lùm bụi thủy trúc, hạ, đá xanh tô điểm. Phong cảnh nghi nhân, gần như có thể đẹp như tranh. Tề Bình đã tới thời điểm, liền thấy Lục tiên sinh tịch mãn trên mặt nụ cười. Chờ tại cửa ra vào, cầm trong tay quả xếp, một thân dài khoản nho sam, tay áo đồng bền, văn nhân nhã sĩ phong phạm mười phần. "Chỉ là 2 ngày, ngươi liền tới thăm, kia phong chữ thần phủ đã tiêu hóa?" Tịch Màn yêu mến hỏi. "Cái tốc độ này, thật rất nhanh. Bất quá, cân nhắc tới thiếu niên này tại thần phủ một đạo tiên phú cực giai, như lại cần cụ chút, ngược cũng bình thường." Tề Bình chắp tay hành lễ, "Gặp qua tiên sinh, phong ký tự đã giảm đi, học sinh này đến là vì học thư họa thần phủ phương pháp." "Thiện." Tịch Màn mỉm cười gật đầu, biểu thị hài lòng, lại là không nhúc nhích, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Tề Bình đợi một chút, thấy không có đoạn dưới, không khỏi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn lại. Lẫn nhau, im mắng đối mặt. "Tiên sinh." Tề Bình thăm dò mở miệng. Tịch Man bảo trì mỉm cười, "2 ngày này, ngươi nhưng có thơ làm ra mắt." "Ma đản, ta đem quên đi, Lục tiên sinh lần trước dặn dò qua, muốn ta lần này mang thi từ tới." Tề Bình em thầm ảo não. Hắn cũng không quá chú ý bị bạch chơi, dù sao, thơ văn thứ này, hắn lại không lăn lộn văn đản, giữ lại mốc mèo à. Cầm đem đổi lấy chỗ tốt, mới tính vật tận kỳ dụng. Có thể, trong nhà hắn mua giấy đều cho thần phù bút HHK. Tịch Man nụ cười dần dần biến mất, trong lòng tên là chờ đợi đồ vật vỡ vụn, run giọng nói, "Ngươi chẳng lẽ đem quên đi?" Tề Bình thở sâu, lộ ra ngây thơ nụ cười, "Tiên sinh căn dặn, sao dám quên mất, học sinh trong lòng sớm có một thơ, có thể mượn giấy bút dùng một lát." Tịch Man vui mừng quá đỗi, một thanh níu lại hắn, trong nháy mắt, hai người thuấn di đến trong phòng, bút mực tự hành trải rộng ra, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Phản phất tại nói, "Làm nhanh lên." Tề Bình thở sâu, ở trong lòng điên cuồng suy nghĩ, muốn chép cái nào một bài. "Ân, thi từ không thể loạn chép, rất nhiều đều có điển cố, hỏi tới không tốt giải thích." Hắn ra vẻ thong dong, ánh mắt chợt mà trông thấy ngoài cửa sổ thủy trúc, đá xanh. Trong lòng hơi động, có. Tề Bình nâng cao cổ tay nâng bút, một mạch mà thành, tấn định núi xanh không buông lỏng, lập căn nguyên tại phá nham bên trong. Ngàn mai vạn kích còn kiên kỉnh, mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió. Tấu chương xong, chương 84, Tịch Màn, này thơ dụ ta, rất hay, cầu truy đọc, chương 84, Tịch Màn, này thơ dụ ta, rất hay, cầu truy đọc, chương 84, Tịch Màn, này thơ dụ ta, rất hay, cầu truy đọc, thơ thành. Nâng bút. Bàn bên cạnh, Lê Bình một mạch mà thành viết xong, trong lòng cũng là thương cảm, chính bản điều cái này thủ trúc thạch ban đầu đọc, cũng không như Tô Thức Tử kinh diễm. Có thể ngắn ngủi tứ hạnh trong thơ, lại nội ẩn khí phách, lực lượng. Trong lịch sử, Vịnh Trúc thơ làm rất nhiều, tác phẩm xuất sắc cũng không ít, nhưng như cái này thủ ai cũng thích, lại lắc đắc không có mấy. Một bên, Tịch Màn cầm trong tay quả xếp, ngơ ngác đứng đấy, ánh mắt đính vào thơ văn bên trên, bờ môi mấp máy, dường như tại mặc niệm, cả người lại vì đó thất thần. Ấn định núi xanh không buông lỏng. Mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió hắn tự lẩm bẩm, lặp lại đọc lấy, dường như bị lôi đỉnh đánh trúng, xem như yêu thơ người, hắn tự nhiên có thể nghe ra, này thơ đã là bị vận, càng là lấy vật dụng người. Trong thơ viết trúc, kỳ thực viết người. Kia giống như gió trúc giống như, kiên nghị, dũng cảm, ương ngạnh, chậm nhất. Mặc dù cắm dễ phá nham lại như cũng lạc quan, không sợ khốn khổ cùng cường quyền, thẳng thắn cương nghị bất khí. Nhất là cuối cùng một câu. Khẳng khái tiêu sái, một đời văn nhân khí phách sôi nổi trên giấy. Cái này, nói không phải là ta sao? Tịch Màn ngơ ngác thất thần. Sát na, chỉ cảm thấy này thơ lại dường như vì hắn chế tạo riêng, đem chính mình một thân ngông nên, có đức độ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chi âm. Giờ phút này, Tịch Màn nhìn về phía Tề Bình ánh mắt thay đổi, thanh âm hắn đều run rẩy lên, "Này, này thơ, đưa cho ta." Tề Bình gật đầu, lui về sau hai bước, trong lòng tự nhủ cần thiết hay không, không phải liền là một bài thơ. Tịch Màn thở sâu, lại nói, "Cái này thơ, có thể có danh tự." Tề Bình vô ý thức muốn nói có, nhưng cho Lục Tiên Sinh đỏ rực ánh mắt nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt, mời Tiên Sinh ban tên. Tịch Màn cười ha ha, một chút tư sấn, nói, "Này thơ đã viết tại Trúc Thạch Cư, kia, liền gọi là Trúc Thạch Cư tặng thầy ta Tịch Màn như thế nào?" Tề Bình còn có thể nói cái gì, chắp tay đáp ứng. Tịch Màn tâm tình thật tốt, đem giấy cất kỹ, mang theo tiếc hận, thơ văn rất hay, duy chỉ có chữ này, thường thường không có gì lạ chút. Tề Bình thanh khục một tiếng, cắt ngang đối phương, "Tiên Sinh, ta chỉ mời nửa ngày giả, tranh này phụ phương pháp người trẻ tuổi tính tình chính là gốc." Tịch Màn cười ha hả, dẫn Tề Bình ngồi ở trong phòng bàn thấp bên cạnh. Phất tay, một cây thanh ngọc tính chất bút lông bay tới, ném cho Tề Bình, nói, "Nếu muốn mấy bữa, chủ yếu liền cần một cây pháp bút. Này bút chính là ta năm đó sử dụng, phẩm tướng đồng dạng, khó khăn lắm huyền giai pháp khí mà thôi, nhưng nhiều ít so thư viện phối phát rất nhiều, liền tặng cho ngươi đi." "Huyền giai?" Tề Bình hai tay tiếp nhận, vui mừng quá đỗi, "Cái này thơ chép đáng giá. Phải biết, trong thư viện học sinh phối phát đều là thấp nhất hoàng giai hạ phẩm, muốn phải tốt. Cũng được, chính mình dùng tiền mua." Tịch Màn ra tay chính là huyền giai, mặc dù ngựa khí hời hợt, nhưng trên thực tế, quả thực là hậu lễ. "Đa tạ tiên sinh." Tề Bình nói. Tịch Màn khẽ miệng khẽ nhếch, ra vẻ thoải mái, có pháp bút, lại còn chưa đủ, như muốn vẽ xuất thần phù, còn có rất nhiều yếu điểm, tỉ như chân nguyên quán chú thời cơ, mạnh yếu, như thế nào nắm nắm, duy trì ổn định, cùng tâm thần cấu kết hắn nói một hơi một đống yếu điểm, chợt bắt đầu một chỉ điểm một chút, dạy bảo, Tề Bình hết sức chăm chú nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Sau đó, bắt đầu thực thao. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt, hai canh giờ trôi qua, Tề Bình cầm trong tay thanh ngọc pháp bút, chút vào chân nguyên, trong không khí nếm thử phát họa văn tự. Lại khi thắng khi bại, cho đến thể nội chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa, bất đắc dĩ tạm dừng, "Tiên sinh, vì sao ta họa không thành?" Tịch Màn im lặng, "Ngươi hẳn là nghĩ đến, chỉ học được một hai canh giờ, liền có thể nắm giữ một môn thuật pháp. Nhất là, vẫn là uy lực không tầm thường phong ký tự." Tề Bình xấu hổ, thừa nhận chính mình lòng tham. Tịch Màn răn dạy nói, "Tập luyện thuật pháp cũng không dễ dàng, ngươi mặc dù đến đạo này rất có thiên phú, nhưng cũng đừng vọng tưởng tốc thành, chờ trở về, đem ta hôm nay giáo thụ yếu điểm, lặp đi lặp lại luyện tập, một tuần bên trong, có thể nhập môn." "Một tuần, chính là 10 ngày." Tịch Màn tiếp tục nói, "Cho dù nhập môn, thi pháp vẫn có thất bại khả năng, chờ ngươi 10 lần thi pháp, 10 lần đều thành, mới miễn cưỡng coi như nắm giữ." "Dạng này à?" Tề Bình gật đầu đi lại, nghĩ nghĩ, hỏi, "Kia ảnh hưởng thi pháp sát suất nhân tố có nào?" Tịch Màn cho hắn cái này từ mới chỉnh sửng sốt một chút, mới trả lời, "Rất nhiều, tích như tu vi vững chắc hay không, thi pháp lúc, tâm thần tỉnh táo vẫn là bối rối, vẽ đùa động tác phải chẳng biến dạng, quên mình nguyên khí phải chẳng sung túc, suôn sẻ." "Đúng rồi, còn có bút." Hắn nói rằng, "Phẩm chất thấp kém pháp bút, thi pháp càng dễ thất bại, trái lại, phẩm cấp càng cao, thuật pháp uy lực, thi pháp nhanh chậm, thậm chí thành bại, đều sẽ tốt hơn." Tề Bình trong lòng hơi động, nghĩ đến, kia nếu là dùng thiên giai thần phù bút thi pháp, phải chăng có thể thật to tiết kiệm luyện tập thời gian. Hắn cảm thấy, có cần phải về đi thử xem. Lúc đến giữa trưa, Tề Bình đứng dậy cáo tử, kết thúc lần này học tập. Tịch Màn vẻ mặt tươi cười đem hắn đưa tiễn, lúc này mới vội vã không nhịn nổi, xuất ra kia bài thơ, lộ ra nụ cười, quay đầu hướng thư viện chỗ sâu đi đến. "Có đồ tốt, muốn cùng lão bằng hữu chia sẻ." Cố Chỉ Lâu. Lâu một trong hành lang, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, mang theo mảnh thủy tinh kính mắt hòa xanh tại dưới ánh mặt trời đọc sách, bên cạnh, nằm sấp lười nhác quýt mèo. Đột nhiên, quýt mèo mở to mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một hồi thanh phong thổi nhập, Tịch Màn phiêu nhiên mà tới, tay nâng mà bảo, ngâm nói, "Ấn định núi xanh không buông lỏng, lập căn nguyên tại phá nham bên trong. Ngàn mai vạn kích còn kiên kình, mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió." Cấm dục hệ nữ tiên sinh nhìn xem hắn, thấu kính sau, ánh mắt ngắn ngủi tăng dã, dường như mê mang, "Ngươi đang làm cái gì?" Tịch Màn một tay bắt sau, ánh mắt tang thương, thanh âm trầm thấp, tràn ngập từ tính, "Tam tam, ngươi chưa phát giác, này thơ dụ ta, cực kỳ thỏa đáng a." "Hoa xanh, lan." "Có ngay." "Bao phát lâu." "Đây là, lôi thôi lết thiết." Trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống ngũ tiên sinh chỗ ở, xem như nghiên cứu khoa học của ma, ngũ tiên sinh cực ít ra khỏi phòng. Thư viện học sinh cũng có gặp. Giờ phút này, Vũ Tiên Sinh ngay tại bên cạnh bàn đọc sách đến bắt đầu, đột nhiên, đóng chặt cửa sổ mở ra, tịch màn tung bay ở ngoài cửa sổ, thấm rửa tại giữa trưa dương quang bên trong, giống như thần linh, "Lão Ngũ, ta hôm nay được một bài thơ hay, chuyên tới để cùng ngươi cùng hưởng." Vũ Tiên Sinh giận tím mặt, một trường bổ ra, "Ngươi có phải bị bệnh hay không?" Thư viện hồ bạn, một tòa cỏ tranh trong thư trai, lòng thoải mái thân thể béo mập, đối xử mọi người ôn hòa nhị tiên sinh đang ngồi ở trong phòng, nhìn chăm chú trên bản kia thủ định phong ba, có chút thất thần. Đột nhiên, hắn đứng dậy, đi tới cửa. Đợi mấy giây, lớn gió thổi tới, cỏ tranh tung bay, tịch màn phiêu nhiên mà tới, giống như trong thơ trích tiên, "Lão nhị ngươi có thể thay cái xương hô Ôn Tiểu Hồng." Tịch màn gọi thẳng nhị tiên sinh đại danh, "Ta hôm nay được một bài thơ, ngươi nói ta nghe." Ấn định núi xanh không buông lòng Ôn Tiểu Hồng kiên nhẫn nghe xong, tán thán nói, "Này thơ rất hay, lấy chúc dụ người, chính là ta bối thư viện đệ tử phải có khí khái." Tịch màn nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay cười to, "Là, ta thế nào không nghĩ tới, phải nên dùng cái này thơ khích lệ học sinh." Nói xong, hắn cuốn lên thanh phong biến mất không thấy gì nữa. Ôn Tiểu Hồng trầm mặc hạ, cảm giác chính mình khả năng nói sai. Không bao lâu, thư viện thanh bình bên trên, một đám học sinh kết bạn hướng tiệm cơm đi đến, lẫn nhau cười đùa trò chuyện. Đột nhiên, đất trời tối tăm, gió lớn nổi lên này, cây cỏ bay tán loạn. Tịch màn tay nâng mà bảo, phiêu giữa không trung, cao giọng ngâm tụng, "Ấn định núi xanh không buông lỏng là lục tiên sinh." "Không tốt, đi mau." "Không còn kịp rồi, bịt lốt hai." Đám học sinh lớn tiếng kêu gọi. Một hồi náo loạn. Chân núi, Lệ Bình đột nhiên hắt hơi một cái, quay đầu hướng thư viện nhìn, nói thầm, "Thế nào đột nhiên gió nổi lên?" Lắc đầu, hắn thôi động lông trắng ngựa lông vàng đốm trắng, hướng nha môn tiến đến. Còn có bản án chờ lấy hắn đâu. Tấu chương xong, chương 85, dạ tập, đột kích ban đêm, phủ bá tước, cầu truy đọc, chương 85, dạ tập, đột kích ban đêm, phủ bá tước, cầu truy đọc, chương 85, dạ tập, đột kích ban đêm, bá tước phủ, cầu truy đọc, trở lại nha môn sau, toàn bộ buổi chiều đều không có chuyện để làm, thông lệnh bắt đã phát xuống các nơi, có người chuyên nhìn chằm chằm võ cương bá, ôm cây đợi thỏ. Tề Bình lại khôi phục người mới buồn bực ngán ngẩm trạng thái. Kế tiếp 3 ngày đều là như thế. Lâm Võ dường như biến mất, mặc cho như thế nào tìm tìm, đều không có kết quả gì, nửa đường cũng là có mười mấy lên báo cáo cầm ý đi nhóm hưng phấn mà đi, mất hứng mà về. Trải qua kiểm chứng, đều là báo lầm. Đối với cái này, Tề Bình không tính ngoài ý muốn, tại cái này quyết thiếu kỹ thuật phụ trợ niên đại, trăm vạn nhân khẩu bên trong tòa thành lớn, một cái cẩn thận tên giàu hoạt, nếu muốn ẩn giấu, coi là thật rất dễ dàng bất quá. Lâm Võ giống như một giọt nước, dung nhập biển cả, không đấu vết. Bá tước phủ bên kia, Diệp Phong bình sóng tĩnh, khác biệt duy nhất ở chỗ, võ công bá tước phủ tử giảm mất đi ra ngoài số lần. Kia Lâm Võ sợ là đã bỏ chạy, bốn tên tiểu nhân đã giết 3 cái, còn sót lại võ công bá thế lực khổng lồ, lại bản thân chính là tẩy tủy cảnh cao thủ, làm sao có thể giết? Thêm nữa lần trước suýt nữa bị bắt, sợ đã xa đi giang hồ. Hội nghị thường kỳ bên trên, có giáo úy nói, đạt được rất nhiều người tán đồng. Tề Bình, ngươi như thế nào nhìn? Dư Khánh hỏi. Hộp mau cá, thần du vật ngoại, Tề Bình lắc đầu, khó mà nói. Đúng vậy, hắn cũng không cách nào cho ra đáp án. Trong nội tâm, cảm thấy lấy đối phương cho thấy tính cách, không giống sẽ dễ dàng buông tha. Có thể Tề Bình cũng nghĩ không ra, đối phương làm sao có thể giải quyết võ công bá. Kéo dài thời gian, chờ 10 ngày nửa tháng, buông lỏng cảnh giác lại ra tay. Đều là không nói chính xác sự tình. Đúng rồi, năm đó áp giải Lâm Võ xung quân có tốt. Hỏi thăm kết quả có không có. Hắn hỏi. Một tên giáo úy nói, tìm tới người trong cuộc, đối phương khăng khăng Lâm Võ đường xá bệnh nặng, ngất đi, nhét vào hoang dã. Như vậy sao? Tề Bình như có điều suy nghĩ. Tán trị sau, hắn cưỡi ngựa hướng trong nhà đi. Trên đường, tìm mấy cái trả tứ nghe được, kinh ngạc phát hiện, huyết cửu án tại dân gian đã thay đổi đến bản mới bản. Không biết chạy đi đâu để loạn phong thanh, chuyển ra 15 năm trước, Lâm thị hậu nhân báo thù cố sự, nghiêm nhiên thành kinh đô tầng dưới chót thị dân nhiệt nghị chủ đề. Cũng liền niên đại này không có nóng lục soát, nếu không trước đầu đề, dễ như trở bàn tay. Trở lại lục rất hẻm, cùng trong tiệm nâng cầm lên ngẩn người Phạm Nhị chào hỏi, Tề Bình theo thường lệ ăn cơm tu luyện. Đoạn này thời gian, hắn ngoại trừ đả tọa thổ nạp, lại thêm vẽ đùa bài tập. Như cầm trong tay thanh ngọc pháp bút, có thể đem phong ký tự viết 5/6 mới có thể tán loạn. Như đổi nắm thần phù bút, có thể viết tới 9 thành còn nhiều, thường thường chỉ ở cuối cùng một khoản mới có thể tán loạn. Khi hắn có thể thư họa hoàn chỉnh một khắc, liền đại biểu nhập môn. Quả nhiên cùng Tịch Màn nói đồng dạng. Dựa theo tốc độ của ta, luyện tập lại mấy lần, có lẽ liền có thể nhập môn. Ân, tại dùng thần phù bút dưới tình huống. Nhưng cũng có một vấn đề, cái này hai cây bút khác biệt to lớn, tại trường hợp công khai, ta chỉ có thể dùng thanh ngọc. Thiên giai pháp khí tuy tốt, nhưng không thể lộ ra ánh sáng, liền rất phiền toái. Tề Bình buông xuống thanh ngọc pháp bút, nhíu mày khổ tư. Nếu có thể ở không bại lộ dưới tình huống, vận dụng thần phù bút liền tốt. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên đem thiên giai pháp khí cụ hiện, hỏi, ngươi có thể làm được hay không? Hắn biết, cái này phá bút linh tính 10 phần, thông hiểu nhân ngôn, cho nên nếm thử khai thông. Thần phù bút ủ rũ, không động đậy. Tề Bình nghĩ nghĩ, nói, ngươi như có thể làm được, mỗi giúp ta một lần, ta liền hứa ngươi hỏa một cái. Thần phù bút 3 tinh thần, đột nhiên hóa thành lưu quang, trở về thức hải. Tề Bình đang nghi hoặc, liền thấy trên bàn thanh ngọc bút tự động bay lên, rơi vào tay hắn. Chợt, huyền ảo cảm giác hiện hiện, giờ phút này, hai cây bút lông dường như thành một cái, cũng hoặc nói, cả hai thành lập mịt mờ liên hệ. Tề Bình trong lòng hơi động, điều khiển thanh ngọc lạc bút hòa phù. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong óc, thần phù bút hư ảnh cũng làm ra giống nhau như lúc động tác. Chân nguyên chút vào pháp khí, trong không khí xuất hiện màu trắng vết tích. Kia là thiên địa nguyên khí phát họa văn tự, nhất bút nhất họa. Thông thuận vô cùng, Tề Bình như có thần trợ, đảo mắt họa đến cuối cùng một khoản, hơi bấm hữu, hắn nín hơi ngưng thần, thư N một lần nếm thử. Có lẽ là tích lũy đầy đủ, nước chảy thành sông. Rốt cuộc, ông không gian rung động, một cái phong chữ thần phù hoàn chỉnh hiện ra. Khổ luyện mấy ngày, hắn rốt cục thả ra đời người pháp thuật thứ nhất. Hôm sau bình minh, làm Tề Thù mang theo cây chổi, đi vào Tề Bình ngoài phòng, chuẩn bị đi vào quét dọn lúc, vừa cất bước, liền a u một tiếng lui lại, lau chán, lăng lăng nhìn xem rộng mở, lại không cách nào tiến vào cửa phòng. Nghèo khổ thiếu nữ lần thứ nhất nhìn thấy tường không khí. Thế nào? Đằng trước, Phạm Nhị nghe được động tĩnh, hiếu kỳ trông lại. Tề Thù trầm mặc hạ, nói, trong phòng có chuột. Phạm Nhị cả kinh thất sắc, cửa hàng sách bên trong cũng không dám có chuột, chạy chậm đến phóng tới cửa phòng, tránh ra, ta đến bắt. A u. Nội thành trên đường phố, Tề Bình tâm tình có chút vui vẻ, bởi vì mắt thấy Lâm Võ cường đại, sinh ra cảm giác cấp bách có thể thư giãn. Có thuật pháp, tâm tính đều an ổn. Tiến vào trấn phủ nha môn, điểm danh hoàn tất, Bùi Thiếu Khanh giữ chặt hắn, đêm nay đến phiên hai ta trực đêm, chưa à? Đương nhiên chưa. Tề Bình vẻ mặt chính khí, dừng một chút, trong nha môn trực đêm vẫn là bá tước phủ ngồi chờ. Cái trước là trấn phủ giáo úy bình thường chế độ, luân chuyển cương vị trực đêm, cái sau chính là dư khánh là vụ án tạm thời thiết trí, mỗi ngày đều có một tên giáo úy canh giữ ở bá tước phủ bên ngoài, một khi có gió thổi cỏ lay, cũng tốt thông chi. Trong nha môn, Chính Hạo Thường sau khi chết ngày thứ năm, báo thủ án nhiệt độ vẫn chưa giảm xuống. Ngoại thành, tòa nào đó trong trà lâu, dân chúng trong thành nhóm nghị luận ở Mỹ, đều năm ngày à, người còn không có bắt tìm đâu. Có lẽ là chạy ra thành A, hoặc là ở đâu cất giấu. Ừ, năm đó Lâm Quốc Trung thông đồng với địch bán nước, muốn ta nói, Lâm gia người liền nên giết hết sự tình, cái nào còn sẽ có chuyện hôm nay. Có người bố án giận mắng. Bàn bên trà khách lắc đầu, việc này cũng khó mà nói, liền nói kia Lâm Quốc Trung, năm đó địa vị cực cao, như thế nào phong quang, sao lại đột nhiên liền ngã? Người muốn nói gì? Hiểu được đều hiểu, lợi ích liên lụy quá lớn, biết đối với các ngươi không có chỗ tốt, nơi này đầu nước sâu tiếng nghị luận bên trong, nơi hẻo lánh bên trong, một đạo khoác mũ rộng đành trà khách đứng dậy, rất nhanh tan biến tại đám người. Đến chỗ hẻo lánh, lấy xuống mũ rộng đành, lộ ra Lâm Võ tấm kia mặt xấu xí vàng. Hắn mặt không biểu tình, tay lấy ra mặt nạ ra người, ngụy trang dung mạo, tiếp theo hít một hơi thật sâu, khớp xương đôm nốt rung động, cả người thân cao lại thấp vài tấc. Trong nháy mắt, đổi một bộ dung mạo. Mắt nhìn dần dần ngã về tây mặt trời, bộ pháp kiên nghị, trong chiều thành đi đến. Rất nhanh, đêm tối đến. Dạ mạc bao phủ kinh đô, nội thành bên trong cũng không nghiêm ngặt cấm đi lại ban đêm, nhưng tuần thành cấm quân khi thì kiểm tra thực hư người qua đường, cho nên ban đêm sa mã hành nhân số lượng thưa thớt. Một tòa trên tiểu lâu, được an bài nằm vùng cẩm y đi ở giáo úy ngáp một cái, lần nữa uống cạn sạch nước trà, hắn quay đầu mắt nhìn bên ngoài. Bóng đêm nồng đậm, tối nay không trăng không sao, thời gian đã tới giờ hợi, nơi xa, bá tước phủ lớn đèn lồng đỏ treo trên cao, một phái bình tĩnh. Bá tước phủ bên trong, nội viện chính đường trên nóc nhà, Hồng Thiên Hộ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quanh người có mịt mờ nguyên khí chấn động, bao phủ toàn thân. Trong phủ gia đình tôi tớ, thậm chí võ công bá bản nhân đều đối hắn tồn tại không có chút nào phát giác. Tại đạo môn pháp khí che lấp, Hồng Lư đã hoàn toàn ẩn hình. Đông nhiên hắn chống ra hai mắt, quay đầu bình tĩnh nhìn về phía đại viện nơi nào đó. Ở nơi đó, người báo thủ giống như quỷ mị đáp lấy hắc ám đi tới. Đợt, có thể là ngủ không ngon, hôm nay đau đầu cho nên đổi mới chế. Tấu chương xong, chương 86, dịu dàng một đao cầu truy đọc, chương 86, dịu dàng một đao cầu truy đọc, chương 86, dịu dàng một đao cầu truy đọc. Lâm Võ giờ phút này ẩn nấp tại nóc nhà, Hồng Lư ánh mắt lấp lóe, không quá chắc chắn đối phương phải chăng chính là kia Lâm thị hậu nhân. Hắn không hề động, chỉ lặng im nhìn chăm chú lên, đóng vai lấy người đứng xem nhân vật. Trong bóng tối, Lâm Võ giống như con báo, lúc hành tẩu lặng yên không một tiếng động, dường như dung nhập trong bóng tối. Hắn tránh đi chiếu sáng phạm vi, lặng yên tới gần nội viện. Bởi vì đêm dài, trong phủ hạ nhân phần lớn nghỉ ngơi, hắn như vào chỗ không người, nhưng lại chưa tiến về võ công bá tước ở lại phòng chính, mà là đi hướng sương phòng. Vừa đi vừa nghỉ, cực kỳ cẩn thận. Chờ đến tới một gian đóng chặt phòng ốc bên ngoài, đưa tay đem cửa phiến đẩy ra. Kẹt kẹt âm thanh bên trong, phòng cửa mở ra, bên trong một vùng tăm tối, giống như địa ngục thâm uyên. Lâm Võ cơ cảnh quét mắt, cất bước ý đồ bước vào. Ngay tại lúc cái này một cái chớp mắt, dưới chân hắn chuyển đến cách một tiếng vang nhỏ, đôi mắt đống nhiên co bảo, thân thể bản năng ngửa ra sau. Khó khăn lắm tránh đi đối diện phóng tới sắc bén tên nỏ. Ầm. Một giây sau, nội viện phòng chính, cửa phòng mở rộng, Võ công bá tước chỉ mặc áo mỏng, hai tay riêng phần mình nắm nắm một thanh ngắn truy, ngang nhiên xung ra, râu tóc bay lên, nghiêm nghị quát, thật can đảm. Đang khi nói chuyện, như mãnh hổ đánh giết. Lâm Võ phản ứng cực nhanh, thân thể đột nhiên bắn ra, giống như chim mừng, trong nháy mắt nhảy lên nóc nhà, vọt ra biệt lạc, hướng nơi xa hối hả chạy trốn. Đông đông đông. Lúc này, trong phủ tuần tra hộ viện Phương gõ vang trên đồng, lớn tiếng kêu gọi, tập kích, tập kích. Trong phủ, thường gian phòng ốc sáng lên đèn đuốc, hỗn loạn tưng bừng. Bá tước đại công tử kéo cửa phòng ra, còn mặc áo ngủ, đi chân đất, tại phía sau hắn, trên giường, nữ tử ôm mền gấm, hai vai tuyết trắng, thất kinh. Người nào tập kích? Đại công tử quát hỏi. Có hộ viện chỉ vào nào đó phương hướng, tập nhân hướng bên kia chạy trốn, lao ra đã đuổi theo. Đại công tử hơi biến sắc. Nóc nhà, Hồng Lư tỉnh táo quan sát phía dưới rối loạn. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có ra tay, chỉ là nhìn xem. Lúc này, ánh mắt tại gian phòng kia dừng lại mấy hơi, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía dày đặc đêm tối, có chút nhíu mày. Bên ngoài phủ, trên tiểu lâu, làm bá tước phủ đại loạn, hai thân ảnh tuần tự vọt ra lúc, bị cắt cử ngồi chờ cẩm y đi ở giáo úy bỗng nhiên biến sắc. Không do dự, hắn thả người nhảy lên, bay xuống lầu nhỏ, hướng phía Lâm Võ cùng Võ Công Bá Tước đuổi trốn phương hướng đi theo. Đồng thời, một trưởng bộ hướng lệnh bài, trấn phủ Ti Nha Môn. Bóng đêm càng thâm, yên lặng như tờ. Chị trong phòng, Lê Bình trên mặt đất bày bàn nhỏ, bày ra bát đũa, Đùi Thiếu Khanh đem theo nhà bếp muốn bữa ăn khuya buông xuống, lại vặn ra hai bình nhặt rượu. Thức ăn này có thể a, nhà bếp muộn như vậy trả lại làm. Tề Bình nuốt nước miếng, kẹp khối thịt kho tàu nhét vào trong miệng. Hương nồng mềm trượt, mặc dù không có hậu thế gia vị phong phú, nhưng thắng ở chất thịt ngon miệng. Đùi Thiếu Khanh mỉm cười nói, trong nha môn đường khẩu nhiều như vậy, đều có người trực đêm, còn không tính bình thường lại viên, nếu là không có bữa ăn, ai có thể vui lòng. Tề Bình gật đầu, cảm thấy cực kỳ tốt. Nói đến, ngươi hôm nay không luyện chữ. Đùi Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi. Vì đề cao kỹ năng độ thuần thục, Tề Bình mấy ngày nay bắt được nhàn rỗi liền luyện tập vẽ bùa, liền rất chăm chỉ. Tề Bình lắc đầu, đang muốn giải thích, đột nhiên hai người lệnh bài đồng thời vù vù rung động, lấp lóe quang huy. Thấy thế, hai người biến sắc, ý thức được cái gì, trăm miệng một lời, bá tước phủ. Đi xem một chút. Bùi Thiếu Khanh đứng lên nói, đồng thời lớn tiếng gọi tới trực ban lại viên, hỏa tốc thông chi Dư Khánh. Tề Bình quay đầu cầm lấy bội đao, nhấn xuống trong ngực thanh ngọc pháp bút, tiếc hận mà liếc nhìn một bàn thức ăn ngon, hướng ngoài viện chạy đi. Tình huống khẩn cấp, hai người thậm chí đều không có đi dẫn ngựa, ỷ vào người tu hành thể lực, chân phát phi nước đại, tốc độ cũng là cực nhanh. Dựa theo lệnh bài chỉ dẫn phương hướng tiến lên, chạy qua một cái giao lộ, gặp ngay phải một đám giống nhau thu được cảnh báo vũ lâm vệ. Song phương tuy không phải cùng bộ môn, nhưng tuần thành cấm quân có phối hợp xử lý đột phát sự kiện chức trách. Hai người vui mừng, vung ra lệnh bài, đột phát tình tiết vụ án. Theo điều lệnh điều động vũ lâm vệ, theo chúng ta đến. Chúng cấm quân khẽ giật mình, ứng thanh đi theo. Mà liền tại một đám người rời đi không lâu, yên tĩnh trên đường phố, từng đạo che lấp chân dung hôi bảo nhân kết bạn đi ra, dốc thành một đạo im ắng, lặng im hưởng lưu. Dọc theo nội thành đại đạo, hướng ba tước phủ phương hướng chảy xuôi. Liền ở chỗ này đám người đi đường đồng thời. Thành nội, mặt khác một chỗ. Thanh lãnh trên đường phố, Lâm Võ không rên một tiếng, thân thể cơ hồ muốn lôi ra tan ảnh. Hắn cũng không hướng ra ngoài thành trốn, cũng không ý đổ chui vào địa hình phức tạp hẻm, dùng cái này thoát thân, mà là công khai dọc theo nội thành đường cái phi nước đại. Tại phía sau hắn, mặc áo mỏng, rõ ràng đã cao tuổi, lại khí huyết hùng trắng, không giảm năm đó lao bá tước khuôn mặt lãnh tịch, vương vàng rơi lấy. Chân nguyên lưu chuyển toàn thân, một đôi hơi có vẻ ám sám đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Lâm Võ. Không che giấu chút nào hai đầu lông mày nồng đậm sắc cơ. Cũng dần dần rút ngắn khoảng cách, Lâm Võ tốc độ khiến lao bá tước có chút kinh ngạc, xem như tu hành nhiều năm tẩy tủy cảnh cường giả, hắn nhạy cảm đánh giá ra, tu vi của đối phương không bằng chính mình, có thể tốc độ lại nhanh như vậy. Nhưng mà, trên lệch về cảnh giới không phải thân pháp có thể san bằng. Không biết chạy ra bao xa, khoảng cách của song phương rốt cục rút ngắn tới một cái nguy hiểm phạm vi. Lúc này, Lâm Võ lại đột nhiên dừng bước, hai chân cày, mạnh mẽ giảm tốc quay người. Kinh nghiệm lao đạo Võ Công Bá Tước cũng không thừa cơ đánh giết, mà là trước tiên cũng ngừng bộ pháp. Tự động, trong nháy mắt chuyển thành cực tĩnh. Giờ phút này, hai người theo đuổi chống kịch, chuyển thành lẫn nhau xa xa rằng co võ hiệp kịch. Trong vòng trời, gió lạnh quá cảnh, xốc lên mây dày, lộ ra một góc tinh quang. Lao Bá Tước mượn nhờ chút ít này ánh sáng, thấy rõ cảnh vật xung quanh, hai người chính vị tại một đầu trên đường dài, hai bên kiến trúc che đậy trong bóng đêm, giống như dãy núi hẻm núi. Ngươi là cô ý dẫn ta tới đây? Lão Bá Tước đông nhiên mở miệng, mang theo một chút giật mình, như lão phu nhớ không lầm, mấy ngày trước đây, Trịnh Hạo Thường chính là chết tại nơi này đi. Lâm Võ không nói chuyện, trái tay nắm chặt chuôi đao. Lão Bá Tước cười, là thật cười, chỉ là nụ cười không có chút nào nhiệt độ, nếu ngươi ở chỗ này mai phục chút giúp đỡ, vẫn còn miễn cưỡng tính được làm như kế, có thể, chỉ bằng ngươi một người. A, ngươi hẳn là cảm thấy, giết Trịnh Hạo Thường, liền có thể uy hiếp ta. Võ Công Bá Tước, danh hiệu bên trên Võ Công hai chữ cũng không phải là không có tác dụng, không những tự thân có nhị cảnh tu vi, là mạnh đại võ sư, lúc tuổi còn trẻ, càng tại Tây Bắc lãnh binh tác chiến, nhãn lực không hề tầm thường, cấp tốc loại bỏ chung quanh mai phục khả năng, chỉ là cái này lại càng thêm làm hắn cảnh giác. Lâm thị hậu nhân lại thật có cá lọt lưới, nếu chỉ như thế liền còn miễn, thật là hắn như thế nào biết được trong phủ bí ẩn. Nghĩ đến trước đây không lâu Lâm Võ trong phủ cử động, Võ Công Bá Tước trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt, cảm giác chính mình khả năng không để ý đến cái gì, mà Lâm Võ đối mặt hắn ngôn ngữ niệm ai như cũng không nói một câu, trầm mặc giống như là một khối đá. Hắn đáp lại trực tiếp lại rõ ràng. Vang, Lâm Võ ngón cái bắn ra, trường đao ra khỏi vỏ. Chân nguyên tôi động hạ, đao khí đập vỡ vụn áo bào, phá vỡ cái này cũng không dịu dàng đêm. Cái gọi là báo thủ, cho là tại bóng tối bao trùm hạ, hắn mới tự trời cao bên trong vạch ra tinh nhuệ rực rỡ sáng quang mang. Như là, Lâm Võ xuất đao. Cảm tạ thư hữu, lòng ra hỏi xỉ Emens biển 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ thích xem tiểu tỷ tỷ khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 87, Hoàng Tước, cầu truy đọc, chương 87, Hoàng Tước, cầu truy đọc, chương 87, Hoàng Tước, cầu truy đọc, ngay ở phía trước. Tinh quang rời xuống, hắc trầm ban đêm sáng lên một chút, cấm quân đội ngũ phi nhanh, cây bước trong tay giữ tận lạnh tấu xương, giống như chiến trường tinh kỳ. Bùi Thiếu Khanh lập tức lệnh bài, căn cứ thượng nguyên khí linh quang lưu chuyển, chỉ dẫn lấy phương vị. Cái này lệnh bài, trừ ra kêu gọi trợ rút, lại còn có truy tung định vị công năng. Là Trịnh Hạo Thường bị giết ngõ hẻm kia. Tề Bình đảo qua bên mình, nhìn thấy kia quen thuộc cảnh đường phố, đột ngột mở miệng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngồi chờ tại bá tước phủ bên ngoài đồng liêu, vì sao đem bọn hắn dẫn ở đây? Không còn kịp suy tư nữa, Tề Bình một người đi đầu, dẫn đại đội cấm quân gào thét mà qua, đi tắt hướng mục tiêu tới gần. Cũng mọi người ở đây đến sát na, khi thấy trên đường rằng có hai người. Giờ phút này, giữa sân hai người đối bọn hắn đến dường như hồn nhiên không hay. Bang! Trong đêm tối xẹt qua đao quang, Lâm Võ thân thể nghiêng về phía trước, song chân đạp đất, dưới chân bàn đá xanh đường răng rắc một tiếng, giống mạng nện vỡ ra. Một người một đao, mang bọc lấy 15 năm ẩn nhẫn cùng đau khổ, lấy tốc độ khủng khiếp hướng Võ Công Bá Tước đánh tới. Lao Bá Tước không nhúc nhích, đột ngột ở giữa, quanh người có gió nổi lên, hoa dâm dâu tóc bay lên, sáng đồng lấp lóe. Hắn chỉ mặc áo mỏng, lồng ngực còn nửa mở, lúc này trong khí hải quần cuộn chân nguyên chạy qua toàn thân, che kín nếp vốn da thịt đột ngột nổi lên kim thiết ô quang. Trong khoảnh khắc, hai tay của hắn riêng phần mình cầm ngắn truy tại trước ngực giao nhau. Ken Lâm Võ một đao chạm tại song truy bên trên, hai người va chạm, cùng bạo nguyên khí đem áo bào xám cùng áo mỏng xé rách, khí lãng đem dưới chân cho bụi nhấc lên, hiện lên hình cái vòng hướng bốn phía quyết tán. Nơi xa, Tề Bình hơi biến sắc, hơi cảm thấy kiềm chế, ý thức được hai người này đều mạnh mẽ hơn hắn, mà một màn kế tiếp càng làm hắn hơn chống đỡ mở to mắt. Chỉ thấy Lâm Võ một đao áp chế Võ Cơ Bá, khiến cho sau lùi lại mấy bước. Tiếp theo, thân thể đột nhiên nghiêng về, sức eo thay đổi, giống như chuyển động to lớn bánh răng, song tay cầm đao, lực lượng toàn thân truyền lại tới hai tay, trong chớp mắt, lần thứ hai hướng Lao Bá Tước chém tới. Tại võ sư mà nói, tại lực cũ chỗ sinh lực mới, đây là rất khó kỹ xảo. Cũng chuẩn xác bắt được đối phương phòng ngự lỗ hổng. Hoặc là nói, cho tới giờ khắc này, Tề Bình mới ý thức tới, Lâm Võ đao thứ nhất cũng không phải là muốn giết người, mà là ý đồ xé mở lỗ hổng, đưa vào đao thứ hai. Không ngoài dự liệu, đao thứ hai tiến quân thần tốc, chạm tại Võ Công Bá trên lồng ngực, nhưng mà, trong dự đoán huyết tinh cảnh tượng cũng không xuất hiện. Thay vào đó, chỉ có kim loại tiếng va chạm, cùng một chuỗi giải bắn tung tóe hỏa tinh. Nhị cảnh tẩy tủy, mình đồng ra sát. Chân nguyên hóa cương, bao trùm toàn thân, như khoác trọng giáp, không gì phá nổi. Đây chính là tẩy tủy nhị cảnh. Tề Bình cũng không phải là chưa từng thấy qua, tại Hà Yến chi chiến, hắn từng mắt thấy Dư Khánh ra tay, có thể trận chiến kia, lại chưa thể hiện ra người tu hành kinh khủng lực phòng ngự. Cho tới giờ khắc này, Võ Công Bá Tước cương khí hộ thể, mới thấy cường đại. Trong truyền thuyết, khai quốc thần tướng một trong, từng một mình đủ xuyên trận địa địch, một người phá thiên quân, dựa vào chính là hùng hồn đến cực điểm, không gì có thể phá chân nguyên cương khí. Cũng chỉ chút bản lĩnh này, Võ Công Bá Tước hai tay rung động, đem Lâm Võ tung bay, cười ha ha, quét mắt Tề Bình bọn người, nói: "Phong tỏa nơi đây, chờ lão phu trấn sát này tặng." Một đám cấm quân như ở trong mộng mới tỉnh, phân ra tả hữu hai đạo hồng lưu, xa xa hình thành vòng đây, phòng ngừa Lâm Võ chạy trốn, lại cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Bọn hắn tuy là tinh nhuệ quân tốt, nhưng đến cùng vẫn là người bình thường, không phải người tu hành đối thủ. Đủ giáo ý. Lúc này, kia ngồi chờ Cẩm Y Liễu cũng chạy tới, thần sắc rung động. Muốn nói cái gì, lại cho Tề Bình đưa tay ngăn cản, Võ Công Bá muốn giết người. Hai người sững sờ, trong lòng tự đủ đây không phải rõ ràng sao? Tề Bình lắc đầu, đại nhân căn dặn, muốn bắt người sống. Đúng vậy, đây là ngày ấy Dư Khánh bẩm báo Đỗ Nguyên Xuân sau, mang về yêu cầu. Hai người biến sắc, ý thức được cái gì? Vừa rồi Lâm Võ mặc dù hùng, nhưng kỳ thực, chiến cuộc còn tại Võ Công Bá trong khống chế, toàn lực một đao, chưa thể phá vỡ phòng ngự, đủ thấy song phương chênh lệch. Cho nên, mục đích của bọn hắn liền theo bảo hộ Lao Bá Tước, biến thành bảo hộ Lâm Võ. Tề Bình còn có câu nói không nói, hắn một mực hoài nghi án này có ẩn tình khác, cho nên Lâm Võ nhất định phải bắt sống. Đúng. Mấy người nói chuyện công phu, trong sân, chiến cuộc nghịch chuyển. Võ Công Bá cầm trong tay song truy, như gầy hổ xuống núi, giống như điên dại, đem Lâm Võ áp chế liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể dựa vào thân pháp né tránh, tùy thời xuất đao. Rất khó tưởng tượng, trốn ở kinh đô an nhàn mười mấy năm Võ Công Bá, lại còn có chiến lược như vậy. Hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ thuật pháp, chỉ bằng mượn tẩy tủy cảnh thể phách, liền ép tới Lâm Võ đau khổ trèo trống. Giao thủ rất nhanh, không bao lâu, Lâm Võ nứt gan bàn tay, miệng đầy máu tươi, mắt thấy liền muốn hoàn toàn lật bại, Tề Bình thậm chí đã chuẩn bị mở miệng ngăn cản. Nhưng mà, một giây sau, tình huống đột biến. Một bên khác, Võ Công Bá phủ thêm áo khoác đại công tử đè xuống rối loạn, mệnh hộ viện gia đình tuần tra, hoặc đi thông chi phụ cận tuần tra cấm quân. Chợt, không để ý tới kinh hoàng khiếp sợ tiểu thiếp, cất bước kéo đến sân vườn bên trong, đưa tay, đem đâm vào cây cối tên nọ rút ra, ánh mắt lạnh lẽo, liền phải hướng kia gian xương phòng đi. Mà đúng lúc này đợi, từng đạo che lấp bộ mặt, mặc áo bào xám bóng người, theo bốn phía nhảy vào biệt lạc. Không rên một tiếng, liền mở ra giết chóc. Tuần tra hộ viện đang muốn kinh hô, bị trong nháy mắt cắt cổ, lửa đèn lồng đỏ rơi trên mặt đất, bốc cháy lên. A, các ngươi là ai? Giết người. Không sai mà trung quy có bị đánh thức hạ nhân phát ra la lên. Đại công tử ngạc nhiên nhìn lại, cao giọng quát, người tới. Một giây sau, trong phủ nuôi dưỡng cao thủ đồng thời nhảy ra, cầm trong tay binh khí, hướng người áo xám nhóm đánh tới. Bá Tước phủ, đồng dạng là có cao thủ, chính là một đám dẫn khí cảnh võ sư, chỉ có điều, Lao Bá Tước sớm có phân phó, mệnh lưu thủ trong phủ, chuẩn bị bất chắc. Không muốn, tay này an bài quả nhiên có hiệu quả. Đại công tử là nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, hắn một trái tim chìm vào đáy cốc, sợ hãi như biển, lan tràn mà đến. Kia từng người dẫn khí cao thủ, lại chỉ chống đỡ một lát, liền bị đầu lĩnh kia người áo xám đánh giết. Các ngươi là ai? Đại công tử kinh hãi gần chết. Giờ phút này, hắn đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được nhà mình khả năng ngã vào một cái bẫy, cũng hoặc âm mưu. Kia Lâm Võ, có lẽ chỉ là đến đem phụ thân dẫn đi. Có thể, một cái 15 năm trước liền bị diệt môn Lâm gia, một cái văn nhân thế gia, như thế nào kết bạn nhiều như vậy cường hãn sát thủ? Đối phương sao lại dám tại kinh đô tập sát đường đường bá tước? Trừ phi không lưu người sống. Người dẫn đầu dùng thanh âm khàn khàn nói. Vậy sao? Đám người đỉnh đầu truyền ra một đạo khác tiếng nói. Mọi người vẻ mặt đại biến, đống nhiên ngẩng đầu, liền chỉ thấy đen xỉ trong bầu trời đêm, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đón gió trải ra. Mày dầm mắt to, người sống chớ tiến Hồng Thiên Hộ Tự hỏa diễm bên trong đi ra, khóa chặt người cầm đầu kia, giữ tận cười một tiếng, động thủ. Ê! Một giây sau, bá tước phủ bên ngoài trong bóng tối, từng người cầm y lìa giáo úy, cầm đao đánh tới. Bỏ ngựa bắt bè. Ta vì hoàng tước. Trên đường dài. Giờ phút này đám người đối bá tước phủ bên trong chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Vũ Lâm vệ các cấm quân thờ ơ lạnh nhạt, võ công bá tước đủ cười lạnh lẽo, lần nữa lớn người, khí cơ khóa chặt Lâm Võ. Một truy rơi đập. Nhưng tại giây phút này, nhìn hình dung thê thảm, không có phần thắng chút nào Lâm Võ, tia tóc dài che đậy gương mặt bên trên, như độc lang giống như hung ác trong mắt, hiện lên một tia giảo hoạt. Hắn rốt cục chờ đến võ công bá bung lòng cảnh giác sát na. Bành! Một cỗ nồng đậm đến cực điểm huyết khí tự phá nát áo bảo hạ nổ tung. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Võ vốn cũng không thấp thân thể, khớp xương nôm nốt rung động, bắp thịt cuộn, chống ra áo bảo, trong nháy mắt hóa thành cao hơn 2 mét cự nhân. Bầm đen trên da là giữ tận tử sắc mạch máu, hai tay hóa thành lợi chảo, hướng võ công bá ngang nhiên đánh tới. Vù, lão bá tước trong lòng cảnh báo đại tác, trong đầu tung ra cái chữ này. Nơi xa, Tề Bình nắm chặt thanh ngọc pháp bút tay dừng lại, nghẹn họng nhìn chân chối, dường như bị mang về Hà Yến cái kia ngày mưa. Hắn gặp qua tương tự của hóa, bất lão lâm. Cảm tạ thư hiếu, thao thiết chi 20190607 khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 88, ta không phải hấp thụ phía sau màn, 4000 chữ, 1, chương 88. Ta không phải hấp thụ phía sau màn, 4000 chữ, 1, chương 88, ta không phải hấp thụ phía sau màn, 4000 chữ, bất lão lâm. Giờ phút này, là mắt thấy Lâm Võ cường hóa, Tề Bình lưng luồn lên một cô ý lạnh. Cảm giác trong bóng tối dường như tồn tại một tấm lưới, sâu chối lấy tất cả, nhưng lại nhìn không rõ. Tại Hà Yến cái kia ngày mưa, Dư Khánh từng bằng vào người thần bí cường hóa đặc thù, điểm ra đối phương đến từ cái này thần bí giang hồ tổ chức. Tề Bình nghĩ đến, chờ đến đế quốc kinh đô, tổng sẽ không lại gặp phải đám người kia. Lại không nghĩ, Lâm Võ lại nắm giữ lấy giống nhau bí pháp. Lúc này rốt cục bắt được cơ hội, vận dụng huyết nhục bí pháp Lâm Võ giống như mãnh thú, bén nhọn tay phá tan hai thanh ngắn chùy, như là trường mâu, đánh vào hộ thể cương khí bên trên. Giang rắc, hộ thể cương khí dày đặc vết rạn, tiếp theo vỡ vụn, võ công bá ngực máu thịt bé bét. Cả người lại cuối cùng bằng vào chiến trường chém giết kinh nghiệm, tại bị xuyên thủng nội tạng trước, hướng về sau nhanh lùi lại. Lâm Võ như dã thú gào thét, hóa thành bóng đen đánh giết tới. Võ công bá tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ho ra máu không ngừng, con ngươi màu xám trở nên đỏ như máu, trong khoảnh khắc nuốt thêm một viên tiếp theo viên đan dược vào miệng tức hóa. Cuộn cuộn chân nguyên tràn đầy khí hải, phi tốc tu bổ phòng ngự, chỉ là lồng ngực kia huyết đục lại khó mà khép lại, Lâm Ly vẩy xuống, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt sâm sâm. Song phương lần nữa chiến tại một chỗ, cuồng bạo nguyên khí như gió mạnh tứ ngược ra, thổi một đám Vũ Lâm vệ lui lại. Tề Bình ba người tiến thối khó xử. Thầy tùy, kia Lâm Võ dùng bí pháp gì, cưỡng ép tăng lên một cái đại cảnh giới, võ công bá chỉ cần chống đỡ một hồi, đối phương thất bại. Nam Vung giáo úy nhãn lực lão đạo, lại còn có tâm tư phân tích. Quả nhiên, song phương kịch đấu mấy chục hiệp, thời gian dần trôi qua. Võ công bá ổn định thế cục, Lâm Võ khí tức mắt trần có thể thấy suy rơi xuống. A, dường như trong lòng biết đã mất phần thắng, Lâm Võ phát ra mơ hồ gào thét, đây là lần thứ nhất hắn mở miệng, cũng là một lần cuối cùng. Bành, một giây sau bay rất ra ngoài, người giữa không trùng, thân thể kịch liệt thu nhỏ, khôi phục nguyên hình, dường như nhận bí pháp phản vệ, da thịt tràn ra, máu tươi chảy ngang, nghiễm nhiên thành huyết nhân. Võ công bá tình trạng cũng không dễ chịu, lại rốt cục vẫn là thắng, hắn cười to mấy tiếng, cái này chính là của ngươi lực lượng sao? Hắn ánh mắt lạnh lùng, mặc dù bị thương nặng, nữ khí lại mang theo niềm ai. Đại cảnh giới trên lệnh, giống như là trời, làm Lâm Võ tập kích bất ngờ thất bại một phút này, liền kết quả đã định. Ta muốn ngươi chết. Võ công bá giận dữ, hướng Lâm Võ chạy đi, thiết truy chuyển động, sát cơ sôi trào. Tề Bình trong lòng căng thẳng, cất bước mở lời, chậm đã. Người này là nói còn chưa dứt lời, võ công bá tốc độ không giảm trái lại còn tăng, lớn cất bước, như chim ưng, hướng bao tải giống như nằm dưới đất Lâm Võ đánh tới, người giữa không trung, giơ cao trọng truy, liền muốn đem nó giết chết. Tề Bình cũng là tức giận, đưa tay, nắm thanh ngọc pháp bút, thể nội chân nguyên tự tử mạch rót vào, cái này huyền giai pháp khí mặt ngoài phức tạp pháp trận thắp sáng. Trung quanh, hai tên cẩm y đi kinh ngạc, nơi xa, vây xem Vũ Lâm vệ các binh sĩ cũng là thấp giọng hô. Thuật pháp, thần phù một đạo. Cái này cẩm y lìa giáo ý, muốn làm gì? Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, Tề Bình tâm đống nhiên bình tĩnh, thế giới dường như an tĩnh, hắn chuyên chú nhìn chằm chằm dạ mạc. Bóng đêm làm mực, màn trời làm giấy. Tề Bình đặt bút, sâu trong thức hải, thần phù bút hư ảnh đồng bộ vận chuyển, cùng trong tay thanh ngọc dần dần trùng điệp. Ngoài bút, bạch quang dâng lên mà ra, kim câu sắc hoạch, trong chớp mắt, phong chữ thần phù hiện ra. Làm thuật pháp thành hình một khắc, liền ý theo Tề Bình tâm ý, trong chớp mắt, bao phủ lao ba tước. Phong chữ giải thích, bị kín, giam hợp, cấm chỉ chờ. Giờ phút này, làm thuật pháp hình thành, quanh mình 100 mét phương viên, thiên địa nguyên khí hội tụ, võ công bá tước chỉ cảm thấy thể nội chân nguyên trong nháy mắt ngưng trệ. Khí lực đông nhiên mất. Không những như thế, hắn ngũ giác đều bị phong cấm, ngắn ngủi đã mất đi cùng thế giới liên hệ. Cả người bị lực lượng vô hình dừng lại tại nguyên chỗ. Thiếu Khanh, Tề Bình thanh âm nổ vang. Lời còn chưa dứt, Bùi Thiếu Khanh tay bấm chỉ quyết, bờ môi mặc niệm, trong hư không, một đầu xanh ngắt ướt át thanh đằng tiệm điện đánh ra, đem Lâm Võ một quyền, xinh xinh lôi kéo qua đến. Phanh. Tiếp theo hơi thở, Tề Bình chân nguyên hao hết, võ công bá tránh thoát phong ấn, bốn phía nhìn một cái, hai mắt phun lửa, thằng nhãi danh người dám. Hắn không ngờ tới, thiếu niên này giáo úy lại dám ngăn trở hắn. Càng không nghĩ tới, Lệ Bình có thể thi triển ra thần phù thuật pháp. Không phải là hắn, chính là hai tên đồng liêu, cũng là kinh ngạc không thôi. Bá Tước bất giận, trấn phủ đại nhân có lệnh, cần bắt người sống, ti chức đành phải như thế. Lệ Bình không kiêu ngạo không tự ti, chờ đem phạm nhân giải vào chiếu ngục, tra ra tình tiết vụ án, tự nhiên cho ngài giao phó. Võ công Bá Tước âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào hắn, nếu ta lệnh muốn giết hắn đâu? Lệ Bình ôn quyền nói, đó chính là chống lại luật pháp triều đình. Võ công Bá sững sờ, đột nhiên nổi giận, ngươi hẳn là coi là lão phu không dám giết ngươi. Lão đầu tử này điên rồi, hắn không phải muốn cho hà giận, mà là ý đồ diệt khẩu. Tề Bình trong đầu, điện quang lấp lóe, điên cuồng suy nghĩ, nên ứng đối ra sao. Đúng lúc này, đột nhiên, một thanh âm từ nơi xa truyền đến, Bá Tước đại nhân thật là uy phong, lại tuyên bố giết ta người, là chưa đem ta trấn phủ ti để vào mắt. Tề Bình quay đầu, chỉ thấy Dư Khánh phá phong mà tới, đen sì gương mặt, hoàn mỹ dung nhập đêm tối. Hắc ca ngươi đã tới. Tề Bình than dài một tiếng, hoàn toàn an tâm lại. Dư Khánh, lão Bá Tước ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, này ta cám sát quý, ngươi muốn bảo đảm hắn. Dư Khánh mặt không biểu tình, đem ba tên cẩm y đi hộ tại sau lưng, lạnh lùng nói, án này từ ta chủ sự, Bá Tước nếu muốn bắt người, có thể thử một chút. Nói, tay phải hắn đè lại chôi đao, ánh mắt bất người. Võ công ba thân thể run rẩy, dường như khó thở. Đúng lúc này, đột nhiên, Vũ Lâm vệ nhóm kinh hô, đám người nghe tiếng, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy, trong màn đêm, bá phủ phương hướng, liệt diễm đốt thủng hắc ám. Võ công ba trừng to mắt, dường như nghĩ đến cái gì, lại cũng không để ý cái khác, chân phát phi nước đại, hướng trở về. Trấn phủ ti tiểu đội cũng có chút ngộng. Đầu nhi, tình huống như thế nào? Tề Bình hỏi. Dư Khánh trong lòng tự nhủ, ta mẹ nó nào biết được, xoay người cầm lên huyết hồ lô giống như không có chút nào dễ dỗ năng lực lâm võ, truy chạy tới, đi theo ta. Thế là một đám người lại vội vã chạy tới Bá Tước phủ. Đám người đến cũng chỉ thấy lớn như vậy phủ đệ, hỏa diễm dập tắt, trên không bao phủ khói đen. Lão Bá Tước một quyền oanh mở màu son đại môn, cất bước xông vào nội viện, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên. Chỉ thấy tinh xảo xa hoa biệt lạc, một mảnh hỗn độn, phòng ngược phòng sở, giả sơn vỡ vụn, cây cối thiêu đốt. Trên mặt đất tán lạc thi thể, phần lớn là trong phủ hạ nhân, cũng có một chút hôi bảo nhân, còn sống thì ôm thành một đoàn, đều rên tút tít. Võ công Bá Tước lại không để ý, chỉ là chạy nhập kia trong sương phòng. Một lát sau, điên giống như chạy đến, một tay lấy ngồi nơi hẻo lánh, sắc mặt hoảng hốt đại công tử kéo lên, đỏ hừng mắt, đồ đâu, đồ đâu. Đại công tử như cha mẹ chết, đau thương cười một tiếng. Đông nhiên lần lượt từng thân ảnh trở về, cầm đầu Hồng Lư trở mặt, dường như tâm tình cực kém, hắn áo bào có chút vỡ vụn, nhuộm vết máu loang lổ, không biết là hắn còn là ai. Chương 88, ta không phải hát thủ phía sau màn 4.000 chữ 2. Chương 88, ta không phải hát thủ phía sau màn 4.000 chữ 2. Còn lại cầm ý đi, cũng đều có bị thương, hiển nhiên vừa kinh nghiệm một trận ác chiến. Hồng Lư, lão Bá Tước nhìn thấy hắn, đạp đạp lui lại, khó có thể tin, ngươi mày rậm mắt to, người sống chớ tiến. Hồng Lư cười lạnh một tiếng. Đột ngột, một trưởng vô ra, đem bản liền trọng thương lão Bá Tước chân nguyên đánh tan. Trầm giọng nói, mang đi. Phía sau hắn, một đám cẩm y đi như sói đói, đem bao quát võ công Bá Tước ở bên trong người, trói thật chặt. Làm phong phản kháng, lại vẫn vận dụng đặc chế, có thể giam cầm chân nguyên vận hành pháp khí xiển xích. Dư Khánh một đoàn người lúc đi vào, nhìn thấy chính là một màn này. Ngoa tạo, đây là náo loạn nào? Tề Bình mí mắt cuồng loạn, bị tình huống này làm ngộng. Mới rời khỏi bao lâu, Bá Tước phủ liền thành bộ dáng như vậy. Chiến đấu song phương là ai? Hồng Lư như thế nào ở chỗ này? Còn có, mấu chốt nhất là võ công Bá bị bắt. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tề Bình chỉ cảm thấy đầu não bạo tạc, nguyên bản rõ ràng tình tiết vụ án, thành chỉ số cấp phức tạp. Cái này phía sau có việc. Hồng Lư, ngươi thế nào tại cái này? Dư Khánh mở mịt mở miệng. Hồng Thiên Hộ cười cười, ánh mắt phức tạp, cụ thể khó mà nói, đến lúc đó ngươi tìm tư thủ hỏi đi thôi. Dứt bỏ sốt xếp Dư Khánh, Hồng Lư liếc mắt huyết hồ lô giống như lâm võ, à, bắt trở lại. Dừng một chút, hắn nhíu mày, nói, không đúng. Nói, hắn tiến lên một bước, đại thủ tại không nhúc đích, dường như hôn mê lâm võ trên thân sờ lên, trầm giọng nói, chết, chết. Tề Bình, Bùi Thiếu Khanh, Nam Vùng Cẩm Y để ba người sử sốt. Hồng Lư nhíu mày, hắn có phải hay không dùng bí pháp gì, cưỡng ép tăng lên không thực lực, nội phủ suy kiệt, sinh cơ tiêu tán, khí hải vỡ vụn, điển hình phản phệ triệu chứng. Thấy ba người gật đầu, Hồng Lư lắc đầu, thần sắc phức tạp. Vừa đại cảnh giới pháp môn, nào có hoàn toàn không có một cái giá lớn. Nhất là, phản vệ sau lại không có thủ đoạn bảo mệnh, sao mà ngu xuẩn. Tề Bình há to miệng, chỉ cảm thấy cái này trong khoảng thời gian ngắn, chuyện theo nhau mà tới, biến hóa quá nhanh. Chính mình đuổi bắt rất nhiều ngày lâm võ, cái kia cẩn thận, giảo hoạt, ẩn nhẫn mà hung hãn liên hoàn sát thủ, đang trình diễn đời này đỉnh phong một trận chiến sau, im hơi lặng tiếng, chết tại đêm này. Mà vốn nên là người bị hại, lại bộ dạng khả nghi võ công Bá, mơ mơ hồ hồ, bị nha môn bắt. Đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tề Bình hỏi trong lòng nghi hoặc. Bùi Thiếu Khanh cùng Nằm Vùng giáo úy cũng cùng nhau trông lại, trong mắt mang theo khao khát. Hồng Lư trầm mặc hạ, lắc đầu nói, cái này không phải là các ngươi nên biết. Dừng một chút, lại nói, án này như vậy kết thúc, các ngươi không cần lại tra. Ân, đây là trấn phủ đại nhân mệnh lệnh. Bên cạnh, trong gió sốc xếp Dư Khánh nghe vậy, nhìn hắn một cái, nói, ta sẽ tìm tư thủ hỏi. Hồng Lư im lặng, trong lòng tự đủ, ta còn có thể lừa ngươi thế nào? Mà thôi, ta còn muốn trở về phục mệnh, các ngươi tản đi đi. Hồng Lư khoát tay, lĩnh lấy thủ hạ cầm ý để ép một đám người, trùng trùng điệp điệp trở lại về nha môn. Vũ Lâm quân nhóm toàn bộ hành trình ăn dưa, cũng không dám nói lời nào, buồn bực không lên tiếng, bắt đầu phong tỏa đại trạch. Giữa lẫn nhau, trao đổi ánh mắt, đều biết xảy ra đại sự. Đại nhân Tể Bình nhìn về phía Dư Khánh. Cái sau trầm mặc hạ, nói: "Các ngươi cũng đều vất vả, về nhà nghỉ ngơi đi, không cần trực đêm, ngày mai cho phép các ngươi nửa ngày giả, buổi chiều lại đến." Ba người đưa mắt nhìn nhau, ổn quyền xưng là trấn phủ ti sau nha. Đỗ Nguyên Xuân liền ở lại ở chỗ này. Mặc dù đã đêm dài, vị này gần đây ở vào đầu gió đỉnh sóng trọng thần chưa chìm vào giấc ngủ. Ngồi trong phòng, tay nâng thư quyển, hương trà lượn lờ. Làm Hồng Lư cất bước chạy đến lúc, dường như sớm có đoán trước, không đội không chậm, nhấp một ngụm trà, mới nói: "Tình huống như thế nào?" Hồng Lư không dám giấu giếm, lúc này đem trải qua một năm một mười nói tới. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay trình lên. Cái này, là án này bên trong xuất hiện thứ ba phong thư. Đỗ Nguyên Xuân tiếp nhận, dò xét một hồi, cũng không xem, chỉ là đứng dậy, bình tĩnh nói: "Chuẩn bị xe, bản tọa muốn vào cung diện thánh." Hồng Lư lấy làm kinh hãi, trong lòng tự nhủ, đều như vậy chậm, bệ hạ sợ đã ngủ lại. Đến tột cùng ra sao sự tình, muốn nhà mình đại nhân trong đêm tiến cung. Người kia dừng bước. Nội thành đại môn vào đêm quan bế, nhưng cửa hông là cả đêm có người phòng thủ. Khi thấy thành nội một ngựa đi tới, thủ vệ binh sĩ trách móc. Tề Bình dục ngựa tới gần, tiện tay ném ra lệnh bài, bản quan muốn ra khỏi thành. Binh sĩ đơn giản kiểm tra thực hư, hai tay đưa về, cung kính cho đi. Cốc cốc cốc. Dù sao cũng là kinh đô, mặc dù đã đêm dài, ngoại thành trên đường vẫn có xa mã hành người. Tề Bình ngồi ở trên ngựa, tâm sự nặng nề. Hồng Lưu nói, bản án đã kết thúc, không cần lại tra, có thể trong lòng của hắn lại bị đè nén lên rất, không có nhiệm vụ kết thúc nhẹ nhàng, chỉ có đầy ngập nghi hoặc cùng nặng nề. Lâm Quốc trung án, Lâm Võ báo thủ, Võ Công bá phủ bị đổ, trấn phủ ti bắt người. Tề Bình vô cùng chắc chắn, rất nhiều sự kiện sau, tất nhiên có một bộ hắn chưa hiểu rõ án gốc, mà cái này cái cọp đột nhiên xuất hiện bản án, có lẽ cũng sớm tại nào đó chút ít đại nhân vật trong tính toán. Xem như tiểu nhân vật, hắn có thể bỏ mặc, nhưng trong lòng, nhưng thủy chung muốn làm rõ ngọn ngành. Đột nhiên, hắn bị một hồi náo nhiệt hấp dẫn. Tề Bình quay đầu, trông thấy cách đó không xa sông đảo xuyên bên trên, đèn đuốc sáng lạ, từng chiếc thuyền hoa lâu thuyền, trang điểm lộng lẫy, ẩn có chút ống trúc dây cùng, uống rượu làm vui âm thanh. Càng là đêm khuya, cái này nơi bướm hoa, liền càng thêm náo nhiệt. Tề Bình trong lòng hơi động, quỷ thần xui khiến, phóng ngựa chạy vội đi qua, không bao lâu, trông thấy một chiếc nhìn quen mắt lâu thuyền. Kia là Kim Phong lâu Hòa Khôi cư trú thuyền. Có lẽ là bởi vì Vương Hiển bị giết nguyên nhân, kia chiếc lâu thuyền cực kỳ yên tĩnh, liền dựa vào tại bên bờ, không có uống rượu làm vui khách nhân, cùng còn lại thuyền, không hợp nhau. Tề Bình tiếp cận, lại nghe được trên thuyền có đàn âm thanh truyền đến, có người đánh đàn, trong có tiếng ca truyền ra, chưa nghe xuyên rừng đánh lá âm thanh. Xe lạnh gió xuân thổi tỉnh rượu, lạnh lùng quay đầu từ trước đến nay điều hiệu chỗ trở lại, cũng không gió mưa cũng vô tình. Tề Bình kinh ngạc, kia ca tử đúng là hắn viết tại thư viện Định Phong ba. Cái này tên điệu vốn là phối lưu từ khúc, lại không nghĩ lại lưu truyền đến pháo hoa, bị người hát đi ra. Chỉ là kia trong tiếng ca, nhưng cũng không có thi từ vốn có thoải mái thanh thản, ngược lại thảm thiết thanh lãnh, như khóc như tố. Tề Bình trong lòng hơi động, đôi mắt bên trong hiện lên một sợi tình mang, xuống ngựa lên thuyền. Rất nhanh, kinh động đến nha hoàn. Cái sau kinh ngạc, đang muốn mở miệng, lại bị Tề Bình đưa tay ngừng, cất bước hướng trên lầu đi. Người trên thuyền là nhận biết vị này tuổi nhỏ giáo úy đại nhân, không dám ngăn trở, thậm chí lanh lợi đi xa. Châu Nhi, có việc gì thế? Trong phòng, có lẽ là nghe được tiếng bước chân, tiếng đàn dừng lại, chuyển ra mang theo thanh âm khẳng khẳng. Tề Bình đẩy cửa vào, chỉ thấy nhỏ trong cát, Hoa Khôi Trần Diệu Diệu một thân trắng thuần váy xa, ngồi một mình ở thấp giường sau, một đôi tố thủ đặt tại dây đàn bên trên, bốn mắt nhìn nhau. Tề đại nhân Trần Diệu Diệu hơi có vẻ kinh hoàng, nhanh chóng lau chùi đi nước mắt, nhu nhu đứng dậy, ngài sao lại tới đây, mau mời ngồi. Nói, tha thiết quét dọn giường chiếu đón lấy. Tề Bình lộ ra nụ cười, không cần phải khách khí, mạo muội tới chơi, mong được tha thứ. Lâm tiểu thư, DS, 4000 chữ trước tiết, cầu truy đọc cảm tạ thư hữu, hưu một tiếng lên trời khen thưởng duy trì, tấu chương xong, chương 89, chỉ câu một cái trận tướng, cầu truy đọc, chương 89, chỉ câu một cái trận tướng, cầu truy đọc, chương 89, chỉ câu một cái trận tướng, cầu truy đọc. Nương theo Tề Bình lời nói rơi xuống, nhỏ trong cát, đột nhiên yên tĩnh một cái chớp mắt. Trần Diệu Diệu che miệng yêu kiều cười, ngài quý nhân hay quên sự tình, nhớ sai, nô gia họ Trần. Nàng trắng thuần gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra công thức hóa giả cười, lại cũng không làm người ta sinh chán ghét. Sắc màu ấm ánh đến bên trong, thon dài ngông trên cổ, nổi một tầng lông tơ, tiểu mị động nhân, mị quang bắn ra bốn phía. Không thể không thừa nhận, có thể ở cái này liên hoa liễu hạng lăn lộn đến cùng bài, đều không đơn giản. Nhưng mà Tề Bình lại chỉ là bình tĩnh xem kỹ lấy nàng, dường như muốn xem thấu nàng chân thực bộ dáng. Nửa ngày, khẽ cười một tiếng, nói, Lâm cô nương tốt diễn kỹ, bác ảnh vẫn là bên trong hí. Trần Diệu Diệu mộng hạ, nô gia không hiểu. Ngươi muốn nghe hiểu chuyện liền lớn. Tề Bình nhả ránh, cười lạnh nói, xem ra, Lâm tiểu thư là không muốn thẳng thắn gặp nhau, cũng là, dù sao, tại vụ án này bên trong, ngươi thật ngấp rất kỹ, phải thừa nhận, ngươi từng một lần lừa qua ta, cùng tất cả mọi người. Trần Diệu Diệu điềm đạm đáng yêu bộ dáng, liền phải khóc, đại nhân ngài chớ có dọa tiểu nữ tử. Tề Bình lắc đầu, khe khẽ thở dài, lộ ra thương hại thần sắc, ngươi cho rằng, ta tại dọa ngươi. Không phải. Kỳ thật, tại trước đây thật lâu, ta liền đoán được, làm xuống cái này lên liên hoàn báo thủ án, tuyệt không phải chỉ có một người. Hắn không nhìn tới dọa sợ Hoa Khôi nương tử, quay người, nhìn qua ngoài cửa sổ, thần sắc thổ thức, biết ta vì sao dạng này suy đoán sao? Kỳ thật, rất đơn giản. Để chúng ta đánh giá lại hạ cái này mấy lên ám sát, Thượng Nguyên Chi huyện Trần Niên, chết bởi trở về nhà trên đường, hung thủ trước thời gian bố trí giết người hiện trường, có thể thấy được, đối Trần Niên hành vi quen thuộc, cực kỳ thấu hiểu, như vậy, hắn là từ chỗ nào biết được. Thứ hai lên, Tử Tước Vương Hiển, a, cái này từng một lần làm ta lâm vào mê hoặc. Thậm chí, nghĩ lầm kẻ giết người, chính là võ công bá tước phủ. Lúc ấy, hình bộ đầu đoán, chính là hung thủ theo đuôi bơi mà đến, bản thân cái này cũng không vấn đề, nhưng hung thủ tại sao đối Vương Hiển hành tung rõ như lòng bàn tay? Vấn đề giống như trước, cũng xuất hiện ở Trịnh Hạo Thường trên thân đương nhiên, cái này cũng có thể, dù Lâm Võ chủ bị đã lâu, để giải thích. Nhưng lấy Lâm Võ dung mạo, thân phận, mong muốn thám tính tới quan trường, phân quý chi tiết, không khỏi độ khó quá cao. Dừng một chút, Tề Bình quay người, nhìn chăm chú Hoa Khôi nương tử, mà nếu như còn có người giúp hắn, liền sẽ dễ dàng rất nhiều, tin tức về người này nhất định phải linh thông, nhưng khả năng không lớn đến từ quan trường, ta càng nghĩ, Kim Phong lâu đầu bài vừa lúc hoàn mỹ nhân vật. Trần Diệu Diệu khẽ giật mình, trong ánh mắt có trong nháy mắt bối rối, lại rất nhanh che giấu đi, đại nhân, ngài trách oan nô gia. Tề Bình cười hạ, nói tiếp, bất quá, lúc ấy ta còn chưa liên tưởng đến trên người ngươi. Cho dù về sau, tại hình bộ hồ sơ bên trong, ta phải biết, Lâm Quốc Trung năm đó có cái nữ nhi, mấy tuổi, liền gặp liên lụy, cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao, hồ sơ bên trong viết, mẫu nữ uống thuốc độc tự vẫn. Thẳng đến hôm qua, nha môn tìm được năm đó áp giải Lâm Võ có tốt, biết được, 15 năm trước, Lâm Võ lưu vong trên đường bệnh nặng giả chết, vứt bỏ thi hoang dã lúc ấy, ta liền phát giác dị dạng. Như quân tốt lời nói không loa, Lâm Võ chính là tình thế chắc chắn phải chết, trừ phi vứt bỏ sau, rất nhanh đến mức tới cứu chữa, có thể khi đó ai lại sẽ theo đôi đội ngũ, thời điểm nhìn chằm chằm một cái phạm quan dòng dõi đâu. Trần Diệu Diệu hơi biến sắc. Tề Bình nụ cười không giảm, mặt khác, còn có hai cọc sự tình, làm ta không hiểu. Thứ nhất, án này lưu truyền rất rộng, tự Vương Hiển sau khi chết, kinh đô chợ bữa liền có nghị luận, tại hạ phát thông lệnh bắt sau, năm đó Lâm Quốc chủ án, liền vì dân chúng nói chuyện say xưa. Cái này có cái gì không đúng? Trần Diệu Diệu mở mịt. Tề Bình thở dài, quá nhanh. Cái này vốn là dị thường. Đúng vậy, quá nhanh. Án này nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu nói bao lớn, thật không có. Chết mấy người đều cũng không phải là đại nhân vật, tại kinh đô cái này quyền quý tụ tập chỗ, nếu không phải chữa bằng máu rất có manh lưới, căn bản lật không nổi quá song lớn hoa. Không thể kìm được, Tề Bình không đi âm mưu bàn luận, suy đoán phía sau phải chẳng có người trợ giúp. Tề Bình lại nói, thứ hai, chính là Vương Hiển bỏ mình trong phòng, trên bệ cửa lưu lại dấu tay. Hắn mang theo hồi ức, nói, lúc ấy, hình bộ đầu từng kéo ta đi nhìn, cũng suy đoán, luôn luôn cẩn thận hung thủ vì sao có này sơ sẩy, ta cũng không hiểu. Bây giờ xem ra, kia huyết thủ ấn, xác nhận Lâm Võ cố ý lưu lại, dùng cái này hấp dẫn quan phủ ánh mắt, giảm bớt đối ngươi hoài nghi. Hắn cũng hoàn toàn chính xác làm được. Trần Diệu Diệu sắc mặt lại biến. Giờ phút này, làm Tề Bình trí tuệ vững vàng, trật tự rõ ràng từng cái điểm ra lỗ thủng, nàng tâm linh phòng tuyến rốt cục buông lỏng. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn này trạm, Tề Bình rèn sắc khi còn nóng, trầm giọng nói, "Bất quá, chân chính làm ta xác định, trước chỗ này vẫn là Lâm Võ." "Cái gì?" Hoa Khôi nương tử hỏi. Tề Bình cười lạnh nói, hắn coi là bằng vào bất lão lâm bí pháp, liền có thể tập kích bất ngờ giết chết võ công bá tước. Quá ngây thơ rồi, thật tình không biết, triều đình cường giả sớm ám chúng mai phục, một lần hành động đem nó bắt được, ngươi tồn tại chính là hắn chiêu khai ra. Không có khả năng. Trần Diệu Diệu bật thốt lên. Nói xong, phương ý thức được không đúng. Chào đón Tề Bình giống như cười mà không phải cười, gương mặt xinh đẹp tái đi, ngươi lừa ta. Đúng a? Tề Bình đương nhiên nói. Lừa dối. Đúng vậy, Tề Bình chính là đang lừa nàng, vừa rồi tất cả suy luận điểm đáng ngờ kia chắc chắn mỉm cười dáng vẻ, cũng là vì về tâm lý chiếm cứ ưu thế. Những lời này thuật, có hay không đạo lý? Có. Cũng không có. Như cẩn thận suy nghĩ, cái gọi là rất nhiều điểm đáng ngờ, đều lộ ra gỡ ép. Nhưng cái này không quan trọng, bọn chúng tác dụng chính là công phá đối phương tâm lý phòng tuyến, cũng tại chỗ mấu chốt, đánh ra lôi đỉnh một kích. Tề Bình thừa nhận có đánh cược thành phần. Hắn thành công. Nhiều khi, phá án cũng không phải là muốn căn cứ vào suy luận, cũng có thể căn cứ vào trên trực giác hoài nghi. Giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Trần. Không, Lâm Diệu Diệu lui lại mấy bước, đổ trắng sa y dốc thịt cọ tới trên giường cái chén, nước trà lăn lộn, bắn tung tóe ra, phượng vĩ cầm rơi xuống, phát ra chói tai tiếng vang. Nương tử, thế nào? Bên ngoài, nhìn qua bên này nha hoàn nghe được tạp âm, lo lắng kêu gọi. Trong phòng, Lâm Diệu Diệu vội nói, không sao, ta muốn cùng đủ người lớn nói chuyện, các ngươi chớ muốn làm phiền. Tiểu nha hoàn nhóm nhẹ nhàng thở ra, đối mắt nhìn nhau, lộ ra hâm mộ thần sắc, suy đoán là Tề Bình đang cùng cô nương chơi đùa như vậy trộm, sợ là muốn nghỉ ở cái này. Quả nhiên, nam nhân không có một cái tốt. Hai ngày trước, cha án lúc nghiêm mặt, chính nhân quân tử bộ dáng, quay đầu liền đến. Phi phi phi. Trong phòng, Tề Bình dù bận đung dung, nhìn xem nàng biểu diễn. Lâm Diệu Diệu đợi chút nữa người thối lui, vừa rồi xoay quay đầu lại, tấm tiêu tiểu mị như hoa trên mặt cũng đã khôi phục trấn định, một mảnh lạnh lùng, cũng không còn ngày xưa yếu đuối. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Diệu Diệu nhìn thẳng hắn, không hề sợ hãi, đủ giáo uy đêm khuya một mình đến thăm, không chỉ làm mà nói những này à? Tề Bình nghiêm túc nói, ta chỉ cầu một bận. Cái gì? Trần tướng, hoàng cung. Làm Phùng công công nghe hỏi chạy đến, trông thấy Đỗ Nguyên Xuân lúc hơi kinh ngạc, Đỗ trấn phủ, cớ gì đêm khuya đến thăm? Bệ hạ đã nghỉ ngơi. Lấy đỏ thâm cầm bảo, đai lưng ngọc cao quan, tóc đen khoác vẩy Đỗ Nguyên Xuân bình tĩnh nói, mời công công thông truyền. Phùng công công khẽ giật mình, thở sâu, nói, tốt. Không bao lâu, đã nằm ngủ hoàng đế đứng dậy khoác áo, tại ngự thư phòng gặp được chờ ở ngoài cửa Đỗ Nguyên Xuân. lấy được sao? Hoàng đế hỏi. Đỗ Nguyên Xuân lấy ra kia ố vàng phong thư, hai tay trình lên. Cảm tạ thư hữu, A Đồng hôm nay gầy be be 500 điểm khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 90, vạch trần, cầu truy đọc, chương 90, vạch trần, cầu truy đọc, chương 90, vạch trần, cầu truy đọc, trần tướng. Kim Phong lâu thuyền, nhỏ trong cát, làm Lâm Diệu Diệu nghe được cái từ này, cả người run lên, đây là nàng không nghĩ tới. Không phải nói, không ngờ tới Tề Bình muốn thẩm vấn nàng, mà là, chân tướng, cái này dùng từ, vượt quá nàng lường trước. Trầm mặc hạ, nàng nhận mệnh giống như nói rằng, ta có một điều kiện. Tề Bình cười, ngươi cảm thấy, bây giờ ngươi, có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Lâm Diệu Diệu chỉ là người bình thường, đây là nhiều mặt sắc nhập qua. Cho nên, Tề Bình không chút nào lo lắng đối phương bạo khởi phản kháng, cũng hoặc chạy trốn, lo lắng duy nhất, chỉ có tự sát. Lâm Diệu Diệu cầm giơ lên, giờ phút này, nàng kiêu ngạo giống con khổng tước, trong mắt, không có có mảy may e ngại. Một người liền chết còn không sợ, thế gian liền không có người có thể hù sợ nàng, ta có thể nói cho ngươi, ngươi muốn biết được tất cả, nhưng ngươi cũng muốn nói cho ta biết, đêm nay xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ, là Lâm Võ tập kích bá tức phủ kết quả. Thân ở sông đảo xuyên nàng, còn không biết rõ nội thành tình huống, nguyên bản, chỉ chờ tới lúc ngày mai, liền có thể tìm hiểu. Thật là, nàng chỉ sợ đã không có ngày mai. Tốt. Tề Bình nhướng mày, đáp ứng, ngồi xuống nói a, ta dự cảm tới, kia là rất dài cố sự. Lâm Diệu Diệu lại cũng vui vẻ gật đầu, tố thủ nhẹ phẩy, Lý Hảo chen trà, đà ngọc. Sau đó, một quan, một tặc, một nam, một nữ, lại hài hòa ngồi đối diện nhau, đây không thể nghi ngờ là cổ quái một màn, có thể giữa sân hai người, lại bình chân như vậy. Ngươi muốn từ nơi nào nghe lên? Lâm Diệu Diệu hỏi. Tề Bình nghĩ nghĩ, nói, theo 15 năm trước, lệnh tôn vụ kia phản quốc cán nói lên a. Phản quốc? Nàng nở nụ cười, ý cười trương dương, trong tiếng cười, ngậm lấy nồng đậm đùa cợt, đây là nàng chưa hề người ở bên ngoài trước triển lộ thần thái. Ngươi cười cái gì? Tề Bình hỏi. Lâm Diệu Diệu nói, ta cười, đời này người ngu dốt, lại tin tưởng như thế nói xấu, ta cười, kia triều đình hắc ám ăn người không nhà xương. Cha ta chưa hề phản bội đế quốc, lại muốn gánh vác tiếng xấu thiên cổ, thiên đạo sao mà bất công. Khá lắm, đây chính là siêu phàm thế giới, ngươi xác định ngay cả thiên đạo đều phun. Tề Bình trầm giọng nói, ý của ngươi là, Dương Ngự Sử là bị oan uổng. Có thể theo ta được biết, năm đó, thiên đế từng mệnh tam ti hội thẩm, nhân chứng vật chứng đều tại, lấy lệnh tôn năm đó địa vị, nếu không có chứng minh thực tế, chỉ sợ cũng định không dưới tội danh. Lâm Diệu Diệu suy cười một tiếng, thiên hạ này đều là kia Kim Loan Điện bên trên người, còn không phải hắn nói cái gì, chính là cái gì? Ý gì? Tề Bình nhíu mày, bắt được từ mấu chốt. Lâm Diệu Diệu nói lời kinh người, ta nếu nói, chủ đạo cái gọi là phản quốc cán chủ sự sau màn, chính là kia đã chết đi lão hoàng đế, ngươi tin hay không? Tiên đế. Tề Bình trong lòng rung mạnh, khó có thể tin nhìn về phía nàng, ý đồ nhìn ra nàng lời nói thật giả, trong lòng lại liên tưởng tới Hồng Lư hiện thân bá tức phủ một màn. Có ý tứ gì? Hắn chất vấn. Cảm giác chính mình khả năng chạm đến một đoạn chôn giấu tại trong lịch sử bí ẩn. Lâm Diệu Diệu nhìn hắn một cái, lại chưa trực tiếp trả lời, mà là đổi đề tài, ngươi đối triều đình hiểu bao nhiêu? Tề Bình khẽ giật mình, trầm mặc hạ, lắc đầu, nói, biết rất ít. Vậy ngươi có thể từng nghe qua Sĩ Khoa Chi Tranh? Tề Bình gật đầu, hơi có nghe thấy. Cái này hắn là biết đến, đoạn này thời gian hắn không có lãng phí, đối lương quốc triều chính cục diện chính trị, thậm chí lịch sử, đã có thô sơ giản lược hiểu rõ. Sĩ Khoa Chi Tranh, sĩ chỉ sĩ tộc môn thiệt, khoa chỉ khoa cử thủ sĩ. Tại cái này lịch sử vị diện bên trên, nhân tài tuyển bạt phát triển chậm chạp, 300 năm trước, cái trước triều đại bên trong, đế quốc tuyển bạt hiện tại, còn chủ yếu dựa vào xem xét nâng. Tức, các nơi phương vọng tộc, hướng bản địa quan viên để cử nhân tài. Tương tự thao tác, tại Tề Bình quen thuộc địa cầu lịch trong lịch sử, đã từng duy trì liên tục qua dài dằng dặc thời gian, kết quả a, tự nhiên là môn phiệt săn sát, lịch sử trên sách học cái gọi là cựu phẩm trong chính chế chính là môn phiệt chế độ đỉnh phong. Làm quốc gia chức vị quan trọng, đều bị đại tộc lũ đoạn, tức, thượng phẩm không hàn môn, hạ phẩm không có thế tộc. Tại vị diện này bên trên, đã từng có nên giai đoạn cho đến Đại Lương Thái Tổ khai quốc mới dẫn vào khoa cử, nâng đỡ học sinh nhà nghèo. Có thể ngàn năm tệ nạn kéo dài lâu ngày, khó mà thời gian ngắn quét dọn, huống hồ Thái Tổ khởi binh, môn phiệt đã từng trợ lực. Cho nên đại tộc thế lực tuy có suy yếu, lại vẫn chiếm cứ chủ đạo. Nhất là đế quốc lúc đầu chỉ có đại gia tộc mới học nội sách, cho nên khoa cử tuyển đi lên cũng nhiều là vọng tộc tử đệ. Tại nhiều đời hoàng đế cố gắng hạ mới từng bước thay đổi, đến hôm nay triều chính bên trên khoa cử đi ra quan viên đã viễn siêu địa phương đại tộc. Nhất là đương kim thánh thượng cực kỳ tôn sùng khoa cử. Tề Bình lần thứ nhất đi thư biến lúc, cùng Phạm Nhị Du lãng kinh ngoại ô học đường, phát giác số lượng đông đảo, chính là đạo lý này. Hẳn là năm đó bản án, cùng Sĩ Khoa Chi Tranh có quan hệ. Tề Bình nhíu mày hỏi. Lâm Diệu Diệu khe khẽ thở dài, nụ cười đắng chát, ngươi xem qua hồ sơ, làm còn nhớ rõ, cha ta thân thế. Giang Nam vọng tộc. Tề Bình trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện, bật thốt lên. Đúng vậy, hình bộ hồ sơ bên trên từng ghi chép, Lâm Quốc Trung xuất thân Giang Nam sĩ tộc, lúc ấy, Tề Bình cũng không đối với cái này ném lấy quan tâm quá nhiều. Cho đến giờ phút này, đối phương nhắc lên, từng đầu tin tức lẫn nhau xoay hợp. Lâm Quốc Trung, sĩ tộc quan viên, đại biểu môn phiệt đại tộc tập đoàn lợi ích, từng chỉ thiếu chút nữa bước vào nội các. Lương Quốc Lịch thay mặt hoàng đế, đều cố gắng chèn ép môn phiệt, nâng đỡ khoa cử, kinh ngoại ô học đường mọc lên như nấm, ngay tại 10 năm gần đây. Theo thời gian điểm suy tính, trên triều đình, khoa cử phái quan viên hoàn toàn áp đảo sĩ tộc, đại khái là tại mười mấy năm trước Tề Bình suy nghĩ chuyển động, tỉnh táo phân tích nói, cho nên, ngươi nói là, năm đó tiên đế là vì chèn ép sĩ tộc lực lượng, mới tại phía sau màn, nưu đồ cái này lên vụ án, vu oan dừng ngự sự, để phòng ngừa tiến vào nội các. Bàn đối diện, người mặc đồ trắng Lâm Diệu Diệu ánh mắt giật mình. Không ngờ tới, Tề Bình phản ứng lại nhanh như vậy. Chính mình mới nói hai câu, đối phương lại liền đã đẩy ngã ra câu trả lời chính xác. Tề Bình không chờ nàng trả lời, đột nhiên nhíu mày, thật là, thủ đoạn này không khỏi quá mức kịch liệt. Thân làm hoàng đế, nếu muốn chèn ép thần tử, luôn có thể nghĩ đến tốt hơn phương pháp. Giả tạo tội danh, cho dù không cân nhắc tin tức tiết lộ phong hiểm, chẳng lẽ lại liền không sợ triều đình sĩ tộc nhân người cảm thấy bất an, kịch liệt bắn ngược. Hắn cảm thấy không thích hợp. Thủ đoạn này quá đơn giản thô bạo. Đương nhiên, chính trị đấu tranh nhiều khi chính là như thế, có thể. Như vậy thủ đoạn cũng vẫn là nguy hiểm. Các triều đại đổi thay, mong muốn duy trì cục diện chính trị ổn định, hoàng đế cùng triều thần ở giữa, thường thường muốn đạt thành ăn ý, càng phải có một ít quy củ ước thúc lẫn nhau. Không có thần tử ưa thích một cái điên phê hoàng đế, cũng không có một cái nào hoàng đế chỉ dựa vào chính mình liền có thể vững chắc thiên hạ. Chờ một chút, 15 năm trước Tề Bình đột nhiên nghĩ đến cái gì, đương kim thánh thượng vừa vặn đăng cơ 10 năm a. Đối diện, Lâm Diệu Diệu lần này thật giật mình, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng thay đổi. Nếu là nói, lúc trước suy luận vẫn là căn cứ cho ra điều kiện đợi ngược, kia Tề Bình câu nói này liền tuyệt không tầm thường quân nhân có thể nói ra. Thời đại này, một cái chưa từng bước vào triều đình, thậm chí không có chân chính ý nghĩa đi qua hoạn lộ người, gần như không có khả năng nhìn thấu những này. Tề Bình lời này dù chưa nói rõ, nhưng ẩn hàm ý tứ rất rõ ràng. Mới cũ hoàng vị giao tiếp trước, dựa theo quy củ, lão hoàng đế sẽ tay là dòng dõi bình định chứng ngại. Những khả năng kia đối tân hoàng đế có uy hiếp thần tử thế lực, muốn sách mấy năm trước từng cái dẹp điên. Dạng này tại tân hoàng đăng cơ mới bắt đầu, mới có thể có đầy đủ phát dục thời gian. Đây là rất một mạc đạo lý, cũng là trên sử sách xuất hiện vô số lần đạo lý. Tề Bình đương nhiên chưa từng đi qua hoàn lộ, có thể hắn đời trước tiếp thụ qua quá nhiều tin tức tương quan, bất luận thư tịch vẫn là kịch lịch sử mắt đều đang lặp lại lấy hoàng gia quyền mưu điểm này phá sự. Đối thời đại này người mà nói, miếu đường cao xa, sâu không lường được. Có thể Tề Bình lại nhìn qua nhiều lắm a ngươi. Trong nhà có triển vọng quan. Lâm Diệu Diệu ánh mắt của quái, nhịn không được hỏi. Có thể chợt lại nghĩ tới Tề Bình nói, chính mình đối triều đình biết rất ít, càng thêm không hiểu. Không, ta chỉ là nhìn qua heo chạy, chưa ăn qua thịt. Tề Bình trong lòng nhà rãnh, lắc đầu, kéo về chủ đề, ngươi còn chưa nói, ta đoán có chính xác không? Lâm Diệu Diệu thở dài, gật đầu, không sai. Năm đó, đúng là như thế. Lão hoàng đế năm đó liền đã như bệnh, tự giác ngày giờ không nhiều, bắt đầu làm hậu đại trải đường, tự nhiên đem cha ta coi là cái đinh trong mắt, chỉ là không ai nghĩ đến hắn sẽ vận dụng như thế bẩn bẩn thủ đoạn, mà mong muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng. Hắn không vừa lòng tại chèn ép phụ thân ta, mà là muốn mượn cơ hội này một lần hành động suy yếu giang nam sĩ tộc, cho nên phụ thân ta liền nhất định phải có một cái cũng đủ lớn tội danh. Một cái có thể danh chính ngôn thuận liên lụy gia tộc tội lớn. Khi đó Tây Bắc chiến dịch mặc dù đã kết thúc, có thể biên quân nhưng thủy chung bất ổn, đại chiến không có, tiểu chiến không ngừng, còn có cái gì tội danh so thông đồng với địch thích hợp hơn đâu? Nàng đau thương cười hạ, thế là lão hoàng đế tìm tới Trương Giáng Chi, ân, chính là bây giờ lại bộ thượng thư, quan lớn, khoa cử phái thủ lĩnh, năm đó hắn còn không có ngồi vào vị trí này. Lão hoàng đế hạ chiếu, mệnh Trương Giáng Chi cùng thân ở Tây Bắc quân võ công bá tước bọn người mật đàm, giả tạo thông đồng với địch chứng cứ, lấy ngồi vững án này, càng cần có người đứng ra bệ trận. Nghe đến đó, Tề Bình tiếp lời, trầm giọng nói, cho nên võ công bá tước cùng Trần Niên, Vương Hiển, Trịnh Hạo Thường ba người hoàn thành vu cáo. Không sai. Lâm Diệu Diệu y mắng cười hạ, buồn bã nói, quân muốn thần chết, thần làm sao có thể sống? Cái gọi là tam ti hội thẩm cũng bất quá là chuyện tiểu lâm, bởi vì em ngại cha ta tại đường tiền nói lung tung, người còn trong thiên lao liền được ban cho hạ độc rượu, ta cùng mẫu thân bị trói đi giáo phường ti, nhị ca tên là Xuân Quân, kỳ thực trên nửa đường liền chịu đủ tra tấn, cũng không muốn cho hắn sống, mà võ công ba cầm đầu bốn người lại chịu lao hoàng đế ngợi khen, phong quan phong quản, tiến tước tiến tước. Thì ra là thế, ta liền nói chết tại trong lao cầu kia. Đoạn nhìn quen mắt, Tề Bình thở sâu, tiêu hóa não hải tin tức, chợt nói rằng có thể các ngươi vẫn là sống tiếp được. Đúng vậy, Lâm Diệu Diệu ánh mắt phát sáng lên, tiểu mị gương mặt bên trên toát ra một tia khoái ý, cho nên chúng ta trở về. Tấu chương xong, chương 91, cố sự, cầu truy đọc, chương 91, cố sự, cầu truy đọc, chương 91, cố sự, cầu truy đọc, hoàng cung. Ngự thư phòng, Đỗ Nguyên Xuân bó tay không người, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Đế quốc hoàng đế hất lên vàng sáng tia gấm áo mỏng, dáng người thon dài, dáng vẻ tùy ý, ngồi bên cạnh bàn, đọc kia phong ố bằng tin. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoàng đế ánh mắt sắc bén, cẩn thận đọc qua từng chương cổ xưa phong thư, trên mặt anh tuấn, nhìn không ra biểu lộ. Một hồi lâu, hắn đem phong thư đặt lên bàn, chuyện đã xảy ra, kỹ càng nói đi. Là, ta không rõ. Lâu thuyền bên trên, nhỏ trong cát, Tề Bình lắc đầu, các ngươi là làm được bằng cách nào? Hình bộ hồ sơ không giả được, ta rất hiếu kỳ. Lâm Diệu Diệu nói, ngươi muốn hỏi, ta vốn nên chết, vì sao có thể sống? Là, kỳ thật rất đơn giản, giả chết mà thôi. Lâm Diệu Diệu trong ánh mắt lộ ra hồi ức, phụ thân ta năm đó làm quan, cuối cùng vẫn là làm quen mấy cái thật bằng hữu. Vụ án phát sinh sau, phụ thân bằng hưu nếm thử bút đầu, có thể loại kia tội lớn, ai dám biện thủ? Không cách nào nghĩ cách cứu viện phụ thân, ngay cả nhị ca cũng cứu không được, chỉ có thể thử cứu ra ta cùng mẫu thân. Có thể, cái này giống nhau rất khó. Phạm quan gia quyến nhận nghiêm mật trông coi, mong muốn mua được quan hệ, muôn vàn khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn là có biện pháp. Theo đặc thù con đường, cầu mua đạo môn viên đang dược, tức có thể khiến người giả chết linh đan, đưa vào mẫu thân chi thủ, dùng loại biện pháp này, may mắn trốn ra kinh đô. Khi đó, ta còn nhỏ, tỉnh tỉnh mê mê, đi theo mẫu thân theo đôi lưu vong đội ngũ, nghĩ đến tìm cơ hội cứu ra nhị ca. Nhưng mà, còn không chờ chúng ta tìm cách, nhị ca liền bệnh nặng hôn mê, vứt bỏ thi hoang dã. Mẫu thân tìm nơi đó tất cả y quán, mong muốn cứu chữa, lại không ai dám trị. Có lẽ là Lão Thiên cũng không vừa mắt, một vị du phương tăng người trải qua, cứu sống nhị ca. Thật là, tình lại hắn, cũng rốt cuộc nói không ra lời, võ đạo căn cơ bị phế, thành một tên phế nhân. Câm. Bệnh nặng di chứng. Tề Bình giật mình. Đống nhiên minh bạch, vì sao Lâm Võ chưa hề mở miệng nói chuyện? Cho dù tại thời khắc cuối cùng, cũng chỉ phát ra mơ hồ giống. Thì ra, không phải Trang Lãnh Cốc, là thật nói không nên lời. Sau đó thì sao? Tề Bình truy vấn. Lâm Diệu Diệu ngữ khí tiêu điều, sau đó, tự nhiên chính là Mai Danh nhận tích, đi xa tha hương, mẫu thân chỉ muốn ngày cuối đời. Có thể ta cùng nhị ca không muốn, chúng ta muốn báo thủ, muốn nói cho tất cả mọi người chân tướng. Có thể nghĩ muốn báo thủ, nói nghe thì dễ. Chúng ta cần lực lượng. Cho nên, nhị ca cả người vào giang hồ, tìm kiếm chữa trị căn cơ phương pháp, lại sau đó, hắn gia nhập Bất Lão Lâm. Chờ một chút, Tề Bình cắt ngang, Bất Lão Lâm 15 năm trước, đã tồn tại. Theo hắn biết, tổ chức này, là những năm gần đây mới dần dần xuất hiện, lại hành tung bí ẩn. Về phần Lâm Võ từng gia nhập, ngược không ngoài ý muốn, theo cùng Lao Bá tức giao chiến, cùng hóa trạng thái liền biết. Ta không rõ ràng Lâm Diệu Diệu trả lời vượt quá dự liệu của hắn. Đối với Bất Lão Lâm sự tình, nhị ca rất ít nói, ta chỉ biết là hắn ở nơi đó chữa trị thân thể, trở thành người tu hành. Trong lúc đó, mẫu thân bởi vì bệnh buông tay nhân gian, ta dần dần lớn lên, cùng nhị ca sống nương tựa lẫn nhau, tâm tâm niệm niệm muốn giết chết những người kia. Không may lão hoàng đế sách chết sớm, may mắn là võ công bá bốn người còn sống. Trần Vương hai người dễ giết, Trịnh Hạo Thường có chút, nhưng cũng có hy vọng. Duy chỉ có chúng ta nghĩ không ra giết chết võ công bá tức phương pháp xử lý. Vì thu thập tình báo, ta vào Kim Phong lâu, thành Hoa Khôi, có thể ta biết càng nhiều, càng là tuyệt vọng. Hú hồ, chúng ta càng muốn trầm đoan đất tuyết, nhường chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, nếu không, ta Lâm gia ha chẳng phải muốn đời đời kiếp kiếp mang tiếng xấu. Tề Bình chăm chú nghe, thay vào tình cảnh của đối phương, phát giác quả nhiên khó giải quyết, cơ hồ tìm không thấy phương pháp. Lâm Diệu Diệu hít một hơi thật sâu, bình phục nỗi lòng, thẳng đến, ta gặp võ công bá con trai trưởng. Nàng cười cười, nói rằng, thông qua một chút thủ đoạn, ta giả ý dụ làm đối phương ngủ lại, đem nó qua chén, cũng thừa cơ dùng thuật pháp đệ mở hắn miệng, lúc đầu chỉ là thử hỏi thăm, lại không nghĩ, biết được một cái bí mật kinh người. Tề Bình run lên, thuật pháp, không sai, là một môn có thể khiến người hỏi gì đáp đấy, sẽ không giấu giếm, nói láo thuật pháp, không có khả năng. Tề Bình vô ý thức muốn phản bác, hắn còn nhớ rõ chính mình từng hỏi thăm qua Dư Khánh, phải chăng có tương tự pháp thuật, cái sau đáp, loại này thuật pháp hiếm thấy, Lâm Võ tại sao có thể có? Kia thuật pháp cụ thể là cái gì? Lâm Diệu Diệu nghi hoặc, không biết hắn chú ý điểm vì sao tại cái này, một cái chữ, quân tử làm thành thành chữ, thành chữ, thần phù. Tề Bình hoảng hốt hạ, khó có thể tin, Lâm Võ lại nắm giữ thư viện thành ký tự. Chờ một chút. Lâm Võ lực lượng bắt nguồn từ Bất Lão Lâm, chắc hẳn cái này thuật pháp cũng là. Mà tại Đại Hà phủ, đồng dạng là Bất Lão Lâm người đang tìm thư viện chí bảo thần phù bút. Cái này giang hồ tổ chức tuyệt đối cùng thư viện có quan hệ. Bất quá, thành chữ không phải khó mà nắm giữ sao? Là, Lâm Võ là người cầm, tự nhiên không cách nào nói dối hài lòng nắm giữ điều kiện. Chỉ cần hắn đến thi pháp, Lâm Diệu Diệu đặt câu hỏi, liền có thể thành công. Thẻ bút thuộc về là. Ngươi nói tiếp, bí mật gì? Tề Bình đè xuống tạp niệm, kéo về chủ đề. Lâm Diệu Diệu nói, ta phải biết, võ công bá lại ẩn náu năm đó cùng Trương Gián chim mưu đổ bí mật phong thư, trong đó liên quan đến Lao Hoàng Đế mật chiếu. Ngoa tạo, Tề Bình suýt nữa ngồi không yên, vì cái gì loại này mật tín không phải nên tiêu hủy sao? Võ công bá điên rồi. Giấu riêng, Lâm Diệu Diệu giống như cười mà không phải cười, há không nghe, chim bay tận lương cung giấu, thỏ không chết chó săn đấu, võ công bá làm sao lại không sợ Lao Hoàng Đế thanh toán hắn, giữ lại này tự vệ mà thôi. Cũng thẳng đến lúc đó ta mới hiểu vụ án chân tướng, biết đây hết thảy chân tướng. Tề Bình trầm mặc tiếp tục. Lâm Diệu Diệu nói, biết được việc này sau, ta liền ý thức tới, cái này chính là ta khổ đợi thời cơ, chỉ cần đem này tin đem ra công khai, võ công bá hẳn phải chết. Có thể, này tin giấu tại bá phủ trong mật thất, chúng ta căn bản là không có cách chụp lấy, huống hồ, cho dù cầm tới, như thế nào công khai? Đương kim hoàng đế là Tô Son chắt phấn mặt mũi, nhất định sẽ không thừa nhận. Có đạo lý. Tề Bình đồng ý như thật công khai, khiến người trong thiên hạ biết được, một tay đạo diễn phản quốc cán chính là tiên đế. Hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại, đương kim thiên tử, chắc chắn sẽ giúp cho không thừa nhận. Lâm Diệu Diệu nói, cho nên ta càng nghĩ, quyết định đổi cái phương thức. Cái gì? Ta viết hai phong thư, trong thư chỉ nói phản quốc cán chính là Trương Gián chi sai bảo bốn người xem như chân chính thông đồng với địch chính là vị này lại bộ thượng thư, chứng cứ tại võ công bá phủ mật thất bên trong. Sau đó ta đem cái này hai phong thư phân biệt giao cho hộ bộ Lan Trung cùng đô sát viện ngự sử. Lâm Diệu Diệu mặt lộ vẻ đắc ý, thấy Tề Bình ngạc nhiên, nàng lộ ra như hồ ly nụ cười giảo hoạt. Hộ bộ Lan Trung tại triều đình thuộc thủ phụ phe phái, mà phái này vừa lúc cùng Trương Gián chi tương hôn là kẻ thù chính trị. Đô sát viện ngự sử thì có gặp mặt quyền lực của hoàng đế. Triều đình thủ phụ biết được việc này, há sẽ bỏ qua. Chỉ muốn cầm tới mật tín, liền có thể nhờ vào đó đấu ngược Trương Gián Chi, kể từ đó, chúng ta liền có một cái giúp đỡ. Cho dù biết được trận tướng, cũng không có gì đáng ngại, đại khái có thể công kích Trương Gián chi giả chuyển thánh dụ, tóm lại, muốn công kích tổng có thể tìm tới phương pháp. Mà bây giờ hoàng đế biết được việc này, lại sẽ như thế nào? Lâm Diệu Diệu cười đến gà tặc, hoàng đế chắc là biết được năm đó trận tướng, nếu không biết, cũng biết tìm Trương Gián chi hỏi thăm, từ đó biết được, cứ như vậy Tể Bình tiếp lời nói, cứ như vậy, hoàng đế tất nhiên sẽ hạ lệnh, cầm lại mật tín, đem việc này che giấu, đồng thời, tìm lý do xử lý sạch Võ Công Bá. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, chỉ cảm thấy trong đầu mê vụ phá bỡ, mọi thứ đều sâu chuối. Vì sao báo thủ án đống nhiên chuyển giao trấn phủ ti? Chắc hẳn là hoàng đế mệnh lệnh, muốn tìm được Lâm Võ. Vì sao Hồng Lư xuất hiện tại Bá Tước phủ? Cũng là phụng hoàng đế mệnh lệnh mà đến. Về phần vì sao mãi cho đến tối nay mới hiện thân, cũng rất đơn giản, câu cá mà thôi, ngược lại, mọi thứ đều tại trong công chế, vì sao không vân vân. Chờ đợi, kia âm thầm cất giấu thế lực, từng cái nổi lên mặt nước. Hồng Lư muốn hắn đình chỉ điều tra, cũng là bởi vì cái này. Về phần trước đây, tập kích Bá Tước phủ thần bí vũ sư, chỉ sợ chính là thủ phụ một phái thủ bút, Lâm Võ ra tay trước, thông báo đối phương, song phương đánh phối hợp. Kết quả, bọn này ý đồ trộm lấy mật tín áo bảo sám võ sư, một đầu tiến đụng vào hoàng đế bảy cả bẫy. Bị Hồng Lư dẫn người giết lung tung một trận. Một phe là đường triều thủ phụ, một phe là đường kim thánh thượng, lại đều bị cái này gặp người liền khóc, đều bị nhu nhược hoa khôi, đùa bỡn một trận. Đáng sợ. Giờ phút này, Tề Bình nhìn về phía Lâm Diệu Diệu ánh mắt, lại không kinh thị. Tề đại nhân xem ra là minh bạch. Hoa khôi nương tử mỉm cười. Tề Bình thật sâu nhìn nàng một cái, nói, đại khái hiểu, nhưng còn có nỗi nghi hoặc, hai phe này dẫn vào mặc cho từng cái phương, đều đủ để chí mạng. Vì sao muốn làm như vậy? Không sợ biến khéo thành vụng? Lâm Diệu Diệu cười đến bất đắc dĩ, cũng vô lực, tự rêu cười một tiếng, có thể ta còn có thể có biện pháp nào đâu. Chúng ta chỉ có hai người, lại muốn đấu ngược một gã bá tước, đây là cơ hội duy nhất, ta không dám có bất kỳ một chút sơ suất, chỉ có thể hết sức để cao phần thắng. Chỉ thông chi tùy ý một vương, như nửa đường gây ra rủi ro làm sao bây giờ? Ta không phải cái gì tính toán không bỏ sót nhu sĩ, chỉ là tại thanh lâu bán rẻ tiếng cười nhược nữ tử, có thể làm đến bước này, đã là toàn lực, chỗ nào còn có thể vọng tưởng, có chuyện gì hoàn mỹ kế sách. Tề Bình nghẹn lời. Lâm Diệu Diệu lắc đầu nói, thậm chí, cái này cái gọi là tính toán, cũng chỉ là nhất trọng bảo hiểm, mà chưa từng liền trông cậy vào nó. Cho nên, nhị ca vẫn là lựa chọn tự tay đi giết người, ta không có ngăn cản hắn, hắn chạy, ta liền minh bạch, hắn lại cũng không về được. Cho nên, ta nếm thử tản tin tức, thậm chí làm xong thất bại chuẩn bị, nếu là không thành, liền sẽ đem việc này tản dân gian, cho dù vô dụng, cũng muốn làm. Cho nên, chúng ta làm có thể làm tất cả, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Cho nên, chuyện xưa của ta nói xong. Ngươi còn có muốn hỏi sao? Bàn thấp đối diện. Tề Bình yên tĩnh nghe. Đón hoa khôi nương tử lấp lóe nước mắt ánh mắt, hắn trầm mặc thật lâu, thật sâu thở hắt ra, không có. Kỳ thật, còn có một số chi tiết, nhưng không quan trọng. Hơn nữa, thời gian cũng không nhiều. Lâm Diệu Diệu cười, như vậy, nên tới ngươi khi thực hiện lời hứa, ta muốn biết nội thành xảy ra chuyện gì. Ngươi thật muốn nghe? Đương nhiên, trừ phi Tề đại nhân muốn trái với điều ước không nói, trực tiếp đem ta bắt đi, ném đến chiếu trong ngục, hoặc là trực tiếp chết chìm tại cái này sông đảo xuyên bên trong. Ta một cái nhược nữ tử, tả hữu cũng không có cách nào. Lâm Diệu Diệu cười đau thương. Tề Bình bưng lên nước trà, uống một hơi cạn sạch, như muốn tẩy đi trong lồng ngực ngột ngạt, tiếp theo cầm chén, làm lại. Cảm tạ thư hữu, ấm áp Sam Tiểu Bạch khen thưởng duy trì, tấu chương xong, chương 92, Kinh Đô có quỷ, cầu truy đọc, chương 92, Kinh Đô có quỷ, cầu truy đọc, chương 92, Kinh Đô có quỷ, cầu truy đọc, thời gian ngực dòng, quang ảnh biến ảo. Tề Bình lại xuất hiện tại sông đảo xuyên trên bờ, người hắn lông trắng ngựa lông vàng đốm trắng, trước mặt là đèn đuốc sáng trưng thuyền hoa lâu thuyền. Tiếng đàn cùng tiếng ca tự thuyền bên trên truyền ra, phiêu đã tới. Quay đầu từ trước đến nay điều hiệu chỗ, trở lại cũng không gió mưa cũng vô tình như cũ câu này, như cũ thảm thiết dễ nghe. Hát đánh người chưa đổi, dưới đài người xem tâm cảnh cũng đã khác biệt. Tề Bình hoảng hốt hạ, thở ra thật dài khẩu khí, tự rêu cười một tiếng, thời gian bóp thật đúng là chuẩn. Tại ý thức tới chính mình nắm giữ nghịch chuyển thời gian lực lượng sau, Tề Bình liền có ý thức đối với mình thời gian cảm giác tiến hành qua huấn luyện. Thế giới này không có đồng hồ, nhưng nhân thể đồng hồ sinh học giống nhau chuẩn xác. Thông qua lần lượt huấn luyện, hắn đã có thể tương đối chuẩn xác tính ra một khắc đồng hồ chiều dài, điểm này tại hắn nghĩ cách cứu viện Trịnh Hạo thường lúc từng có thể thể hiện. Lần này giống nhau, cũng không phải là muốn mạch chơi, bằng lòng ước định không làm thực hiện, mà là thời gian quả thật có chút gấp. Làm Lâm Diệu Diệu nói lên tiền triều chuyện cũ, liên quan đến triều đình cục diện chính trị, thậm chí tiên đế lúc, Tề Bình liền đã làm xong hồi đường chuẩn bị. Nguyên nhân rất đơn giản. Những này thật không phải hắn cái này tiểu giáo úy có thể tiếp nhận a, nếu như không hồi đường, hắn nên như thế nào? Đem Lâm Diệu Diệu truy nã quý án, ném vào chiếu ngục. Tự nhiên có thể kiếm một khoản công lao, nhưng thứ nhất, hắn trên tình cảm, không muốn như thế. Thứ hai, cái này cũng là hắn mang đến tiền phức rất lớn. Thử nghĩ, chính mình một cái tiểu giáo úy biết được như thế bí ẩn, cho dù không có chứng cứ có thể, chung quy là thai hoàng ẩm. Nhưng nếu không làm truy nã đâu, tạm thời coi là việc này chưa từng xảy ra. Tựa hồ là cái biện pháp, Lâm Diệu Diệu không có đạo lý đi nói, có thể phong hiểm như cũ rất lớn. Vạn nhất có người truy xét đến đâu, vạn nhất Lâm Diệu Diệu nổi điên, nhất định phải đem chính mình kéo vào vũng bùn đâu. Tề Bình không phải cẩu nói bên trong người, nhưng không ý vị, hắn nữa thích mạo hiểm. Hay là, như Lâm Diệu Diệu cuối cùng nói tới, đưa nàng chết chìm tại trong sông, tìm cái lý do, đại khái không ai sẽ làm một cái pháo hoa nữ tử ra mặt. Tất cả bí mật đều sẽ bị che giấu, nhưng hắn không làm được chuyện như thế, ai cho nên càng nghĩ dạng này liền rất tốt. Bí mật ta đã biết, nhưng chuyện cũ trước kia, người ta đều cần quên mất. Tề Bình tự giễu cười một tiếng, trong lòng tự nhủ, chính mình vẫn rất vô lại. Lúc này, có lẽ là hắn đứng lặng quá lâu, rốt cục dẫn tới trên thuyền gã sai vật chú ý, ngạc nhiên hô hào, là Tề đại nhân sao? Trên thuyền, tiếng đàn im bặt mà dừng, sau đó là chén nhỏ rơi xuống thanh âm. Trong ánh đèn, Hoa Khôi nương tử thân ảnh dường như hơi có vẻ bối rối, thu dọn một chút, vội vàng đẩy cửa đi ra. Đón gió đêm, hất lên thuần trắng sa y, bước liên tục nhẹ nhàng, nhỏ nhắn mềm mại dáng người tại trong gió chập chờn, dẫm lên tiểu thoái bộ, đặt trên bông thuyền, tại nha hoàn cùng đi chậm rãi đi tới. Túi chào một lễ, tiểu mị trắng hồng dung nhan, nhìn không ra nửa điểm thương cảm, xấu hổ mang sợ hỏi, Tề đại nhân sao lại tới đây? Diễn kỹ thật rất tốt. Tề Bình nhìn xem nàng, đông nhiên cười một tiếng, ra vẻ cởi mở, bản quan tối nay đang trực, không ngờ trong thành ra chút nhiễu loạn, vừa bình định, đang muốn trở về nghỉ ngơi, đi ngang qua bên này, nghe được cái này từ khúc, liền theo đi qua, không muốn, đúng là Diệu Diệu cô nương đàn hát. Nhiễu loạn. Lâm Diệu Diệu đè xuống trong lòng rung động, tại trong gió đêm, nhuận miệng cười, từ khúc không mới mẻ, chỉ là gần đây nghe phong thanh một bài từ mới, hát không tốt, nhường đại nhân chê cười. Dừng lại, lại nói, trời đêm đã muộn, đại nhân nếu không chê, trên thuyền hơi chuẩn bị rượu nhạt để bình ra vẻ háo sắc, tại ngực nàng ngắm thêm vài lần, có chút ý động, nhưng lại lắc đầu, tiếc hận nói, không được, vừa rồi ngăn kia võ cương bá, hao tổn rất nhiều chân nguyên, thật sự là một giọt đều không thừa, hôm nào à? Hoa Khôi nương tử sững sờ, mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn nhân cơ hội hỏi, võ công bá tước? Đúng vậy a, Tề Bình thở dài, buồn bực nói, còn không phải kêu báo thủ án sự tình, Lâm gia hậu nhân lại tập kích bá tước phủ, dẫn đi lão bá tước tiếp lấy, hắn đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, bao quát hai người như thế nào huyết chiến phố dài, chính mình như thế nào ra tay, ngăn lại võ công bá. Về sau, trong phủ như thế nào thảm trạng, bá tước phụ tử lại như thế nào bị bắt cầm. Không hiểu đâu. Tề Bình phẫn nộ nói, bản quan hiện nay còn không có nghĩ rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai, tính toán, tả hữu bản án kết, việc này cũng đã qua một đoạn thời gian. Lâm Diệu Diệu cắn môi, ánh mắt lấp lóe, lại có việc này, kia hung phạm như thế nào? Chết. Tề Bình thở dài, trong nha môn đại nhân nói, là vận dụng bí pháp, cưỡng chế tăng cao tu vi sau tạo phản vệ, đáng tiếc. Lâm Diệu Diệu thân thể nhoáng một cái, gạt ra nét mặt tươi cười, hung đồ đã đền tội, lại là không còn gì tốt hơn. Đúng vậy a, tốt, bản quan mệnh, trong đêm gió lớn, cô nương trở về nghỉ ngơi đi. Tề Bình nói. Lâm Diệu Diệu lại phúc một thần, đa tạ đại nhân quan tâm. Tề Bình dục ngựa liền đi, không tạ, chỉ là thực hiện ước định mà thôi. Lâm Diệu Diệu mặt lộ vẻ mờ mịt, trong lòng tự nhủ, chính mình khi nào cùng hắn có ước định. Có thể thấy lại đi, thiếu niên giáo uy đã phóng ngựa đã đi xa. Ngự thư phòng, áo xám võ giả, có thể tra ra thân phận. Hoàng đế nghe xong Đỗ Nguyên Xuân tự thuật, nhíu mày hỏi. Hắn chỉ là về sau tập kích ba tước phụ thần bí vũ sư đoàn thể. Đỗ Nguyên Xuân lắc đầu, những võ sư kia thấy tình thế không tốt, quả quyết bỏ chạy, mặc dù giết mấy cái, lại chưa thể bắt giữ người sống. Hồng Thiên Hộ làm phòng phong thư mất đi, chưa dám rời đi quá xa, trước đi đuổi bắt. Nói, hắn thỉnh tội nói, thuộc hạ vô năng, mời bệ hạ trách phạt. Hoàng đế bất đắc dĩ, nơi đây không người ngoài, người ta không cần như thế. Đỗ Nguyên Xuân nói, quân thần có khác. Hoàng đế than nhẹ một tiếng, cũng không nhiều lời, ngược lại nói, theo ý kiến của ngươi, những người này cùng kia Lâm Võ thật là đồng bọn. Đỗ Nguyên Xuân một chút tư sấn, nói, Lâm Võ chân trước dẫn đi võ cơ bá, những người này chân sau đánh tới, tuyệt không phải trùng hợp, chỉ là đối phương đã trước thời gian đưa tin, liền làm biết được, bệ hạ tất nhiên sai người trông coi, sao lại đi tìm cái chết? Hoàng đế ánh mắt thâm thúy, ngươi nói là những người này khác có lai lịch? Đỗ Nguyên Xuân chắp tay, bệ hạ minh giám. Hoàng đế trầm mặc một lát, chợt đứng lên, chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài đèn nhánh cung đình, cười cười, cũng là thú vị, đáng tiếc kia Lâm Võ chết, nếu không, chấm thật đúng là muốn làm rõ ngọn ngành. Nhìn sau lưng của hắn, đến tột cùng còn đứng lấy người nào, ẩn dấu nào quỷ, cái này kinh đều vẫn là quá lớn chút, tàng ô nạc cấu, tổng có ít người không chịu nổi tịch mình a. Đỗ Nguyên Xuân trầm mặc không nói, có một số việc hắn khó mà nói, nhưng chuyện này đối với quân thần đều minh bạch, triều đình này bên trong ẩn giấu một ít mạch nước ngầm, có lẽ ẩn nút đã lâu, nhưng thẳng đến hai năm này mới dần dần lộ ra manh mối. Thế người đều là lấy là chấn phủ ti chính là hoàng đế chó săn, đao nhọn là quét sạch quan trường, cha tham cấm mục nát mà thiết, có thể lại có bao nhiêu người biết hoàng đế bệ hạ chú ý chưa từng là những này á? Hoàng Dung mấy hôm không có vào triều đi. Thật lâu, hoàng đế bỗng nhiên nói. Đỗ Nguyên Xuân hồi bẩm, hoàng thủ phụ cao tuổi, từ năm sau nhiễm phong hàn, liền một mực chưa lành. Bệ hạ muốn hắn tới gặp. Trâm mắt trận. Mà thôi. Lục rất hẻm, trong tiểu viện. Làm thức đêm không kiêng nể gì cả nhìn thoại bản tề thủ, bị tiếng kêu cửa kinh động, bối rối hất lên tiểu y đi, dỡ xuống chốt cửa, kéo cửa ra phía lúc, nhìn thấy, chính là dẫn ngựa đứng lặng Tề Bình. Ngươi không phải nói đêm nay đang trực, không trở lại à? Tề thủ bi phẫn. Tề Bình buồn bực, thế nào cảm giác, mình bị chê à? Ngươi lại thức đêm đọc tiểu thuyết. Mới không có. Tề Bình về chi lấy ha ha. Cảm tạ thư hiếu, hưu một tiếng lên trời, xài bờ gì à? Nam Dương khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 93, mùa xuân tới, mùa hè sẽ còn xa sao, cầu truy đọc, chương 93, mùa xuân tới, mùa hè sẽ còn xa sao, cầu truy đọc, chương 93, mùa xuân tới, mùa hè sẽ còn xa sao, cầu truy đọc. Giờ dần ban đầu, kinh đô nội thành, một chút quan viên phủ đệ liền sáng lên đèn đến, tướng quan môn ngáp một cái, mặc vào quan phục, cưỡi xe ngựa, hướng hoàng cung phương hướng bước đi. Chuẩn bị vào chiều sớm. Đại lương tảo triều tại giờ mão tổ chức, đối ứng hiện đại, cũng mới rạng sáng 5 điểm, mà có tư cách vào triều đám quan trước, khoảng 3 giờ, liền muốn xuất phát. Khổ ép một cái. nhưng cũng không phải ai cũng có thể lên, tiền triều quy định, tứ phẩm trở lên mới có thể, bản triều rộng rãi chút, như là lục bộ cấp sự trung, đô sát viện ngự sử chờ tiểu quan cũng có thể nhập điện. Tăng thêm, cũng không phải nhất định phải tham gia, cho nên, xưa nay tảo triều, tham dự thần tử, cũng bất quá mấy chục người. Cùng loại Đỗ Nguyên Xuân loại này ngành đặc biệt, nói chung, chỉ ở có việc đấu lúc, phương sẽ lên hướng. Cho nên, trước mặt mọi người quan viên đến ngõ môn bên ngoài, nhìn thấy đứng lặng vu thần quang bên trong Đỗ Nguyên Xuân lúc, trong lòng đều là lộn bộ một chút. Dr. S giờ thuộc về là, hắn sao lại tới đây? Lại là cái nào gặp rắc rối? Không nghe nói, gần đây bị kia rơi vào trấn phủ đi trong tay a. Phùng thị lang sự tình, mới trôi qua bao lâu? Triều thần nghị luận ầm ĩ, hướng phía nơi xa chỉ trỏ. Xuyên đỏ thâm cẩm bảo trấn phủ sứ nhìn không chớp mắt, chung quanh 10 mét bên trong, không người dám tại tới gần, vừa như trong biển trầm mặc mà cứng rắn đáng ngầm, bất kỳ thủy triều đều muốn tránh lui. Ngự sử Lý Kỳ cũng tại thần hy dương ngủ bên trong chờ đợi, thấy thế, cất bước đi đến bên cạnh, cười nói, đô trấn phủ đến một lần, cả triều văn võ đều sợ gấp a. Trấn phủ ti cùng đô sát viện chức năng gần, một cái lệnh vũ lực, một cái lệnh miệng áo. Miễn cưỡng tính cùng trận doanh chiến hữu. Đỗ Nguyên Xuân mặt mày giãn ra, mỉm cười nói, dân gian có ngạ, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ đến nhà. Lý Kỳ cười ha hả, hai tay lung tại trong tay áo, bên cạnh là thanh minh sương ngủ, thấp giọng tố khổ, đỗ trấn phủ thủ hạ quỷ quá mức chịu khó, ta đô sát viện đều thanh nhàn lên. Lý ngự sử không phải nhàn. Ha ha, không có cách nào khác, triều đình không nuôi người rảnh rỗi a. Hai người có một đáp, không có một đáp, nói không có chút nào dinh dưỡng lời nói, Lý Kỳ cũng không hỏi, trong lòng nhiều ít đoán được mấy phần. Lúc này, lại bộ thượng thư Trương Gián Chi cũng đến quảng trường, cách sương ngủ, cùng Đỗ Nguyên Xuân nhìn nhau một cái. Trung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại, triều thần đang chờ dốc lòng phỏng đoán. Ngõ môn trên cổng thành, trung cổ gõ vang. Quần thần trang nghiêm, lập tức xếp hàng nhóm, văn thần ở bên trái, võ thần bên phải, tại thái giám dẫn dắt hạ, một đường đi vào Thái Hòa điện. Lại đợi sẽ, hoàng đế đến, quần thần hành lễ. Lương quốc không thịnh hành ba gõ chỉ bái, trừ phi long trọng đại sự, bình thường tình huống, không cần quy lệ, sâu cung liền có thể. Hướng sẽ mở ra, như thường lệ tấu đối. Lão thái giám hô lời dạo đầu sau, lại nhất thời không người ra khỏi hàng, quần thần ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Đỗ Nguyên Xuân. Cái sau không phụ sự mong đợi của mọi người, cất bước ra khỏi hàng, cao giọng nói, bẩm bệ hạ, đêm qua trong kinh thịnh truyền nợ máu án hung đồ dạ tập, đột kích ban đêm, vô công bá phủ, trộm lấy trong phủ mật tín, bị ngồi chờ giáo úy cầm nã, ngoài ý muốn dẫn xuất bản án cũ trải qua kiểm chứng, năm đó Lâm Quốc Trung thông đồng với địch án có ẩn tình khác, quả thật vô công bá tước thông đồng trận, vương, chính ba người, cấu kết man nhân, lừa gạt tiền đế, như hại trung lương, trấn phủ ti đã. Xem ba tước phụ tử truy nã, cái sau thú nhận mục trực, mời bệ hạ xử lý. Hoa. Quân thân chấn động, khó nén kinh hãi. Bọn hắn đã làm xong ăn lớn dưa chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, đúng là như vậy. Lật lại bản án. 15 năm trước Lâm Quốc Trung án lại muốn đảo ngược. Trong điện, một hồi rối loạn, có người kinh ngạc, có người không hiểu, chỉ có Trương Giang Trì, Lý Kỳ cùng số ít người cũng không dị sắc. Yên lặng. Lao thái giám bung roi. Trên long ỷ, hoàng đế bình tĩnh nói, võ công bá tước tư thông địch quốc, vu ham trung lương, tội không thể xá, lập tức tước đoạt tước vị, giải vào chiếu ngục, ít ngày nữa hỏi trảm. Quân thân ngạc nhiên, ý thức được, đây là sớm thông qua khí, nghĩ đến, là lấy được bằng chứng. Không đợi tỉnh táo lại, ngự sử Lý Kỳ ra khỏi hàng, tấu nói, vậy hạ. Võ công bá tước năm đó chính là Trương Thượng Thư tiến cử hồi triều, lại phạm phải lớn như thế tội, Trương Thượng Thư ứng chịu liên trách. Mời bệ hạ giáng tội. Quân thân một mạch suýt nữa con qua đi, trong lòng tự nhủ đô sát viện cho dại quả nhiên trước sau như một buồn nôn, cái này đều mười mấy năm trước nợ cũ, đều muốn lần. Sau một khắc, hoàng đế gật đầu, trầm giọng nói, khanh lời ấy có lý, lại bộ thượng thư Trương Gián Chi trước tại thuộc hạ thiếu giám sát, gây nên thị lang tham nhũng. Lại tại năm đó ngộ phán, gây nên trung lương ống hận. Tức đoạt Hàn Lâm viện đại học sĩ chức vụ, phạt đổng một năm. Trương Gián Chi không người cúi đầu, thần, lĩnh tội. Hạ hướng về sau, quần thần tán đi, cùng lúc đó, triều hội bên trên chuyện phát sinh, cũng từ công sở chế thành công báo, chuẩn bị gửi bản sao trong kinh các cấp quan biên. Mà tin tức linh thông, thì sớm thông qua tìm hiểu, biết được tin tức. Nội thành, một gã lại viên bước nhanh chạy vội, đi vào hoàng phủ bên ngoài. Nơi đây, đang là đương triều lão thủ phụ, Hoàng Dung Dinh Thự. Lẽ ra, nội các thủ phụ quyền lực lớn, gần với hoàng đế mới là, chỉ là hôm nay lại khác, Hoàng Dung mặc dù treo hiển hách danh hiệu, tồn tại cảm lại ngay cả ngày tiết hàng. Năm ngoái lúc, lợi dụng cao tuổi làm lý do, giảm bớt vào triều số lần, đợi cho năm nay thêm gần một bước, cáo bệnh ở nhà, cho nên lấy cầm đầu hoàng đảng cũng lâm vào đêm mê. Sáng nay dương quang vô cùng tốt, thái dương hoa dâm, mặc tùy ý lao thủ phụ dậy thật sớm, nếm qua sớm ăn, cầm lên quốc, khoan thai ở trong vườn chăm sóc hoa cỏ. Sắc mặt hồng nhuận, chỗ nào nhìn ra được dấu hiệu nhiễm bệnh. Làm phủ nội quản gia, nắm chặt lại viên đưa tới tin tức đi tới, lao thủ phụ bình thản nói, như thế nào? Quản gia nói, võ công bá vu cáo trung lương, ít ngày nữa họ chạm, Trương Gián Chi tức đoạt đại học sĩ trước. Lao thủ phụ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chống quốc, khép mắt nghĩ, cười nói, lẽ ra nên như thế, chúng ta vị hoàng đế này sao lại cho phép một đảng độc đại? Ngươi nhìn, ta cái này một bệnh, Phùng Thị Lang liền xui xẻo, Trương Gián Chi cũng muốn bị ăn vậy, không có việc này, cũng sẽ có khác, cái gì gọi là trung dung? Đây cũng là. Quản gia cúi đầu, tiếc hận nói, đáng tiếc, họ Trương chưa thường cần độc cốt. Lao thủ phụ lắc đầu, người a, không thể quá tham lam. Quản gia trong lòng tự đủ, đây cũng không phải là ngài sẽ nói lời. Còn nữa, nếu không tham, lần này làm sao đến mức ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo? Cũng may cũng không phải là không có chuẩn bị, liên lụy không đến bên này. Đúng rồi, từ sĩ thăng bên kia, tình huống như thế nào? Hoàng Dung đột nhiên hỏi. Quản gia nói, trước đó vài ngày, ra chút đường rẽ, cũng rất thương liên hệ từ phủ đại quản sự cho trấn phủ tin nắm. Bất quá, cũng đã xử lý tốt. Ừ, từ sĩ thăng mấy năm này là qua quá tới nhuận, dưới tay người cũng không thích đáng. Hoàng Dung lạnh hừ một tiếng, nói, truyền lời cho hắn, mọi dợ thương đạo không thể xảy ra ngoài ý muốn, tối thiểu, cái này mùa hè không thể. Là, chờ quản gia đi, lão thủ phụ Trấn Quốc, nhìn qua trong vườn nụ hoa chấm nở hoa cỏ, ánh mắt phiêu hốt. Mùa xuân tới, mùa hè sẽ còn xa sao? Lục rất hẻm, trong tiểu viện. Tề Bình một mạch ngủ đến giữa trưa, mới tỉnh. Từ trên giường đứng lên, ngáp một cái, mặt trời đâm vào hắn thẳng hí mắt. Đến mua màn cửa. Tề Bình nói thầm, vớt vớt mặt, khoanh chân ngồi tính toán, cảm thụ thể nội khí hải chân nguyên khôi phục rất nhiều. Tối hôm qua, hắn cùng Lâm Diệu Diệu nói, chính mình một giọt cũng không dư thừa, thật không tính lời nói dối. Lần thứ nhất thi triển phong ký tự, đối mặt chính là cao hơn một cái đại cảnh giới võ cơ bá, nào dám lưu thủ. Kết quả, một cái phong chữ cơ hồ rút khô hắn, lại cũng chỉ khó khăn lắm đem đối phương phong cấm một sát na. Đây là võ công bá tước lúc ấy thụ thương không nhẹ nguyên nhân. Vượt cấp chiến đấu quả nhiên quá khó khăn, dùng thiên giai pháp khí đều chỉ là như vậy, nhân vật chính của ta quang hoàn đâu? Tề Bình có chút buồn bực. Hắn coi là khiêu chiến vượt cấp là nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất tới. Vẫn là tu vi quá thấp à, bằng vào ta cảnh giới trước mắt, chân nguyên dự trữ căn bản không có cách nào phát huy ra thần phù lực lượng. Tề Bình khắc sâu tỉnh lại. Lúc này đứng dậy, mặc vào đồng phục, quyết định đi nha môn tìm Dư Khánh muốn thưởng đi. Nhưng mà vừa bước ra tiểu viện, chỉ thấy Phạm Nhị vẻ mặt bắt quái cùng sát vách cửa hàng lão bản trò chuyện cái gì. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tề Bình hiếu kỳ hỏi. Chương 94, Trấn phủ đại nhân triệu kiến, cầu truy đọc, chương 94, Trấn phủ đại nhân triệu kiến, cầu truy đọc, chương 94, Trấn phủ đại nhân triệu kiến, cầu truy đọc, nghe được Tề Bình hỏi thăm, Phạm Nhị xoay quay đầu lại, cáo biệt Lân cận người, tả hưu ngắm hai mắt, tặc mi thử nhãn dáng vẻ, thô đại sự. Ngươi quỷ này lén lén lút lút làm gì? Tề Bình nhướng mày, nói. Phạm Nhị thầm nói, sát vách lão bản sáng nay đi nội thành, nghe nói võ công bá tước phủ tối hôm qua cho người ta tập sát, chết rất nhiều người. Liền cái này. Tề Bình mồ hôi, im lặng nói, ta biết, tối hôm qua ta liền bận bịu việc này. Phạm Nhị giật nảy mình, nghĩ nghĩ, nói, kia đến tiếp sau sự tình, ngươi khẳng định không biết rõ. Buổi sáng thời điểm, quan binh đến đem bá tước phủ niêm phong, dán ra báo cáo, nói võ công bá tước mưu hại trung lương, tạo chiều thời điểm, hoàng đế bệ hạ nổi trận lôi đình, cả nhà vào tù, ít ngày nữa họ chẳng. Năm đó dừng ngự sử bản án, muốn sửa lại án xử sai. Nhanh như vậy. Tề Bình khẽ giật mình, thật kinh ngạc. Nhưng cẩn thận muốn, sợ là đêm qua kia phong mật tín liền đã đưa vào trong cung. Hoàng đế đã sớm chuẩn bị, việc này lại không tốt trải qua tam pháp ti thẩm tra xử lý, dứt khoát giải quyết dứt khoát. Bá tước tuy không phải đỉnh cấp nhân quý, nhưng cũng không thấp, cũng không đủ lý do khó kẻ dưới phụ tùng, cho nên dứt khoát đem bản án lật ra đến, nổi hất lên, hoàn mỹ. Võ công bá tước trốn khỏi lão hoàng đế thanh toán, nhưng không có trốn qua tân hoàng đế. Cái này tính là gì? Đến chậm chính nghĩa. Tề Bình chính mình cũng cười, về phần lại bộ thượng thư, không nghe thấy tin tức, nên vấn đề không lớn, nhưng nghĩ đến cũng phải bị ăn vậy. Bất quá tại năm đó trong vụ án, vị này thượng thư tác dụng càng nhiều hơn chính là ống loa, cũng không phải là chủ mưu, cũng không phải thứ thao, điểm này theo Lâm Diệu Diệu cửu hận đẳng cấp bên trên cũng có thể nhìn ra. Án này đến tận đây, rốt cục xem như hết thể đều kết thúc. Cáo biệt Phạm Nhị, Tề Bình cưỡi lên ngựa nhì, hướng nha môn đi. Con đường sông đảo xuyên thời điểm, cố ý hướng Kim Phong lâu thuyền dạo qua một vòng. Luồng gió mát thổi qua mặt sông, trên thuyền tiếng đàn du dương vẫn là định phong bà, chỉ là không còn một ngạt bi thống, nhiều khoái ý cùng vui sướng. Trên thuyền, nha hoàn Châu Nhi mang theo hộp cơm hướng trên lầu đi, nghe được tiếng đàn, hơi kinh ngạc, nhà mình nương tử tâm tình dường như vô cùng tốt đâu. Nàng hé miệng đẩy cửa, cười nói, nương tử hôm nay đàn đêm hay, như vậy liền đối với, chờ trận này qua, kia chuyện gì tử tức chết giảm đi, chuyện làm ăn sẽ khá hơn. Nàng coi là, nhà mình cô nương là bởi vì gần đây môn đình vắng vẻ mà giàu gì. Lâm Diệu Diệu tố thủ đặt nhẹ dây đàn, bốn mặt hướng lên trời, trên thân không còn là như ẩn như hiện, nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, mà là một cái đại khí lịch sự tao nhã váy lụa, nghe vậy cười nói, sau này không tiếp khách. Châu Nhi chiếu ngủ. Như cũ hắt trầm kiềm chế, hoang vu hắt thạch quảng trường bốn phía, tường cao bên trên, từng tôn hai con ngươi phiếm hồng hung thú pho tượng giám sát quanh mình, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Dưới mặt đất, thâm thúy trong hành lang, là dường như vĩnh viễn sẽ không ngừng tiêu rên, bởi vì lâu dài không thấy dương quang, màu da tái nhợt, khí chất hơi có vẻ âm nhu mạc tiểu cùng đi tại hành lang bên trong. Khoan thai tự đắc, dường như tuần sát lãnh địa sư tử. Đại nhân, đại nhân. Ven đường, ngục tốt túi đầu ngừng chân. Mạc tiểu cùng ngẫu nhiên trả lời, cứ như vậy, chậm rãi đi tới gian nào đó nhà tù bên ngoài. Khiếp khiếp mắt cười nói, bá tước đại nhân đêm qua ngủ ngon giấc không à? Âm u ướt lạnh trong địa lao, võ công bá tước phụ tử quan ở trong đó. Nghe tiếng, đại công tử nhảy lên một cái, chạy tới, hai tay đi bắt lan can, trừng trong mắt, Mạc tiểu cùng. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nhanh thả chúng ta ra ngoài. Mạc tiểu cùng chỉ là cười. Đại công tử một cố khí thiết hạ, rát góc áo của hắn, mềm giọng muốn nhờ, Mạc thiên hộ, nơi này đầu khẳng định có hiểu lầm. Mạc tiểu cùng khe khẽ thở dài, bá tước cả đời chinh chiến, làm sao lại sinh ngươi thứ như vậy? Xưa nay nhìn xem còn dạng chó hình người, chỉ là nhốt một đêm, liền ngồi không yên. Trở về nhà tú góc tường, nhắm mắt nghỉ ngơi chữa vết thương lão bá tước giận dữ mắng mỏ. Tiếp theo mở ra hai con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc tiểu cùng, bệ hạ nói thế nào? Mạc tiểu cùng lắc đầu thở dài, đem tào triều phán quyết thuật lại một lần. Đại công tử như bị sét đánh, ngã ngồi trên mặt đất, đờ đẫn thất thần, lao ba tức ra mặt co rúm, buồn bã nói, ta muốn gặp bệ hạ. Vậy cũng không được, Mạc Tiểu Cung buông tay, cười nói, bất quá, bệ hạ nhân tử, biết ba tước đại nhân có chỗ khó, cho nên, đặc mệnh bản quan đưa tới một vật. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra hai cái bọc giấy, con ngón búng ra, đánh vào trong lao, lại chi kỷ đưa lên bên hông rượu hướng, Hoàng Tuyên lộ xa, không dễ đi, khát uống thạch tín, trò chuyện lấy an ủi a. Nói xong, hắn ngưng tạm, dường như cảm khái, dường như hoài niệm bổ túc một câu, đúng rồi, bản quan lúc này mới nhớ tới, năm đó, rừng ngự sử cũng là nhốt tại căn này trong lao, lên đường. Chiếu ngục bên trên một cái tên, chính là Thiên Lao. Võ Công Ba sắc mặt chấp nhận. Mạc Tiểu Cùng quay đầu liền đi, chậm ung dung quay lại chính mình văn phòng nhìn thấy ngục tốt đã chuẩn bị tốt thì rượu, lúc này được dùng. Một bữa cơm ăn xong, lại uống một chén trà, mới có cẩm ý đi gõ vang cửa phòng. Tiến. Đại nhân, bá tước phụ tử đi. A. Trấn phủ ti nha môn, làm tệ bình cộc 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 đi vào ngoài viện, gác cổng cười nói, đủ giáo úy đã tới. Nô, thế nào? Dư Bách Hộ nói, gọi ta buổi chiều lại đến. Tệ bình cảnh dân nói. Trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi sẽ không cần nhớ đến chế, chúng ta tiền lương à, cái này cũng không thuộc sự quản lý của ngươi a. Cái sau cười ha hả nói, đừng hiểu lầm, Dư Bách Hộ căn dặn, chờ ngươi đã đến, mau mau đi qua, có việc. Chuyện gì? Này chúng ta chỗ nào biết được? Gác cổng vô tội, nghĩ nghĩ, nói, nhưng nhìn Dư Bách Hộ sắc mặt, xác nhận chuyện tốt. Liền lao dư tấm kia ăn nói có ý tứ đại hắc kiểm, ngươi có thể nhìn ra cái giám sắc mặt. Tề Bình lười nhác nhả ránh. Nói tiếng cảm ơn, đem ngựa như cũ giao cho Bạch Dịch nuôi nấng, quay đầu đi nhà mình đường khẩu. Mới vừa vào cửa, khi thấy bên trong nghị sự đường, một đám ăn uống no đủ cẩm y túm lấy lợi uống trà nói nhảm. Ta còn không có ăn đâu. Tề Bình trong lòng tự đủ, chỉ thấy Dư Khánh chào hỏi hắn, tới. Tề Bình chắp tay, đầu nhi, nghe gác cổng nói, ngài tìm ta có việc. Dư Khánh nhừ một tiếng, nói, báo thù án đã chấm dứt, ta đã xem tường tận quá trình bẩm báo tư thủ, trấn phủ đại nhân rất hài lòng, muốn nhìn ngươi một chút, đi theo ta đi. Trong đường, một đám giáo uy đầu tiên là rung động, tiếp theo lộ ra hâm mộ thần sắc. Đại lãnh đạo muốn gặp Tề Bình, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Ân, bình thường đến giảng, nếu như là chuyện xấu, đại lãnh đạo sẽ trực tiếp trừng phạt tiểu lãnh đạo, sau đó tiểu lãnh đạo trở về lại thêm lần chế tài tầng dưới chốt làm công người, thực hiện đánh từ xa châu tổn thương gấp bội tầng tầng tiến dần lên hiệu quả, lại hiện ra tôn ti có thứ tự, lại không ảnh hưởng đại lãnh đạo thanh danh. Về phần ghen ghét, thật không có, Tề Bình tại bản án bên trong biểu hiện rõ như ban ngày. Nha môn lão đại, vị kia đô chấn phủ muốn gặp ta. Tề Bình khẽ giật mình, không có nghĩ đến cái này. Chăm chú nói đi, hắn cảm thấy mình công lao có chút suy giảm, mặc dù cha rõ thân phận hung thủ cũng sẽ đuổi bắt nhưng nửa đường liền chết. Rất tiếc mới ngược lại là Tề Bình đứng thanh, trong lòng dâng lên một chút hiếu kỳ. Hắn còn chưa thấy qua nhà mình tư thủ đâu. Cảm tạ thư hiếu, không muốn lộ ra tính danh Trương Mạnh Tuần, quanh đi quẩn lại nhỏ khoái hoặc khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 95, giai đoạn tiểu kết chương 95, giai đoạn tiểu kết chương 95, giai đoạn tiểu kết kinh đô địa đồ cái thứ nhất bản án viết xong. Có cần phải làm giai đoạn tính tổng kết. Theo cô sự bản thân đến xem, tự trọng so Hà Yến kịch bản tốt một chút, nơi này tốt cũng không phải là chỉ vụ án phục bút trải, hoặc là đảo ngược gì gì đó, mà là tại toàn thư trên kết cấu. Trên thực tế, bởi vì văn học mạng đăng nhiều kỳ đặc tính, cùng sáng tác năng lực cực hạn, ta cũng rất khó giống thực thể sách, mấy chục vạn trong chữ tiên như thế, thiết kế đẹp đặc biệt huyền nghi đoạn kịch. Trừ phi cố ý ẩn giấu bộ phận mấu chốt tin tức, lừa dối độc giả, để đạt tới đảo ngược hiệu quả, nhưng không có lựa chọn làm như vậy. So sánh hai đoạn kịch bản, Hà Yến bộ phận độ dài ngắn, lại tại mở đầu, cho nên xử lý đối lập tinh xảo. Báo thù án độ dài kéo dài, liên quan đến người, thế lực càng nhiều, phức tạp độ cao hơn, tới đối ứng, thì vết cũng nhiều hơn. Tại sao phải thiết kế vụ án này? Rất lớn trình độ là bởi vì tiến vào chủ địa đồ. Đúng vậy, tại trong quyển sách này, kinh đô là trước hai quyển chủ địa đồ, cho nên như thế nào miêu tả nó là vấn đề lớn. Càng nghĩ, ta lựa chọn lấy nhỏ thấy lớn cách viết, tức dùng một cái vụ án nhỏ, từng bước mở rộng, cuốn lên toàn bộ kinh đô hình dáng. Mới đầu chỉ là Trần Niên bị giết nhỏ án, sau đó liên lụy đến Huân Quý, tái dẫn ra 15 năm trước bản án cũ, sĩ khoa chi tranh lại đến hiện nay, trên triều đình hoàng trương đảng tranh, hoàng đế trung dung chi đạo, bờ sông Đào Xuyên, hạ lưu chi địa thấp, cùng Kim Loan điện bên trên, thượng lưu chi địa cao, cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cứ như vậy, kinh đô địa đồ dọc hình dáng liền có. Kinh đô có quỷ, quỷ, chương thiết tên, mở ra quyển sách hoạch tâm mâu thuẫn một góc, thủ phụ Hoàng Dung câu nói sau cùng kia, giống nhau ám chỉ cái này. Đúng rồi, còn có Từ Sĩ Thăng. Hôm qua còn chứng kiến, có độc giả tại kinh đô mở ra đầu, khách sạn mọi dợ giết người, Từ phụ gia đình cứu kia đoạn nhắn lại, nói Từ phụ lá gan quá lớn, nhưng thật ra là có nguyên nhân, Từ phụ cùng rất thương giao dịch, cũng không chỉ là làm nhân vật chính trang bức mà thiết kế đoạn kịch, giống nhau liên quan đến chủ tuyến. Nói đúng ra, là liên quan đến tiếp theo đoạn lớn kịch bản. Làm Tề Bình đến kinh đô, một cước dẫm vào khách sạn thời điểm, liền đã bước vào cái này vòng xoáy, nhưng hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trở lên là kịch bản ý nghĩa, phía dưới nói một chút thiếu hụt. Tại kết thúc công việc bộ phận, có hai đoạn ta không hài lòng. Thứ nhất là Tề Bình lần thứ nhất thi triển phong ký tự, không có đạt tới mong muốn. Trong dự đoán, hẳn là một cái tiểu cao chiều, nhưng trên thực tế, hoàn toàn không có viết ra hiệu quả. Sau đó tổng kết nguyên nhân, chủ yếu ở chỗ, đoạn này hy trọng tâm không tại Tề Bình, mà tại Lâm Võ, chủ yếu là Lâm Võ cùng lao bá tước mâu thuẫn. Tề Bình chỉ là quần chúng, lại khuyết thiếu đầy đủ làm nền, nhường kịch bản trọng tâm hoàn thành chuyện gì. Cho nên, làm biết tới Lâm Võ bổ ra dịu dàng một đao lúc, nội tâm của ta là rất thoải mái. làm biết tới nhân vật chính đánh ra phong ký tự lúc, nội tâm chút nào không dao động. Tại ý thức tới điểm này sau, bất đắc dĩ, đành phải kéo dài độ dài, cho nên kia trường có 4000 chữ. Không phải chăm chỉ, chủ yếu là che giấu kịch bản cường độ mềm nhũn. Thứ hai, là vạch trần giai đoạn, khối này là cùng ngự thư phòng song hành đi viết, tưởng tượng rất tốt, hai cái cảnh tượng bổ sung, dùng phương pháp tu từ cách viết, khẳng định nhìn rất đẹp, nhưng trên thực tế tay, chính là hố. Kịch bản ăn khớp phức tạp, liên quan đến nhiều mặt tâm lý, viết vạch trần kia hai chữ lúc, đại cương giai đoạn, không nghĩ tới buồn, tập thể diễn phun, sức đầu mẹ chán, cắm đầu tu bổ. Nơi này liền phải cảm khái hạ, có cái hồi đường kim thủ chỉ thật tuyệt, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Bất quá, chống nổi kia đoạn, liền thuận, tỉ như gần nhất hai chương này, chất lượng liền rất tốt sao, tự biên tự diễn, mà có trong hồ sơ kiện bên ngoài, thiếu hụt giống nhau tồn tại. Vì bảo trì đổi chỗ đồ sau sức kéo, cùng tại sách mới giai đoạn, không song truy đặt trước, vào kinh thành đều sau mấy chục trường, tiết tấu rất chặt chẽ. Phía trước còn tốt, có giãn. Nhưng gần nhất cái này chương 10, toàn bộ hành trình tăng cứng, thở không nổi, hơn nữa toàn bộ kịch bản, vụ án chiếm so quá lớn. Giống nhau, bởi vì truy cầu tiết tấu, cho nên, nhân vật ta, chi tiết ta, cũng không quá tốt, phối hợp diễn phần diễn quá ít. Kế tiếp, sẽ nếm thử giải quyết phương diện này. Nếu như nói, kinh đô là một cái cây, kia thân cảnh bộ phận vẽ ra hơn phân nửa, lại không mấy cái lá cây. Ngắn hạn còn tốt, nhưng trường kỳ sẽ dẫn đến cố sự rất làm. Cho nên, kế tiếp, vụ án tần suất sẽ thả chậm, sẽ thắp sáng bộ phận bản đồ mới, xuất hiện một chút người mới bẩn, xảy ra một chút, hơi hơi dễ dàng một chút kịch bản. Quyết định này không dễ dàng làm, bởi vì một khi như thế, rất có thể dẫn đến truy lập thành trường. Sách này bây giờ cũng hơn 20 mặt chữ, về khoảng cách ra không xa, sách thành tích rất thấp thỏm. Đối với tiếp xuống kịch bản, ta là lau một vệt mồ hôi, hy vọng có thể viết xong a. Đợt, đúng rồi, đầu tháng có hay không có thể cầu một đợt mười phiếu. Thấu chương xong, chương 96, cân bằng lại có như thế thi tài. Cầu truy đọc, chương 96, cân bằng lại có như thế thi tài. Cầu truy đọc, chương 96, Tề Bình lại có như thế thi tài. Cầu truy đọc, trong truyền thuyết chấn phủ sứ là người thế nào? Tề Bình đối với nó khuyết thiếu khái niệm, chấu nghe nói, phần lớn là chợ bữa truyền ôn. Lại phần lớn là chút không lớn mỹ hảo tưởng tượng. Cũng không ngoài ý muốn, xem như cả triều văn võ công địch, tự nhiên không thể thiếu bôi đen. So sánh dưới, Tề Bình càng để ý, vị này đại lãnh đạo tìm chính mình nguyên nhân, khi hắn đi theo Dư Khánh, bước vào sau nhà viện lạc, dọc theo đá xanh đường nhỏ, đi vào tòa kia Xuân Phong đỉnh bên ngoài. Rốt cục thấy được trong đỉnh túi đầu thượng tức trà trung niên nam nhân. Cùng trong dự đoán hung thần ác sát, lòng dạ khắc sâu khắc lạ. Đỏ thâm cẩm y y, đai lưng ngọc kim tiến phụ trợ dưới, là một cỗ có khác với quan lại khí chất, đối phương đại khái vẫn chưa tới 40 tuổi, tóc đen nhánh, giữa lông mày tự có một cỗ lỗi lạc thoải mái. Hứa là ảo giác, giờ phút này, Tề Bình có loại cảm giác, dường như đối phương không thuộc về miếu đường, càng thích hợp giang hồ. Đại nhân, Tề Bình dẫn tới. Dư Khánh dừng bước, ôm quyền chắp tay. Đồng thời, dùng chân nhẹ nhàng đá hạ hắn, Tề Bình sững sờ phía dưới, mới tỉnh ngộ thất lễ, đội vàng cúi đầu, ti chức Tề Bình, tham kiến chấn phủ đại nhân. Trong đình, Đỗ Nguyên Xuân buông xuống chén trà, ngẩng đầu lên, mang theo tò mò xem kỹ thiếu niên này. Trong ánh mắt của hắn đang bình thản, lại phảng phất có được nhìn thấu lòng người lực lượng. Quả nhiên như bọn hắn nói đồng dạng tuổi nhỏ. Đỗ Nguyên Xuân khẽ cười nói, mấy ngày này, nghe nói ngươi lập không ít công văn. Đầu tiên là giúp Mạc tiểu cùng xử lý chiếu ngục sự tình, lại tại báo thủ án bên trong, giành công rất vĩ. Nô, nghe Dư Khánh nói, ngươi tu vi tăng trưởng không tệ, đêm qua còn đối võ công bá thi triển tần phù thuật pháp, là phong chữ. Tề Bình đê mi thuật nhãn, là trước đó vài ngày tại thư viện cầu học được pháp môn này, vốn đang chưa nắm giữ, có lẽ là nóng đội, không có nghĩ rằng lại ngoại ý muốn thành. Đỗ Nguyên Xuân nhướng mày, tán thán nói, tu hành một tháng liền có thể làm được mức này, trưởng công chúa ánh mắt quả nhiên không tầm thường. Đại nhân quá khen. Tề Bình kiêm tốn nói. Dư Khánh Sử ở bên cạnh có chút ngoại ý muốn tại Tề Bình không quan tâm hơn thua. Hắn biết rõ thiếu niên này xuất thân hoang vắng huyện nhỏ, lần đầu gặp mặt tư thủ, lại không có chút nào khẩn trương co gắp, thực sự khó được. Bất quá nghĩ lại, đối phương tại Hà Yến huyện nhà từng cùng trưởng công chúa kể đầu gối nói chuyện lâu, dường như liền cũng không ngoại ý muốn. Đỗ Nguyên Xuân lại hỏi hai câu, cũng không phải là quan trọng chủ đề, như là cùng đồng liêu ở chung phải trang hòa hợp, nhưng có khó khăn chờ một chút. Nghe được Tề Bình thẳng buồn bực, nghĩ thầm, cái này thật chỉ là nhìn xem mà thôi, a hắn còn tưởng rằng sẽ có chỗ tốt tới. Dường như nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Đỗ Nguyên Xuân khẽ cười một tiếng, nói, án này bên trong ngươi làm rất tốt, nha môn thưởng phạt phân minh, có công tất nhiên thưởng, ân, cái này cầm đi đi. Nói, phất tay bắn ra một cái màu trắng viên đan dược. Đây là cái gì? Liền đóng gói đều không có. Tề Bình hai tay tiếp nhận, chỉ thấy bên cạnh Dư Khánh lộ ra ghê răng biểu lộ. Đồ tốt. Tề Bình nhướng mày, đa tạ đại nhân ban thưởng. Đi xuống đi. Đỗ Nguyên Xuân một lần nữa nâng chén trà lên, đây chính là tiễn khách. Chờ hai người ra sau nhà, rời đi Đỗ Nguyên Xuân ánh mắt, Tề Bình nhìn về phía Dư Khánh, đầu nhi, cái này là thuốc gì? Phá kính đan. Dư Khánh trầm trầm nói. Phá cảnh. Tề Bình mắt sáng rực lên. Dư Khánh liếc mắt nhìn hắn, nói, đừng nghĩ sai, không phải phá đại cảnh giới, mà là tiểu cảnh giới. Ngươi bây giờ kẹt tại dẫn khí nhất trọng đỉnh phong, bình thường tới nói, muốn hao phí một thời gian, chờ vững chắc sau, khả năng nếm thử bước vào nhị trọng, viên đan dược này có thể giảm bớt quá trình này, giúp ngươi tiết kiệm chút thời gian. Vậy cũng được a, ta đang cần cái này. Tề Bình cũng không thất vọng, đáp ý nhận, chuẩn bị trở về nhà lại gặm. Dư Khánh lắc đầu, trong lòng tự nhủ đại nhân coi là thật coi trọng thiếu niên này à, đan dược này có thể so sánh bồi nguyên đan chân quý không ít. Tề Bình thu hồi đan dược, đột nhiên lại hỏi, đầu nhi, trấn phủ đại nhân đến đấy gọi ta đến làm gì à? Nếu là phát xuống ban thưởng, không có đạo lý tự mình phân phó, hắn có chút không nghĩ ra. Dư Khánh nhìn vẻ mặt mơ hồ Tề Bình, bất đắc dĩ đề điểm nói, đại nhân coi trọng ngươi, hôm nay tự mình gặp ngươi, sau đó tin tức này truyền ra, ngày sau ngươi trong nha môn làm việc sẽ lại càng dễ. Ngươi xác định sẽ lại càng dễ, mà không phải kéo cửu hận. Tề Bình khắc sâu bày tỏ hoài nghi, hắn tự nhiên không đốc, chỉ là đối với mấy cái này quan trưởng con đường thiếu kinh nghiệm. Hoàng cung, Hoa Thanh cung, Vĩnh Ninh công chúa hôm nay lại lên trễ, ân, từ khi về tới kinh đô, cả người liền hướng phía nằm ỉ vực sâu từng bước trở xuống. Chờ thật vất vả tránh thoát chăn mền phong ấn, đứng lên, cơm trưa đều nhanh tốt. Ăn cơm trưa, đọc đủ thứ thi thư trưởng công chúa theo thường lệ đi vào thư phòng, nữ quan đã xem hôm nay tảo triều sự tình biết thành số gấp, chỉnh tề bày trên bàn. Nhiệt độ không khí càng thêm ấm áp, Vĩnh Ninh chân trần dẫm tại thảo nguyên tiến cống dê nhung trên nệm, chậm rãi đọc qua. Chỉ là vừa nhìn thấy tờ thứ nhất, liền giơ lên lông mày, trong lòng tự nhủ, nên tới quả nhiên tới. Khẽ khẽ thở dài, nàng cầm lấy phần thứ hai, đây là tối hôm qua võ công bá phụ sự kiện hoàn chỉnh chi tiết. Làm nàng ở trong đó nhìn thấy Tề Bình danh tự lúc, nao nao, đọc tốc độ không khỏi thả chậm lại. Thật lâu, mới trở về thần, cười nói, thật là nơi nào đều có hắn đâu. Lời này tựa hồ là trêu chọc, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ý cười. Thiếp thân nữ quan cũng cười nói, điện hạ ánh mắt quả nhiên lợi hại, vị này đủ giáo úy, nhập trấn phủ ti không bao lâu, liền nhiều lần lập công cực khổ. Thử Y Vĩnh Ninh nét miệng lên, phát họa nụ cười, đang muốn nói chuyện. Đồng nhiên, ngoài cửa, một đạo sinh sắn lanh lợi phấn váy chập chờn mà đến. Nha, bỏ lỡ giờ cơm đâu. An Bình quận chúa dường như mãi mãi cũng hào hứng cao dáng vẻ, chỉ nghe được thanh âm thanh thúy, liền biết là nàng. Vĩnh Ninh hé miệng cười nói, thế nào, lỗ ban khóa không phải dạy ngươi, hẳn là cũng sẽ không. An Bình quận chúa trừng lớn hắc bạch phân minh đôi mắt, xe eo nhỏ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ngươi đừng xem thường người, ta sớm sẽ tốt đã chỉ là mấy ngày nay, bị mẫu phi quan trong phủ, học lễ nghi, thi thư chuyện gì, phiền chết. Tới ngươi cái này hít thở không khí. Vĩnh Ninh cười kéo nàng ngồi xuống, ôn hòa nói rằng, còn không phải ngươi tại Tây Bắc pha trộn một năm, tính tình dã, lúc trở về ta liền đã nói với ngươi. Còn nữa, ta hoàng gia bên trên thừa thiên mệnh, dòng dõi từ trước đến nay không vượng, ngươi tuy là của chúa, nhưng cũng muốn được rồi được rồi. An Bình đặt mông trứng ngồi xuống, khoa trương che lỗ tai, đeo làm cái phê mặt. Vĩnh Ninh bất đắc dĩ, thở dài, tốt, ta không nói được thôi. An Bình lúc này mới tươi cười rạng rỡ, hai người nói chuyện phiếm hai câu, An Bình bỗng nhiên mặt mày hớn hở, ta nói cho ngươi chuyện gì? Liền biết, ngươi không có việc gì mới sẽ không đến. Vĩnh Ninh dở khóc dở cười, nói đi. An Bình quận chúa hưng phấn nói, mấy ngày trước đây, phụ vương ta đi thư viện cùng đại tiên sinh đánh cờ chuyện phiếm, được một bài thơ rất hay tử. Ấy, tại cái này. Nàng nói, từ trong ngực tay lấy ra xếp lại giấy, thần thần bí bí nói, ngươi đoán, là ai làm? Vĩnh Ninh công chúa triển khai mặt giấy, được đầy thư quyển khí trên mặt, thu thủy đôi mắt sáng đảo qua thi tử, nhẹ giọng thì thầm, chưa nghe xuyên rừng đánh lá âm thanh xem hết bên trên quyết, trong đôi mắt đẹp bộc lộ dị sắc. Chờ xem hết hạ quyết, trưởng công chúa thân thể mềm mại như bị điện giật giống như, lỗ chân lông cơ hồ nổ tung. Vị thi tử ý tưởng rung động, là vị tiên sinh kia thủ bút, vẫn là trong kinh đại nho chỗ sách. Vĩnh Ninh gấp giọng truy vấn. An Bình quận chúa cười ha ha, vẻ mặt khoe khoang nói, là Tề Bình à, cái kia tiểu bộ khoái biết, không nghĩ tới à. Vĩnh Ninh khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nàng biết được Tề Bình chi thức bên bác, lại cũng không biết thiếu niên kia lại có như thế thi tài. Cảm tạ thư hữu, linh hồn khoan thai kích mở mở ý địa 5000 tệ khen thưởng. Thư hữu 20170285, 1500 tệ khen thưởng. Thuận tốn, chỉ hiệu không phải ngựa, sải bờ gì ạ, Nam Dương khen thưởng duy trì. Đấu chương xong, chương 97, chép sách, cầu truy đọc, chương 97, chép sách, cầu truy đọc, chương 97, chép sách, cầu truy đọc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bất chi bất giác tới tháng 5. Kinh đô nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên, mấy trận dày đặc mưa xuân sau, có cây sinh trưởng tốt. Trong tiểu viện cây đào thịnh phóng, đóa đóa phấn nộn nhiều chất lòng hoa đào, đầu tiên là điểm đầy cốt đóa, sau đó bắt đầu kết quả, biến không có dễ nhìn như vậy rồi. Lâm Ngự Sử sửa lại án xử sai sự tình, đã hết thể đều kết thúc, võ công bá phụ tử ngục bên trong sợ tội tự sát là cái này sóng điểm nóng vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Sáng sớm, Tề Bình ngồi xổm ở dưới cây đào, chăm chú đánh răng. Đầu năm nay mặc dù cũng có cùng loại kem đánh răng một phấn, nhưng trắng đẹp năng lực không đủ. Tốt xấu so cảnh liệu chấm muối thô tới tiến bộ, Tề Bình đã rất hài lòng. Phi, gương mặt phun một cái, một đám thủy tiễn chạy ra, đem mặt đất đánh ra một cái hố sâu, đây là dẫn khí cảnh nhị trọng đặc thủ. Khí hải bên trong, chân nguyên càng thêm dồi dào, dẫn khí cảnh chân nguyên vẫn là trạng thái khí thuần thục nắm giữ sau, có thể làm được bật hơi đả thương người. Đương nhiên, uy lực có hạn, đồng thời là thật có chút vô lại. Tề Bình nghĩ không ra loại này ám chiêu, là theo chân trong nhà môn cẩm y để học. Hắc, người đem chiêu này học được, cùng người vật lộn lúc, thời khắc mấu chốt xỉ đối phương vẻ mặt, có hiệu quả. Lớn giọng cẩm y gì như là nói. Thế là, Tề Bình liền học được. Ăn cơm. Sau lưng, trong nhà ăn chuyển đến tiểu muội kêu gọi. Đến rồi đến rồi. Tề Bình hấp tấp vào nhà, nhãn tình sáng lên. Sáng nay cơm canh cũng tệ, vừa trắng vừa to bánh bao, lột xác trứng gà, ở giữa một bát cơm cuộn rong biển trứng hoa canh, còn cắt vùng giấm ướp dưa leo. Ăn một miếng, chua giòn nhẹ nhàng khoan khoái, Tề Bình khen không dứt miệng, muội tử cái này thức nhắm cũng tệ, so bên ngoài quầy điểm tâm đều tốt. Tề Thú lau tay, ngồi bên cạnh bàn, mặt mày xinh đẹp, chân thành nói, ta về sau dự định mở quán nhỏ kiếm tiền. Thật không cần. ngươi dạng này lộ ra đại ca rất vô dụng a. Tề Bình dở khóc dở cười. Mấy ngày trước đây nhận lương tháng sau, giao cho Tề Thủ, kết quả thiếu nữ quay đầu cho hắn thêm hai bộ y phục, nói xong xấu là giáo úy cũng không thể một năm bốn mùa xuyên cầm bảo, ngẫu nhiên xã giao gì gì đó, phải có mặc đi ra thường phục. Kết quả, Đồng Lộc không có ngộ nóng, liền không có hơn phân nửa. Giá hàng là thật quý. Phạm Nhị, thế nào, không thấy ngon miệng? Công phu này, mặc trường sam, mặt tròn, mắt nhỏ Phạm Nhị công tử đi vào đường đến, ngồi bên cạnh bàn, rũ cục lấy mặt, rất bộ dáng như đưa đám. Tề Bình không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ai? Phạm trưởng quý nghe vậy, thật sâu thở dài, không muốn nói chuyện. Rất giống là bị xã hội trà đạp tiểu nương tử. Hắn tối hôm qua coi xong khoản, cứ như vậy. Tề Thu uống bảo canh, cắn miệng bánh bao, nói rằng: tính sổ sách. Là, bóp thời gian tính, khoảng cách Phạm Nhị khai trường, không kém nhiều nhất một tháng. Tề Bình đi sớm về trễ, chú ý không nhiều, nhưng trực quan cảm giác, chuyện làm ăn không được tốt. Có chuyện đừng tìm nén, nói ra, ta cho ngươi tham nhu một chút. Tề Bình để đũa xuống, nói. Phạm Nhị công tử nghe xong, bất ức liền muốn khóc, túi đầu không lên tiếng. Chuyện làm ăn không tốt. Ân. Tháng trước bán nhiều ít, còn chưa đủ chống đỡ tiền thuê nhà. Phạm Nhị xấu hổ nói. Tề Bình nghe xong, cũng không thấy ngon miệng, hắn không có hỏi lãi dòng nhuận chỉ hỏi buôn bán ngạch tính chiếu cố Nhị công tử tâm tình, kết quả, mới điểm này. Khấu trừ chi phí, thượng vàng hạ cám phí tổn, cùng Phạm Nhị thủ nguyệt, vì đánh ra danh khí, lô vốn bán bộ phận thư tịch, chỉ có thể dùng thảm đạm hình dung. Nếu không có đổi mới, tiếp tục nữa, Nhị công tử lập nghiệp hạng mục sợ là lại lạnh lạnh, đến hết, chỉ có thể về Tây Bắc huyện thành kế thừa gia sản. Tốt ta, chính mình giống như cũng không có gì có thể đồng tình người ta. Có thể, Phạm Nhị như đi, Tề Bình kinh tế áp lực sẽ đột nhiên tăng, chớ đừng nói chi là thực hiện mọi tử mua nhà mục tiêu cuộc sống. Hai a, ngươi có thể không thể từ bỏ a. Tề Bình trầm giọng nói, làm ăn nào có không nộp học phí. Dưới mắt ngăn trở, chỉ là ánh dạng đông trước giờ hám. Phạm Nhị tinh thần rung động, chăm chú gật đầu, ta biết. Nói xong, lại sa sút tinh thần, thật là nên làm thế nào mới tốt ta. Hắn mở mịt, theo mở tiệm ban đầu hùng tâm trang trí, tới dưới mắt xuyên tim, chỉ dùng một tháng. Có tỉnh lại nguyên nhân thất bại sao? Tề Bình nghiêm túc nói, xác nhận bình thường a. Phạm Nhị nghĩ nghĩ, nói, chung quanh tuy có hộ gia đình, có thể phần lớn không có nhu cầu, khoa cử thư mục đều tại trong học đường đặt hàng, văn đàn tạp thư, bách tính cũng không thích, bán tốt nhất lời nói quyển tiểu thuyết cùng thường ngày sách nhỏ, nhưng cái này lợi nhuận mỏng, cũng không bao nhiêu tiền. Tề Bình hiếu kỳ hỏi, lời nói quyển tiểu thuyết bán rất rẻ sao? Phạm Nhị gật đầu, cái này bán tốt, cho nên tất cả mọi người tại bán, nhưng sách cũ lời nói, bách tính phần lớn nhìn qua, hoặc đã nghe qua, giá cả liền rất thấp. Nếu có sách mới đưa ra thị trường, cũng cho kinh đô mấy nhà lớn hiệu sách cầm giữ, người ta số lượng nhiều, một lần mấy ngàn bản. Ta cái này cửa hàng nhỏ tử, muốn ngắt mua mới, người ta cũng không cho. Tề Bình ánh mắt sáng ngời, vậy nếu như ngươi có sách mới đâu? Chính mình ấn lời nói, có được hay không? Phạm Nhị sửng sốt một chút, ngược là có thể, tìm xưởng nhỏ, liền có thể khắc ấn, có thể ta đi cái nào làm sách mới. Tề Bình thanh khục một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn về phía Tề Thủ, ngươi xem xuống trong phòng lửa diện không có. Diện, ngươi lại đi xem một chút. Nghèo khổ thiếu nữ vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là quay đầu vào nhà. Bọn người đi, Tề Bình mới nói, ta gần đây biết bạn, đợi chút nữa ngươi xem một chút. Phạm Nhị vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, rất muốn đầu đen rau muống, nhưng nhịn được. Viết sách, ngươi trấn phủ giáo úy, chém chém giết giết võ sư, còn có thể viết sách. Tề Bình cười không nói. Trước đó vài ngày, hắn liền nghĩ bán sách kiếm tiền, nhưng không có rút ra không đến, báo thủ án kết thúc sau, mới nhàn rỗi, bởi vì chuyển thế nguyên nhân, trong đầu nhìn qua văn tự trước mắt rõ ràng. Như thế nào viết ra, là cái vấn đề, dù sao chữ nhiều, thẳng đến hắn phát hiện thần phủ bút có thể làm thay. Thế là, mấy ngày nay, hắn mỗi ngày lúc tu luyện, thuận tay gõ chữ. Sau bữa ăn, Tề Bình không có mặc cẩm y gì, mà là đổi lại mới tinh áo choàng, theo trong phòng ngủ, lén lút xuất ra một chồng sách bản thảo, tiến vào lục giác thư ốc, kín đáo đưa cho Phạm Nhị. Cái sau không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng cũng không tốt khước từ, chỉ cần tiếp nhận, quét mắt, nói lầm bầm, ta trước tiên nói rõ, ta liền nhìn xem, không nhất định ra, kinh đô bách tính tầm mắt cao, người ta tú tài biết, thật nhiều đều không được, ngươi. A, hắn nói phân nửa, đột nhiên dừng lại, cả người ham tại sách bản thảo bên trong, mới đầu, ngoài ý muốn tại hành văn tốt, chợt liền cấp tốc bị kịch bản nắm chặt. Hai tay nâng quyển, nhìn không chớp mắt, lại nhìn hai trang, đột nhiên, là xem tới một bộ tranh minh họa, hắn mặt dọn đỏ lên, gương mặt nóng bỏng, đôi mắt tỏa sáng, thân thể nghiêng về phía trước, miệng lưỡi nước miếng. Như thế nào? Tề Bình cười hỏi, thực dụng không? Phạm Nhị cái này mới thức tỉnh, hoàn hồn, ý thức được bên cạnh đứng đấy người, lung tung muốn chui vào kẽ đất, chợt lại hai mắt tỏa ánh sáng, cái này Kim Bình, thật là ngươi biết. Tề Bình cười ha ha một tiếng, ta nào có bản lĩnh này, đây là năm đó ngẫu nhiên đạt được cổ tịch tản tiên Phạm Nhị giữ chặt hắn, đừng nói vô dụng, có bao nhiêu chữ? Mấy chục vạn a. Cho ta ra. Không phải đâu, bất quá cái này muốn kiếm lời, ta chia 5 năm sổ sách. Đừng nói 5 năm, ngươi tám ta hai cũng được. Phạm Nhị kích động đứng dậy, toàn thân đều đang run rẩy, lấy hắn đối kinh đô thư tịch thị trường hiểu rõ, dám đánh cược, đây tuyệt đối sẽ là một bản đại bảo khoản. Cảm tạ thư hữu, sẽ bạn 1500 tệ khen thưởng, tấu chương xong, chương 98, bạch chơi đại pháp, cầu truy đọc, chương 98, bạch chơi đại pháp, cầu truy đọc, chương 98, bạch chơi đại pháp, cầu truy đọc, chuyển ra bộ này tứ đại kỳ thư một trong, cũng không phải là mù quáng, đang suy nghĩ qua chép sách kiếm tiền sau, Tề Bình liền tại nội tâm tiến hành qua sàng chọn. Đầu tiên, nhất định phải bán chạy, không hề nghi ngờ. Tiếp theo, muốn phù hợp thời đại, ngươi không thể nói chuyển mấy bộ văn học mà tới, vậy thì quá tiên phong. Đến lúc đó, người ta mua sách, lật ra xem xét, đầy trong đầu dấu chấm hỏi, nói, hệ thống là cái gì à, không tốt giải thích. Suy nghĩ thêm tới, một ít đề tài mẫn cảm, một ít thế giới quan chênh lệch quá lớn, có thể lựa chọn nào khác tiến một bước thu hẹp. Cuối cùng, mới định rồi cái này, đem bộ phận từ ngữ xóa bỏ, bối cảnh mượn cớ tiền triều, lại phối hợp mấy chương tỉ mỉ miêu tả tranh minh họa. Hoàn mỹ. Đem sách bản thảo ném cho Phạm Nhị, Tề Bình phủi mông một cái, rời đi lục rất hẻm, không có đi nha môn. Hôm nay nghỉ một, hắn chuẩn bị đi lội thư viện. Tháng năm cơn gió ấm áp cùng húc, con ngựa cũng hân hoan nhẹ cẫng, Tề Bình một đường lao vụt, nhìn qua non sông tươi đẹp, rất có loại đạp thanh vui vẻ. Chờ đến thư viện, đem ngựa buộc tốt, hắn dạo qua một vòng, thuận lợi bắt được người quen Vương Giáo Tập. Lao Vương, Giáo Tập. Tề Bình đổi giọng, nụ cười sáng lạ, mấy hôm không gặp, tránh cái gì à? Gần đây vừa vặn rất tốt. Vương Giáo Tập không mặn không nhạt nói, có chuyện nói thẳng. Lục Tiên Sinh tại bên nào? Trúc Thạch Cư sao? Tề Bình hỏi. Vương Giáo Tập lắc đầu, không kéo, Lục Tiên Sinh không ở trong viện, vào thành đi, nói là tham gia văn đàn thi hội. Nói đến đây, hắn ngữ khí phức tạp nói, kỳ thật, ngươi có thể thiếu viết mấy thủ vì sao? Tề Bình không hiểu thư viện đám người thống khổ, có chút phiền não, vậy làm sao bây giờ? Ngươi có chuyện gì? Vương Giáo Tập hỏi, là thần phù một đạo, tu hành có nghi hoặc. Tề Bình thản nhiên nói, ngược cũng không phải, ta lần này đến, chủ yếu muốn thỉnh giáo kiếm đạo tu hành phương diện sự tình. Vương Giáo Tập liếc mắt bên hông hắn bội đao, đỉnh đầu phiêu khởi mấy cái dấu hỏi, ngươi muốn học kiếm thuật? Tề Bình mặt lộ vẻ chần chờ, đang muốn mở miệng, đột nhiên trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc phiêu nhiên mà tới, vận bịu chắp tay, học sinh gặp qua Nhị tiên sinh. Long thoải mái thân thể béo mập, mặc rộng lớn nho bảo, biểu lộ thân hòa ôn tiểu hồng lộ ra nụ cười, ánh mắt quét tới, đột nhiên kinh ngạc nói, dẫn khí nhị trọng. Tề Bình gật đầu, bởi vì là công, trong nha môn cho phá kính đan. Ôn tiểu hồng tán thưởng, xem như thư viện tiên sinh, hắn đối với cái này trước bản án chỉ hơi có nghe thấy, lại biết được không nhiều. Tịch Màn đi ra cửa, có gì nghi hoặc, hỏi ta thuận tiện. Vương Giáo Tập thấy thế, không người lui lại. Tề Bình đối Nhị tiên sinh rất có hảo cảm, hoặc là nói, người bình thường đều sẽ như thế, tại cả tòa trong thư viện, ngoại trừ Cố Chỉ Lâu vị kia cấm dục hệ nữ tiên sinh, Ôn Tiểu Hồng tại học sinh bên trong nhân khí tối cao. Là như vậy, học sinh đoạn này thời gian dốc lòng tu luyện thần phù, đã đến một cái bình cảnh, Lục tiên sinh lần trước nói, đây là bình thường sự tình, gấp không được. Tề Bình nói. Ôn Tiểu Hồng gật đầu, biểu thị đúng là như thế. Tề Bình khổ não nói, nhưng học sinh tại trấn phủ ti nhậm chức, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, cho nên, liền muốn lấy có thể hay không học một môn cận chiến công phu, thư biệt phủ kiếm xong tuyệt, cho nên mà tới đây quấy rầy. Cái này đích xác là quấy nhiều hắn vấn đề. Bây giờ hắn đã đối phong chữ năm giữ cơ bản, cho dù không sử dụng thần phù bút cũng có thể thi triển, mặc dù uy lực, tốc độ đều giảm bớt đi nhiều. Nhưng muốn thời gian ngắn đột tiến, rất khó. Cho nên hắn chuyển đổi mạch suy nghĩ có thể bù đắp cái khác nhược điểm. A Tề Bình bản thân võ đạo nội tình cũng tệ, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói, tại Hà Yến huyện thành đủ, nhưng tại kinh đô cũng rất bình thường. Nhất là khuyết thiếu cận thân công phạt chi thuật. Lệ như lần trước, hắn dùng thần phù phong cấm võ công bá tước, nhưng cũng không cách nào làm khác. Chờ hắn đem chính mình buồn rầu kỹ càng kể xong, Ôn Tiểu Hồng gật đầu cười nói, vấn đề này rất phổ biến, ngươi có biết vì sao thư viện có phủ kiếm hai đạo? Năm đó một đời viện trưởng thiết lập mới bắt đầu, chính là cân nhắc tới thần phù tu sĩ cái này nhược điểm. A, xin tiên sinh chỉ giáo. Tề Bình bình hai. Ôn Tiểu Hồng nói rằng, một đời viện trưởng lấy thần phù làm gốc, không sai, đa số thần phù thi pháp đều muốn kéo dài khoảng cách, lại thần thông phía dưới còn phải bị viết động tác hạn chế, có nhiều bất tiện. Nếu là trên chiến trường, thần phù tu sĩ cùng võ sư phối hợp vẫn còn tốt, nhưng nếu là đơn đả độc đấu lại không ổn thỏa, lúc này mới sang kiếm đạo. Tề Bình giật mình, nói đúng là thần phù tu sĩ là đánh phụ trợ, nhiều lắm thì pháp sư quá giòn. Ôn Tiểu Hồng nói những này là muốn ngươi minh bạch, kiếm đạo vốn là đền bù nhược điểm mà thiết, như chuyên tu kiếm đạo chiến lực cũng cực kỳ cường hãn, nhưng muốn kiếm tu thì sẽ phân tán tinh lực, ngươi không có kiếm đạo căn cơ, theo ta thấy đến cùng nó tu kiếm không bằng tu một môn bí pháp. Tề Bình, mời tiên sinh dạy ta. Ôn Tiểu Hồng nụ cười ấm áp, nghĩ gọi một tên học tử, phân phó hai câu, không bao lâu, kia học sinh mang về một bản sổ sách. Phương pháp này tên là Buôn Lôi Kình, chính là một môn vận chuyển chân nguyên pháp môn. Tề Bình hai tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy xúc tu tê dại, lần ra, trang sách bên trên chính là nhân thể kinh mạch hình vẽ, dày đặc điểm sáng lấp lóe, đại biểu kinh mạch tiết điểm. Buôn Lôi Kình đang như kỳ danh, thi triển phương pháp này, chân nguyên động như buôn lôi, có thể tại cực trong thời gian ngắn, tăng lên trên diện rộng chiến lực, lại thích hợp các loại binh khí, võ đạo Ôn Tiểu Hồng giải thích. Tề Bình rất nhanh lý giải, nói trắng ra là chính là dùng 30 phút bay liên tục, đổi 5 phút một phát. Công có thể tăng lên lực sát thương, chạy cũng có thể chạy càng nhanh, có chút cùng loại bất lão lâm cường hóa, nhưng không có lớn như vậy tác dụng phụ. Ta liền học cái này. Tề Bình ánh mắt sáng lên, đột nhiên ý thức được cái gì, cái này miễn phí sao? Cái này Buôn Lôi Kình rõ ràng không phải món hàng tầm thường, hoặc là nói phàm là dính lên bí pháp hai chữ đều rất đắt. Ôn Tiểu Hồng cười nói, lần trước ngươi kia tử tại ta có chỗ dẫn dắt, bí pháp này coi như làm thành thù lao. Còn có việc này. Tề Bình vui mừng quá đỗi, hiện nay dò xét hai bài, một cái đổi bút, một cái đổi bí pháp, thật trị. Phương pháp này so sánh dễ dàng nắm giữ, nhưng thuần thục trước lại khó mà mở ra, cần ngoại bộ kích thích. Ngươi có thể ghi lại phương pháp, cùng viện nội đệ tử luận bản, nếm thử hạ hiệu quả. Ôn Tiểu Hồng đề nghị. Tề Bình chắp tay, toàn bằng tiên sinh an bài. Thư viện khu kiến trúc trung tâm, tên là giảng đường rộng rãi đại điện bên trong. hai người đối lập ngồi xếp bằng, ngay tại đánh cờ. Thứ nhất, chính là thần sắc cứng nhắc, đầu đội cao quan đại tiên sinh. Đối diện, là một vị thân mang lộng lẫy theo kim long bảo phục tuấn lãng trung nhân, giữa lông mày, cùng đương kim hoàng đế có ba phần tương tự, lại ít uy nghiêm, chỉ là quý khí tập kích người. Đại tiên sinh tài đánh cờ có 102 kinh đô, bản vương vạn không thể cũng. Tuấn lãng trung nhân châm trước thật lâu, con rơi nhặt vừa, tán thán nói. Đại tiên sinh bình tĩnh nói, cảnh thân vương quá khiêm tốn, ta cuối cùng chiếm tu vi tiện nghi, nếu chỉ bàn luận kỳ nghệ, ta không kịp ngươi. Cũng không phải là lẫn nhau thổi, mà là hắn thật như vậy cho rằng, tu vi càng cao, không những thân thể siêu thoát, tinh thần, thôi diễn năng lực đều sẽ có được tăng cường. Tuy nói hoàng gia huyết mạch hưởng khí vận gia trì, nhưng đại tiên sinh biết rõ vị này đế quốc thân vương trí tuệ. Đáng tiếc, xem như nữ nhi An Bình quận chúa không có gì chuyển tới nhiều ít, liền rất tuyệt. Thư viện chính là đế quốc đệ trụ, chư vị tiên sinh tu vi càng cao, lương quốc giang sơn mới càng vững chắc, ta cái này nhàn tản thân vương mới ngồi an ổn à? Cảnh vương cười nói. Đại tiên sinh thận trọng cười hạ, đang chờ nói chuyện, đột nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng ồn ào. Chuyện gì huyên náo? Đại tiên sinh hỏi. Bên ngoài có giáo tập bẩm báo, là học sinh luận bàn. Đại tiên sinh nghi hoặc, chỉ là luận bàn, làm sao đến mức này? Giáo tập do dự một chút, nói, muốn giao thủ, chính là tặng lục tiên sinh thi từ vị kia, tên là Tề Bình học sinh. Cảnh vương nhướng mày, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cảm tạ thư hiếu, mặc ni hắc, nếu có một ngày ta tuổi trẻ tài cao, xưa nay bình thường khen thưởng duy trì. Thấu chương xong, chương 99, sư minh, đã nhường. Cầu truy đọc, chương 99, sư minh, đã nhường. Cầu truy đọc, chương 99, sư minh, đã nhường. Cầu truy đọc, đối với Tề Bình cái tên này, cảnh vương cũng không xa lạ gì, không chỉ bởi vì kia thủ định phong ba, cùng, gần đây mỗi lần kinh đô thi hội bên trên, đều sẽ bị tịch mãn trước mặt mọi người tuyên đọc trúc thạch. Càng bởi vì là, hắn từng tại nữ nhi An Bình trong miệng, nhiều lần nghe qua cái tên này. Ra vì loại nào đó phức tạp tâm lý, thân vương điện hạ sinh ra 12 phần hiếu kỳ, đứng dậy cười nói, bản vương cũng là muốn quan sát hạ. Đại tiên sinh cũng đứng dậy, gật đầu, đang có ý đó. Rất nhanh, hai người dọc theo thang lầu, leo lên giảng đường lầu 2, từ nơi này, có thể quan sát tới phía trước thanh bình, bóng người tụ tập, dần dần làm thành một vòng tròn. Giờ phút này, còn có không ít học sinh, nghe hỏi theo bốn phương tám hướng chạy đến, cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nếu là bình thường tỷ thí, lại phổ biến bất quá, vấn đề ở chỗ, bởi vì thi từ nguyên nhân, đám học sinh chịu đủ tịch mãn tinh thần tàn phá, lại cứ lại vô lực phản kháng. Bây giờ, biết được kẻ đầu sỏ muốn tìm người luận bàn, nguyên một đám hưng phấn đỏ ngầu cả mắt. Thật can đảm. Quân tử có thù tất báo, hôm nay định cho hắn biết lợi hại. Chính là, không chuyện làm cái gì thơ. Đều không cần cùng ta đoạn, ta đến chiến hắn, báo thủ rửa hận. Đám học sinh sắn tay áo, nhổ bảo kiếm, vung pháp bút, ngao ngao gọi, quần tình xúc động phẫn nộ. Nhị tiên sinh, nếu không vẫn là thôi đi thanh bình bên trên, Tề Bình nuốt nước bọn, có chút nửa đường bỏ cuộc, các vị sư minh sư tỷ, quá nhiệt tình. Ôn Tiểu Hồng cười đến ôn hòa, không sao, luận bàn mà thôi. Nói, hắn liếc nhìn đám người, bình tĩnh nói, dẫn khí cảnh nhị trọng, chủ tu kiếm đạo học sinh ra khỏi hàng. Xoát, chỉ một thoáng, từng người học sinh cất bước mà ra, lại còn không ít. Ngẫm lại cũng bình thường, thư viện đệ tử, phần lớn tại dẫn khí, tẩy tùy hai cái cảnh giới, trong đó, nhất là lấy dẫn khí nhiều nhất. Ôn Tiểu Hồng suy nghĩ một chút, điểm một gã cầm trong tay trường kiếm, kích động học sinh, Nguyên Chu, ngươi tới đi. Tên là Nguyên Chu thanh niên lộ ra chiến thắng giống như nụ cười, chắp tay, là. Còn lại học sinh một hồi thất vọng, tiếp theo đọc viên, Nguyên Minh, nhờ vào ngươi. Cho cái này hố hàng điểm nhan sắc nhìn xem. Nguyên Chu mặt mũi thanh tú, có chi thức hiểu lễ nghĩa dáng vẻ, xông Tề Bình chắp tay, Tề sư đệ, sau đó nếu đắc tội. Tề Bình có chút buồn bực, hỏi, Nguyên sư minh, ta chỗ nào đắc tội các vị sao? Hắn có chút ngộng, phát giác không thích hợp, đương nhiên, nơi này đắc tội cũng không phải là nói, đám thiếu niên này thiếu nữ thật đối với hắn có ác cảm gì, càng nhiều là trò đùa thành phần. Liên giống bị hố về sau, rất muốn đánh cho hắn một trận xả giận loại kia. Nguyên Chu nghe vậy, mặt một sụp đổ, ngựa khi yếu ớt, sao còn muốn theo sư đệ hai bài thơ nói lên tiếp lấy? Hắn tự thuật hạ tịch màn như thế nào thi triển tinh thần tàn phá, lại như thế nào, yêu cầu toàn viện học sinh viết tay 100 lần trúc thạch cũng làm cảm tưởng một thiên, linh hội trúc thạch tinh thần trở được xấu. Tuyệt mất. Cho nên, sau đó luật bàn, ta có thể sẽ không thả lỏng, thể sư đệ cần phải toàn lực ứng phó, xem như liệu mạng tranh đấu. Nguyên Chu chân thành nói. Ôn Tiểu Hồng cũng gật đầu, nói, thư viện đệ tử cũng không phải là miếu đường văn nhân, ngày sau phần lớn muốn chấn thủ địa phương, thậm chí đi trong quân, chém giết cũng là lịch luyện, hai người các ngươi sau đó cứ việc buông tay thi triển, có ta trông giữ, không có việc gì. Tề Bình thở sâu, cũng nghiêm túc, rút đao nơi tay, mời sư minh chỉ giáo. Đám người đột nhiên tản ra, lưu cho hai người không gian, bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Khi thật sự tiến vào hình thức chiến đấu, Nguyên Chu tao nhã khí chất tán đi, thay vào đó là lạnh thấu xương công phạt. Suy, vô hình khí cơ khóa chặt Tề Bình. Tiếp theo, Nguyên Chu mũi chân điểm nhẹ mặt đất, như hồng nhạn lướt qua hồ lớn, tế kiếm phá không mà đến. Thật nhanh, Tề Bình con ngươi co rụt lại, muốn né tránh, lại đột nhiên thấy hoa mắt, chỉ thấy trường kiếm một phân thành hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trong chớp mắt, phong kín hắn tất cả đường lui. Cũng không phải là pháp khí, thuật pháp, mà là đơn thuần nhanh, lôi ra tàn ảnh, Nguyên Chu thân hình tiêu hốt, dường như người giấy, không có trọng lượng, trường kiếm cắt vỡ không khí. Đây chính là thư viện kiếm tu. Mẹ nó bụt. Tề Bình thầm mắng, chuyển thành phòng thủ. Một cây đao múa kín không kẽ hở, ngăn cản trường kiếm, chân nguyên nổ tung, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng va chạm vang, lại là trong nháy mắt bị hoàn toàn áp chế. Nơi xa, trên lầu, Tuấn Lãng trung niên thân vương cười nói, thư viện kiếm đạo quả nhiên lợi hại, ngày xưa, bản vương chỉ nghe thần thông phía trên kiếm đạo cao thủ có thể ngự kiếm phi hành, trong vạn quân lấy trận địa địch đầu người, lại không nghĩ đơn thuần công phạt cũng như thế không tầm thường. Đại tiên sinh khỏe miệng có chút giơ lên, tiếp theo thận trọng che đậy giấu đi, bình điểm nói, cái này nguyên chu chân nguyên không tính hùng hậu, mặc dù thân pháp phiêu dật, nhìn như phồn hoa như gấm, kỳ thực có hoa không quả, uy lực không đủ. Cảnh vương cười cười, không nói, ánh mắt lại rơi tại tể bình trên thân, hắn chưa thấy qua cái sau, nhưng theo áo bào kiểu dáng bên trên, có thể khóa chặt. Trong lòng lại là kinh ngạc. Theo An Bình quận chúa trong miệng, hắn biết thiếu niên này đến từ Tây Bắc thành nhỏ, chính là tầng dưới chốt tư lại xuất thân, vào kinh thành đều một tháng, liền có thể cùng thư viện học sinh chính diện giao thủ, cái này đã thật không đơn giản a. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là vẻ bại rõ ràng, tại địa phương nhỏ có lẽ là nhân trung lắm vượng, nhưng ở cái này kinh đô, cùng thư viện thiên chi tiêu tử so sánh, vẫn là ảm đạm phai mờ. Quay đầu muốn cho mẫu thân của nàng nói một chút, muốn nàng cài lấy tiểu tử này nói. Giữa sân, Tề Bình cũng không hiểu biết, An Bình quận chúa lao cha đang cho hắn chấm điểm, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy áp lực như núi. Nguyên Chu công kích quá thân thiết tập, làm hắn mệt mỏi ứng phó, không có bất kỳ cái gì thở dốc không gian. Chớ đừng nói chi là móc ra thanh ngọc phát bút, vẽ bừa, chỉ có thể dựa vào người tu hành tố chất thân thể, cùng kinh nghiệm võ đạo, miễn cưỡng ngăn cản. Gia hỏa này tu vi mặc dù cùng ta tương đối, nhưng hiển nhiên nhập nhị trọng hồi lâu, mà ta mới mấy ngày, chân nguyên dự trữ, vận dụng so với ta mạnh hơn rất nhiều. Tốc độ rất nhanh, kiếm pháp tinh xảo, khuyết điểm ở chỗ, quá truy cầu tốc độ đánh, tổn thương không đủ. Ta biết đại khái nhị tiên sinh tuyển hắn nguyên nhân. Tề Bình tâm tư địa điểm, một bên phòng ngự, trang sắc rùa đen, một bên nếm thử vận chuyển buôn lôi kình. Trong đầu hiện hiện bí pháp bên trên, nhân thể kinh mạch đồ án, đối ứng tự thân, nếm thử vận chuyển chân nguyên, thắp sáng mấy cái mấu chốt khiếu huyệt. Lúc trước hắn thử qua, nhưng đều không ngoại lệ thất bại. Giờ phút này lại có dấu hiệu buông lỏng, Tề Bình chìm vào tâm hải, đem chiến đấu giao cho bản năng, tâm thần phiêu phiêu đăng đăng, phất qua toàn thân, dường như thấy được nhân thể kinh mạch, trạng thái khí chân nguyên lưu chuyển, hội tụ tại khiếu huyệt chỗ hình thành vòng xoáy. Giờ phút này hắn đột nhiên có chỗ minh ngộ, như nhân thể là thế giới, xương là sông núi, tiêu kinh mạch chính là đại địa bên trên kéo dài vô tận dòng sông, trào lên chân nguyên là nước, buôn lôi kình chính là thổi lên cuồng phong, khiến bình tĩnh sông nước hình thành sóng dữ. Hắn hồi tưởng lại kiếp trước từng gặp, trên đại dương bao la cuốn lên giống như nhà trọc trời hải khiếu sóng lớn, mang bọc lấy thiên địa chi uy, ven đường chốt qua không gì có thể làm. Sóng lớn vỗ bờ cuốn lên ngàn đống tuyết. Vâng. Giờ phút này Tề Bình thể nội phát ra kim thiết oanh minh, mấy chục mai khiếu huyệt thắp sáng, chân nguyên hối hạ lưu chuyển, hóa thành sóng dữ. Thanh Bình bên trên, Ôn Tiểu Hồng ánh mắt biến đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phụ cận một đám học sinh cũng kinh ngạc nhìn về phía Tề Bình. Ngay tại điên cuồng tấn công Nguyên Chu sắc mặt đổi biến, trong lòng dâng lên mãnh liệt nguy hiểm. Tiếp theo, hắn chợt nhìn thấy một thanh đao, một vệt nghịch phạt thượng cảnh, mang quả kinh đảo hải lãng đao quang. Lui. Nguyên Chu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lấy kiếm đón đỡ, lại vẫn là bị một đao kia đánh cho khí huyết dâng lên, khí cơ hỗn loạn. Tề Bình nắm lấy cơ hội, lấn người mà lên, trong tay bội đao hóa thành mưa to gió lớn, chân nguyên điên cuồng tiêu hao, mênh mang nước biển nghiêng về mà xuống. Bành bành bành, Nguyên Chu bị đánh liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi, song phương công kích nổ tung, chân nguyên cuốn lên khí lãng, Thanh Bình như sóng lúa xoay tròn. Đám học sinh kinh hô lui lại, áo bào xoay tròn, sóng xung kích bắn tung tóe, vạch phá không khí, phát ra tiếng rít. Ôn Tiểu Hồng hít mắt, hết sức chăm chú, dày rộng đại thủ giơ lên, tùy thời chuẩn bị cứu Nguyên Chu. Giờ phút này, Tề Bình cho thấy chiến lực, chỗ nào chỉ là nhị trọng. Bị liên chạm đánh khí huyết dâng lên, thân thể mềm mại vô lực, Nguyên Chu mong muốn thổ huyết, tâm thần kinh hãi phía dưới, lại cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên lực lượng, muốn mở đại chiêu phản kích. Ngay một khắc này, Tề Bình dường như phát giác cái gì, đột nhiên một đao đẩy ra tế kiếm, thân thể nghiêng về phía trước, miệng nâng lên, hai gò má phun một cái, một sợi chân nguyên hóa thành khí lưu màu trắng, như mũi tên bắn về phía cái sau mặt. Nguyên Chu vô ý thức nhắm mắt trốn tránh, chợt bị Tề Bình một quyền đánh bay rất ra ngoài, ngã xuống đất, lộn mấy vòng mới bò lên. Trong sân yên tĩnh, Tề Bình bật hơi thu đao, ổn quyền chắc tay, sư minh, đã nhường. Tấu chương xong, chương 100, Bạch Hồ khuôn mặt, cầu truy đọc, chương 100, Bạch Hồ khuôn mặt, cầu truy đọc, chương 100 Bạch Hồ khuôn mặt, cầu truy đọc, đã nhường. Chân nguyên xé rách, tràn ngập gió thổi qua Thanh Bình, Tề Bình âm thanh trong trẻo giấu trong gió, chui vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Trong sân lại vô cùng yên tĩnh. Rất nhiều người chưa theo cái này đảo ngược chiến đấu bên trong hoàn hồn, không rõ Nguyên Chu như thế nào cái này bại. Phải biết, tại cùng các loại cảnh giới bên trong, Nguyên Chu thực lực mặc dù không phải tối cao, nhưng ở học sinh bên trong cũng có thể đứng vào hàng đầu. Mà xem như bị Đế Quốc thư viện dốc lòng bồi dưỡng thiên chi tiêu tử, trên lý luận, bọn hắn đứng so cùng cảnh giới ngoại bộ tu sĩ càng mạnh. Nhưng thật là lợi hại, có một gã nữ đệ tử kìm lòng không được, kêu thành tiếng. Nhưng chợt nghĩ đến, bị bại là bên mình, không có cách nào nhường cái này lung tung làm thơ niên đệ chịu đau khổ, liền lại le lưới một cái, chôn xuống đầu. Tốt. Rốt cục, Ôn Tiểu Hồng tiếng than thở phá vỡ không khí ngột ngạt, ta nguyên bản lượng trước, ngươi chưa hẳn có thể rất nhanh nắm giữ, cũng hoặc, cho dù có thể mở ra, cũng nhiều nhất phát huy ra một hai thành hiệu quả, cũng là ta xem nhẹ ngươi. Giờ phút này, bò dậy Nguyên Chu cũng thu kiếm đi tới, vui lòng phục tùng, ta thua. Tề Bình thống khổ nhếch miệng, xoa bả vai, làm dịu bí pháp di chứng, cưỡng ép bộc phát, đối kinh mạch gánh vác rất lớn, lúc này đã là phá lệ đau nhức, thể nội chân nguyên cũng tiêu hao hơn phân nửa, cần phải tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Hắn lắc đầu cười khổ, sư minh bị ta đánh trở tay không kịp mà thôi, huống hồ tốc độ ngươi nhanh, chỉ cần lại cho ta quần nhau một hồi, thua vẫn là ta. Nguyên Chu thấy thế, lại là cởi mở cười một tiếng, thắng bại là chuyện thường binh ra. Cũng là sư đệ cuối cùng một chiêu kia, rất có ý tứ. Nói, hắn chớp chớp mắt. Tề Bình xấu hổ, bật hơi đả thương người thủ đoạn này, sắc thực không lớn xinh đẹp, nhưng tỉ thí trước đều nói, muốn làm liều mạng tranh đầu đến, loại này thực dụng tiểu kỹ xảo, liền cũng không ảnh hưởng toàn cục. Giảng đường trên lầu 2. Toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, hai người cũng là kinh ngạc không thôi. Dung Mạo Tuấn Lãng Cảnh Vương nhướng mày, nhìn chằm chằm kia Tây Bắc thiếu niên một cái, hiếu kỳ nói, cái này Tề Bình thế nào lại thắng? Thân Vương mặc dù thở nhỏ tập võ học văn, nhưng khoảng cách như vậy xa, song phương giao thủ lại nhanh, chỉ nhìn đại khái. Đại tiên sinh tán thán nói, buôn lôi kinh a. Nghĩ đến, là Ôn Tiểu Hồng truyền hắn phương pháp này, chắc không được muốn luận bàn, bí pháp này như muốn nắm giữ, đang cần như thế. Tiếp lấy, hắn đem quá trình chiến đấu giảng thuật một phen, Cảnh Vương lúc này mới chợt hiểu, nghĩ thầm, thiếu niên này trong khoảng thời gian ngắn, có thể đến thư viện hai vị tiên sinh ưu ái, an bình lời nói, có lẽ cũng không khoa trương. Ân, trở về được phái người điều tra. Cảnh Vương yên lặng tính toán, quyết định tận một chút làm tra bản phận. Lúc này, nơi xa đám người đã tư tán, đại tiên sinh hí hư nói, bất quá, tuy là như thế, thư viện học sinh lại bại bởi cùng cảnh giới chấn phủ giáo úy. Xem ra, đám học sinh gần đây bài tập rất không báo hòa. Tại trong ấn tượng của hắn, Tề Bình mặc dù tại thuật pháp học tập bên trên tiên phú dị bẩm, nhưng tư chất tu luyện thường thường. Cảnh Vương cười khuyên nhủ, đại tiên sinh cũng đừng quá mức nghiêm ngặt, theo ta được biết, cái này Tề Bình tư chất tu hành có chút không tệ, một tháng trước vẫn chỉ là người bình thường. Cái này chi thức điểm, là An Bình lộ ra. Đại tiên sinh, tấm tiêu cứng nhắc gương mặt nghiêm túc bên trên, sợi râu run một cái, hỏi, ngài nói cái gì? Hắn mới tu hành bao lâu? Một tháng a. Đại tiên sinh tâm thần chấn động, khó có thể tin, đừng làm rộn, một tháng liền tu đến dẫn khí nhị trọng. Nếu là quả thật, cái loại này tư chất đặt ở trong thư viện cũng là nhân trung lắm vượng. Hắn đông nhiên có chút đau răng, ý thức được nhóm người mình khả năng đoán sai Tề Bình. Đại tiên sinh có thể là nghĩ đến cái gì? Cảnh Vương gặp hắn ngây người, tay vuốt tròm râu xuất thần, không khỏi đặt câu hỏi. Cái sau trầm ngâm 2 giây, nói, lão phu thật lâu không thu đồ đệ. Cảnh Vương, luận bàn hoàn tất, học sinh tán đi, Tề Bình lại cùng Ôn Tiểu Hồng thỉnh giáo hạ tu luyện chi tiết, lúc này mới cáo từ rời đi. Nói tóm lại, chuyến này tương đối viên mãn. Buôn lôi kình tu luyện cũng muốn thời gian, dưới mắt, ta chỉ có tại cảm nhận được sinh tử áp lực lúc mới có cơ hội mở ra, cái này cũng không lớn tốt. Ân, có thể đi trở về tìm trong nha môn đồng liêu luận bàn, mau chóng làm được thu phát tùy ý hơn nữa, cũng muốn nếm thử khống chế bộ phát lúc giải uy lực. Tề Bình tư sở lấy, chỉ cần bổ sung khối này nửa điểm, phối hợp phong ký tự, chiến lực của hắn đem sẽ có được cực lớn tăng cường. Thử nghĩ, gặp phải địch nhân cách khá xa, trước ném phong vân tới, đồng thời mở ra bí pháp, đi lên một trận chiêu liên hoàn, đánh không lại chạy còn tập nhanh, vô địch thuộc về là. Mỹ tư tư nghĩ đến, Tề Bình cưỡi ngựa nhi tiến ngoại thành thời điểm, đã đến buổi chiều, bỏ lỡ giờ cơm. Thế là, liền dứt khoát tìm quán bên đường, muốn một tô mì sợi, mấy món ăn sáng, chợt ung dung ăn uống lấy. Thuận tiện nghe chợ búa bách tính huyên thuyên. Sắp ăn cho tới khi nào xong thôi, đồng nhiên, đường đi một bên có xe ngựa viên đóng thành. Hắn hiếu kỳ nhìn lại, đã thấy một chiếc tạo hình kỳ lạ xe ngựa lái tới. Toa xe bên trên, bao trùm lấy thanh đẳng, xanh ngắt ướt át. Trần xe bốn phía treo linh, ngựa kéo xe tớt, lại cũng không phải phản tục, mà là một thất toàn thân trắng như tuyết, không một tạp sắc yêu huyết mã, trên đầu còn đâm một cái sừng. Rêu rao khắp nơi, cực kỳ bắt mắt. Trong quán, bách tính thấp giọng nghị luận, nha, đây là cái nào đại nhân vật? Thật là dọa người ngựa. Xuyệt, là đạo viện bên trong nhân vật thần tiên, không cần nhiều nhìn. Có người nhắc nhở. Đạo viện. Tề Bình nhíu mày, nói đến, đối với tòa kia so thư viện càng cổ lão, cũng cường đại hơn siêu phàm chi địa, hắn từ đầu đến cuối có mang cực lớn hiếu kỳ. Chỉ có điều, không giống với xây ở ngoại ô đế quốc thư viện. Đạo môn tổng đàn đứng lặng tại trong hoàng thành, bảo vệ hoàng cung, cho dù là trấn phủ giáo úy, nếu không có đặc thù công việc, cũng không cách nào tiến vào hoàng thành. Cho nên, hắn một mực vô duyên thấy chân dung. Lúc này, xe ngựa cũng vừa vặn chạy qua bên cạnh, đúng lúc gặp một hồi nhẹ gió thổi tới. Toa xe màn cửa bỗng nhiên nhấc lên một góc. Tề Bình chỉ thấy trong xe ngồi ngay thẳng một đạo tóc trắng thân ảnh, có lẽ là cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, toa xe chủ nhân quay đầu xem ra. Tại cái này rất ngắn sát na, Tề Bình tầm mắt một hoa, dường như thấy được một trương bạch hồ gương mặt, nhìn chăm chú lên hắn. Trái tim của hắn đột nhiên đình chỉ, toàn thân lỗ chân lông nổ tung, lông tơ chuẩn bị dựng đứng. Dùng sức mấy mắt, cái loại cảm giác này đột nhiên biến mất, màn xe đã rủ xuống, dây leo quấn quanh toa xe vân nhanh đi xa. Vừa rồi tất cả dường như đều là ảo giác. Giờ phút này, ngay cả Tề Bình chính mình đều có chút không xác định là không phải mình hoa mắt. Cổ quái, hắn lẩm bẩm một câu, không có lại nhiều nhìn, cắm đầu cơm khô. Làm Tề Bình ăn uống no đủ, trở về cửa hàng sách lúc, đã xem đoạn này khúc nhạc dạo ngắn không hề để tâm. Ân, tại cái này siêu phàm thế giới bên trong, hắn cảm thấy thật là không cần thiết ngạc nhiên. Buổi chiều, Tề Bình không có đi ra ngoài, mà là thay chạy tới khắc ấn sách bản thảo Phạm Nhị nhìn cửa hàng. Thuận tiện, cũng nhanh chóng lật xem trong tiệm tạp thư. Ngược lại không phải bởi vì giải buồn, chủ yếu là vì tăng cường tri thức dự trữ. Trong lúc đó, đầy đủ cảm thụ trong tiệm buôn bán thê lương, toàn bộ buổi chiều, chỉ có 5 người khách tiến đến, 4 cái là chỉ xem không mua bạch chơi đảng. Chỉ có xuyên lục sắc váy lụa thiếu nữ mua bản hoa cỏ trồng trọt sách nhỏ, doanh thu mười mấy văn tiền. Dùng một câu câu nói bỏ lửng đến trình bày, cái kia chính là, ạp dạ hẻm bắt nhà xảo nhi, cửa có thể la tước thẳng đến hoàng hôn, mặt trời xuống núi, huynh muội cơm nước xong xuôi, Phạm Nhị mới hưng phấn chạy về đến, hướng hắn ném đi ánh mắt, khuỷu tay, đi ta phòng đàm luận. Tấu chương xong, chương 101, huynh đài, mua sách a. Cầu truy đọc, Chương 101, huynh đài, mua sách a. Cầu truy đọc, chương 101 huynh đài, mua sách a. Cầu truy đọc, trong phòng. Làm Tề Bình đóng cửa lại lúc, chỉ thấy Phạm Nhị bưng lên trên bàn ấm trà, mạnh mẽ rót hai cái nước lạnh, hương phấn nói, bản thảo đã tìm được hiệu sách khắc ấn, hai ngày này liền có thể ra. Nhanh như vậy? Tề Bình sửng sốt một chút. Phải biết, tại trong ấn tượng của hắn, cổ đại in ấn thuật hiệu suất thật rất thấp, ai cho dù là in chữ rời thuật hưng khởi sau, cũng là như thế, nhất là đối với tiểu thuyết loại này tác phẩm vĩ đại tác phẩm, nhiều như vậy chữ, nguyên một đám lượng, là hạo đại công trình. Nếu là ngày trước, khẳng định là chậm, nhưng từ lúc đạo viện Huyền Cơ bộ nghiên cứu ra in ấn pháp khí sau, lại khác biệt. Phạm Nhị giải thích nói, đạo viện, đây là Tề Bình hôm nay lần thứ hai nghe được cái tên này. Huyền Cơ bộ, thì là lần đầu tiên. Dựa theo Phạm Nhị lời giải thích, kia là đạo môn tổng đàn bên trong chuyên trách nghiên cứu pháp khí một đám người, mà kiểu mới in ấn thuật cải cách thì lại đến từ hoàng đế thôi động. Thư tịch khắc ấn không còn là thủ công sắp chữ, mà là lợi dụng pháp khí, cũng không cần tu sĩ khu động, mà là tiêu hao chỉ có đạo viện mua bán một loại đặc thù mặc. Giao cạo dâu thương nghiệp hình thức thuộc về là. Tề Bình âm thầm nhả rãnh, nghĩ thầm, chắc không được trong tiệm thư tịch chữ so trong dự đoán nhỏ, một tờ bên trong có thể nhét vào càng nhiều. Ta chuẩn bị trước ra một quyển, thăm dò sâu cạn, nhìn xem thị trường phản ứng. Cuối cùng, Phạm Nhị cẩn thận từng ly từng tí trưng cầu ý kiến. Tề Bình cười, những này ngươi quyết định liền tốt. Bất quá ta có một ý tưởng, tốt nhất tại thư tịch trang tên sách thêm một chút tinh tuyển đoạn. Tinh tuyển? Phạm Nhị mở miệng. Tề Bình giải thích nói, chính là đem chính văn bên trong một chút bắt người nhãn cầu câu chữ thả ở phía trước, tỉ như một đoạn này, Tây Môn Khánh lại không cùng hắn mây mưa. Thế là ngồi ruộng đồng xanh tươi bên trong, khiến phụ nhân hai tay nhẹ lồng chân cải, nâng định lại như đoạn này, Lý Bình Nhi giáo Tây Môn Khánh ngồi trên gối, cắm ngực hoa, hướng lại tự động ân, còn có tranh minh họa, cũng có thể đặt ở khối này. Như vậy đi, ta lát nữa cho ngươi viết toàn thư mục lục, cũng phụ ở phía trước, như vậy, khách nhân đọc sẽ càng chờ mong đến tiếp sau. Phạm Nhị kinh động như gặp thiên nhân, chỉ cảm thấy Tề Bình nói tới thủ pháp không những mới mẻ, lại khả thi cực cao. Ngươi thật là một cái thiên tài, kia mau mau viết, ta trong đêm đi hiệu sách nói. Nhị trưởng quỹ hưng phấn toàn thân phát run. Màn đêm buông xuống, Phạm Nhị đã khuya mới kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về, không có ăn cơm, cũng không tắm rửa, chỉ là hướng trong phòng một nằm, trong bóng tối, lại là mất ngủ. Tương tự mất ngủ, cũng không phải lần đầu tiên, từ lúc chuyện làm ăn bất thiện, hắn liền thường xuyên như thế, chỉ là không có tại Tề gia huynh muội trước mặt biểu lộ ra. Từ phụ thân cánh hạ đi ra, một đầu đụng vào cái này khó phân thế giới, hắn rốt cục muốn trực diện mưa gió, trời sinh tính lạc quan hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Chỉ là, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Khi hắn chân chính mặt với cái thế giới này, mới biết được, tay trắng làm nên sự nghiệp, thật rất không dễ dàng, huống hồ. Hắn vẫn là có tiền vốn. Đống nhiên cũng có chút lý giải phụ thân rồi. Nam Hải kiểu gì cũng sẽ tại sinh mệnh nào đó thời điểm, đống nhiên lớn lên, Phạm Nhị cho là mình sớm không phải hải tử, nhưng cũng không phải là như thế. Hắn không cùng Tề Bình nói là, cho dù là sự nhỏ, nguyên bản thư tịch khắc ấn tốn hao cũng là cực kỳ đắt đỏ, liền như là hậu thế nhà máy, mở mô hình luôn luôn đắt đỏ. Hơn nữa, còn có lên ấn sách đếm được yêu cầu. Lần này, Phạm Nhị vụng trộm đem tài sản của mình toàn áp đi lên, chỉ để lại một số nhỏ quay vòng tiền bạc. Đây là một trận đánh cược, nếu như cược thua, cuốn gói xéo đi. Như cược thắng, từ đây, trời cao biển rộng. Màn đêm buông xuống, Phạm Nhị không biết lúc nào thời điểm mới ngủ thiết đi. Kế tiếp hai ngày, hắn đem cửa hàng ủy trị cho Tề thủ chiếu khán, chính mình cơ hồ toàn bộ hành trình chờ ở hiệu sách, nhìn chằm chằm khắc cấn sản xuất. Rốt cục, ngày thứ ba sáng sớm, hắn lấy được nhóm đầu tiên dạng sách, mấy chục bản. Phạm lão bản, ngươi xem xuống như thế nào, nếu là không có vấn đề, kế tiếp liền đại lượng khắc cấn. Khắc sách tác phường bên trong, một người trung niên đem dạng sách đưa tới. Phạm Nhị tinh thần rung động, vội tiếp qua, màu vàng phong bì thư tịch, dường như mang theo dư ôn. Hắn chăm chú lật xem, không lọt qua một chút chi tiết, nửa ngày, khép sách lại quyển, thở dài ra một hơi, rất tốt, làm phiền các vị. Trung niên nhân hiền lành cười nói, Phạm lao bản khách khí. Phạm Nhị giữ vững tinh thần, đem dùng giấy da trâu bao khỏa mấy chục quyển sách dạng sách ôm vào trong ngực, vội vã đi ra ngoài, công xưởng cửa sân rộng mở, nối thẳng cửa ngõ. Phạm Nhị ôm dạng sách, vừa đi ra cửa ngõ, một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy qua, bánh xe vừa lúc ép qua trên đất một bãi nước đọng. Dưới ánh mặt trời, nước đọng bắn tung tóe, nổ tung bọt nước, đối diện rồi đến. Phạm Nhị vô ý thức quay người, gặp con bùi đầu, đem một bó sách gắt gao bảo hộ trong ngực, khiến cho miễn ở nước tung tóe. Sau đó nhìn xe ngựa kia một cái, buồn bực không lên tiếng, mặc ướt đẫm áo choàng rời đi. Một màn này hoàn toàn rơi vào công xưởng trong mắt mọi người. Cái này tiểu lão bản nhìn xem hàm hàm, đầu óc cũng không thông minh, mấy chục bản dạng sách mà thôi, đều không kịp quần áo trên người quý, ở mức thì đã có sao? Một gã công nhân cười nhạo, những người còn lại cũng chế nhạo chào cười lên. Chỉ có trung niên nhân kia trầm giọng trách móc, ngậm miệng, làm các ngươi sống. Chẳng biết tại sao, giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy, kia tiểu lão bản nhất định có thể thành. Hôm nay thời tiết rất tốt, dương quang long trọng. Cuối xuân gió xoáy qua Nam Thành, trên đường, xe ngựa, người bán hàng rong, người đi đường, xen lẫn một mảnh. Náo nhiệt lục giác hẻm bên trong, hai tên trai trai thiếu niên, một cao một thấp, một mập một gầy, sóng vai mà đi. Mặc điệu thấp, lại phí tổn không ít người đọc sách áo choàng, khí chất cùng Nam Thành cư dân khác lạ, xem xét, chính là nhà giàu sang thiếu gia. Trong tay, riêng phần mình mang theo một cái hộp cơm. Lô An, người đi nhanh chút, chậm rãi lề mề cái gì? Dáng người cao gầy, sắc mặt trắng nõn, có dáng vẻ thư sinh Vương Yến nhà danh đồng bạn. Bên cạnh, tên là Lô An tiểu bản đôn bất đắc dĩ nói, ta buổi sáng chưa ăn cơm, nếu không, ta ăn trước miệng. nói, ánh mắt của hắn hướng bên cạnh ăn thịt cửa hàng phiêu. Vương Yến khinh bị nhìn hắn một cái, dường như khinh thường tới làm bạn, ngươi lời hàng, sớm biết hôm nay một tới, không còn sớm ăn. Lô An yếu đất nói, ta ngủ quên mất rồi đi. Nói, hắn thở dài, hơi có chút oán trách, thái phó vì sao càng muốn ở tại nơi này này địa phương, cách nội thành xa như vậy. Vương Yến mặt lộ vẻ nung tới, đây mới gọi là đức hạnh à, hệ thờ phó thân phận, như mở miệng, cái này kinh đô nơi nào không thể an thân. Duy thân cư ngõ hẹp, thể nghiệm và quan sát dân tình, rời xa phù hoa, phương có thể làm tốt học vấn. Trong miệng hai người thái phó chính là hoàng đế đương triều thụ nghiệp tân sư, tức trong truyền thuyết đế sư. Chỉ là mấy năm trước lợi dụng tuổi già làm lý do từ đi quan thân, hoàng đế đối với nó tôn kính có thừa, ban cho hào trạch đại viện bảo dưỡng tuổi thọ. Lão nhân lại không lĩnh, chỉ đem lấy tiểu tôn nữ tại cái này ngoại thành nam khu đặt mua một chỗ thường thường không có gì lạ tiểu viện. Từ đó bước ra văn đàn, rời xa triều chính, đại ẩn ẩn tại thành thị, mỗi ngày ngoại trừ đọc sách thưởng thức trà nghiên cứu học vấn, chính là tại chợ búa ở giữa đi dạo, là vô số văn nhân khâm phục. Cả triều văn võ lại vót đến nhọn cả đầu, muốn đem gia tộc hậu bối đưa tới cầu học. Lão thái phó trở ngại ân tình, khó mà khước từ, cố mà làm, thu mấy cái, cũng chỉ bằng lòng mỗi tháng giảng bài mấy ngày, lại yêu cầu người đến không được thừa lộng lây xe ngựa, để tránh quấy nhiều lắng diện. Hai tên trai trai thiếu niên chính là cái này kinh vòng con em quyền quý. Vừa sáng sớm, liền ngồi chung xe ngựa đến đây ngoại thành, mệnh xa phu đình chỉ ở phía xa, đi bộ mà đến. Tiểu ban đôn đối với cái này chưa phát biểu ý kiến, hoặc là dứt khoát không nghe thấy, chỉ là trông mong nhìn thấy bên đường đồ ăn, nuốt nước miếng. Vương Yến bất đắc dĩ, đành phải chờ hảo hữu nhét đầy cái bao tử. Cũng liền đang chờ thời điểm, đột nhiên hắn chú ý tới trong đám người đi tới một tên kỳ quái, mặc rộng lớn vải thô áo gai, trên đầu chụp lấy bông vải mũ, dùng khăn lụa bọc lấy mặt, chỉ lộ ra hé mở, quỷ quỷ túy túy lại gần. Nhìn về phía hắn, đôi mắt nhỏ sáng lên, dán đi qua. Ngươi muốn làm gì? Vương Yến nhíu mày, lộ ra cảnh giác thần sắc. Đã thấy người bịt mặt kia nhìn hai bên một chút, đột nhiên xốc lên áo choàng, lấy ra một quyển sách vàng, hạ giọng, huynh đài, mua sách à? Xét duyệt bất quá loại kia. Vương Yến, cảm tạ thư hiếu, Tạc Thiên giúp đằng cách nhĩ 500 tệ khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 102, thư tịch đại hỏa, cầu truy đọc, chương 102, thư tịch đại hỏa, cầu truy đọc, chương 102 thư tịch đại hỏa, cầu truy đọc. Vương Yến ánh mắt lúc này liền thay đổi, hắn đương nhiên có thể nghe hiểu bán sách người lời nói ám chỉ, không khỏi một hồi xấu hổ. Thầm nghĩ cái này ngoại thành chợ bữa, quả thật khắp nơi trên đất bẩn thỉu, tàng ô nạc cấu, cái loại này hối dâm chi bẩn, lại rêu rao khắp nơi. Hừ. Thân làm người đọc sách hắn giơ lên cái cổ, khịt mũi coi thường, hai tay khép tại trong tay áo, bao nhiêu tiền? Phạm Nhị cắn răng, dựng thẳng lên một ngón tay, một tiền bạc tử. Vương Yến giận tím mặt, trong lòng tự nhủ tốt ngươi gian thường, như vậy thấp kém sách báo, lại bán mắt như vậy, chẳng lẽ lại coi ta là oan đại đầu? Có lẽ là nhìn ra hắn suy nghĩ, Phạm Nhị giải thích nói, huynh đài chớ nổi giận hơn, ta sách này cùng cái khác khác biệt, chính là thủ bản sách mới, vừa khác bản tác phẩm, trên thị trường không có, chất lượng thượng thừa, đồng thời vẫn xứng có tranh minh họa. Ngươi lại thử duyệt một phen, như vẫn không cần, ta lúc này đi. Vương Yến nghe vậy, tức giận giảm xuống, mới vừa vào thị sách mới. Ân, kia đắt đỏ chút ngược cũng bình thường. Chỉ là trung quy cũng vượt qua xa bình thường sách báo. Do dự công phu, tiểu hoàng sổ đã đến trong tay. Vương Yến nhìn hai bên một chút, tránh đi đám người, lật ra liếc mắt. Kỳ Bình, nô, quả nhiên là sách mới chờ lật ra trang thứ hai, nhìn thấy tấm kia thần phù bút vẽ, sinh động như thật tranh minh họa. Vương Yến ba một chút khép sách lại sách, hô hấp dồn dập. Trong lòng tự nhủ đây là ta có thể nhìn sao? Huynh đài cảm giác như thế nào? Phạm Nhị cười hỏi. Vương Yến tiện tay ném ra một tiền bạc tử, đem thư quyển hướng trong ngực bị lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tạm thời coi là chưa thấy qua người này. Phạm Nhị đại hỉ. A, Vương Yến, ngươi chạy đến bên này làm gì? Lúc này, xách theo bánh bao tiểu bàn đôn Lô An hiếu kỳ đi tới. Sau đó, bị một đạo lén lút thân ảnh ngăn lại. Không bao lâu, lại kiếm một tiền bạc tử Phạm Nhị quay đầu, chui vào đám người, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hai cái rơi đại thiếu năm sóng vai mà đi, cùng trầm mặc lấy không nói lời nào. Một hồi lâu, trăm miệng một lời, ngươi cũng việc này chớ có nói chuyện nhiều. Ừ, hai người nở rộ đủ cười, đặt thành hiệp nghị, chuẩn bị chờ xong tiết học, về nhà lại hưởng dụng. Một đường rời đi lục giác hẻm, hai người quẹo vào lục giác thư ốc phía sau một mảnh kiến trúc, rất nhanh, gõ mở một tòa tiểu biệt cửa. Tiến. Hai người cung kính vào cửa, tiểu viện cũng lớn, thu thập rất sạch sẽ, trong đình viện bày ra một cái bàn nhỏ, một thanh ghế mây, trên đó ngồi ngay thẳng một vị lão nhân. Thái dương sương bạch, xúc lấy râu dê, mặc sám phát phát áo choàng, nụ cười ấm áp, các người đã tới. Học sinh gặp qua thái phó. Hai người chấp đệ tử lễ. Trong phòng, một gã cùng tề thủ tuổi tác tương tự thiếu nữ đang cầm hoa buồn đi ra, mặc một bộ lá sen sắc cổ tròn áo khoác, trắng non tú lệ khuôn mặt, bím tóc tại sau đầu có lên, cái trán rủ xuống đủ tóc cắt ngang trán. Đôi mắt hắc bạch phân minh, hoàn toàn không có niên đại này tiểu môn tiểu hộ nữ tử é lệ, lộ ra không sợ trời không sợ đất. Là hai người các ngươi a, hộp cơm để xuống đất a. Thiếu nữ thản nhiên nói. Hai người tuân mệnh, gặp qua thanh nhi muội muội. Gọi là thanh nhi thiếu nữ liếc mắt, không có đáp để ý đến bọn họ, tự lo, đem trong chậu bó hoa cấy ghép tiến bùn đất. Hai người cũng không để ý, đem hộp cơm cất kỹ, tự hành chuyển đến ghế nhỏ. Lão nhân thì bắt đầu giảng giải kinh quyển, trình bày học vấn. Quá trình này muốn duy trì liên tục gần hai canh giờ. Chỉ là lần này hai người nghe bài tập đều có chút không yên lòng. Mặt mũi hiền lành lão người không biết làm sao, khép sách lại quyển, đọc sách quý ở hàng, cũng tại chuyên, hai người các ngươi hôm nay phập phồng thấp vọng, mạnh đọc cũng vô ích chỗ, liền đi đầu trở về đi. Hai người hổ thẹn, cúi đầu, học sinh biết sai rồi. Lão nhân cũng không giận, cười nhạt nói, không sao, lần sau lại đến, chuyên tâm chút chính là. Hai người ứng thanh, chắp tay cáo tử. Chờ bọn hắn rời đi, Thanh Nhi nhíu lại cái mũi, thử hừ nói, hai người này, thái phó dạy và học đều không để ý nghe, cái này kinh cũng nhiều ít người muốn tới đây, đều không cách nào từ đâu. Trong lời nói, có chút không cam lòng. Lão nhân cười nhạt, bưng lên bình trà nhỏ, nhấp một hớp, nếu không, ra ra giảng cho người nghe. Thanh Nhi biểu lộ một sụp đổ, nhanh như chớp chạy mất, nàng mới không cần nghe. Trong tiểu viện, dơ lên lão nhân cởi mở tiếng cười. Một bên khác, rời đi tiểu viện hai người về tới trên xe ngựa, đều có chút ủ rũ. Trở về đường xa, hai người liếc nhau, quay lưng lại, riêng phần mình móc ra trong ngực sách đọc qua. Dần dần đắm chìm ở trong sách, toàn vẹn vong ngã. Không biết qua bao lâu, xe ngựa lái vào Quốc Tử Giám. Bản triều Quốc Tử Giám chính là đế quốc học phủ cao nhất, là chân chính cầu học khoa khảo, đi hoạn lộ địa phương, cùng thư viện loại kia tu hành làm chủ, đọc sách làm phụ địa phương khác biệt. Xem như quan lại tử đệ, hai người cũng đều có giám sinh thân phận. Buổi chiều muốn trở về lên lớp. Kết quả có thể nghĩ, người mặc dù ngồi trong đường, giả vờ giả vịt, kỳ thực, vụ trộm vùi đầu nhìn bàn học dưới sách nhỏ. Khó mà tự kiềm chế. 3. Một bài giảng kết thúc, học đường phía trước, đang giảng bài triệu bác sĩ đem sợi đằng gỗ, nổi giận nói, Vương Yến, Lô An. Hai người các ngươi theo ta đi ra. Nói, đứng dậy đi ra ngoài. Ha ha, gọi hai người các ngươi thất thần, cho tiên sinh khiển trách ta. Bên cạnh một tên học tử chế dễ ước. Tiểu bàn đôn cùng cao gầy thư sinh xấu hổ vô cùng. Cắm đầu đi lệch sảnh huấn luyện, tự nhiên là bị phun ra vẻ mặt, trong tay sách nhỏ, cũng cho triệu bác sĩ tịch thu, chờ đem hai người đổi đi. Triệu bác sĩ vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lặng lẽ quét hạ kia hai quyển màu vàng phong bì sách, cười nhạo, ta ngược lại muốn xem, là lời gì bản, làm cho người như thế trầm mê. Quốc Tử Giám, hành lang bên trong, hai người chậm rãi đi tới. Thứ nhất, chính là Quốc Tử Giám tế tiểu viên mai, tổng tứ phẩm đại quan, trưởng quản đế quốc giáo dục hệ thống. Một cái khác, cầm trong tay quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, tinh thần phấn chấn, không phải lục tiên sinh tịch màn, vẫn là cái nào. Năm nay cái này mấy trận thi hội, thực sự không thú vị, giải rác mấy thủ tác phẩm xuất sắc, cũng đều tạm được. Tịch Man lắc đầu than tiếc, thất vọng đến cực điểm. Lão tế tiểu viên Mai cười ha hả nói, hoàn toàn chính xác không bằng lục tiên sinh truyền ra kia hai bài, kia định phong ba cùng trúc thạch, làm thật khó được, nhất là, nghe nói làm thơ người, vẫn là người thiếu niên, không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, năm nay lớn nhất đảo xuyên thi hội chưa tổ chức, có lẽ còn có tác phẩm xuất sắc. Tịch Man nghe người ta thổi phồng tệ bình hai bài thi tử, trong lòng rất là thoải mái. Liên quan nhìn lão tế tiểu, đều thuận mắt rất nhiều, khiêm tốn nói, vẫn được, vẫn được, chủ yếu là ta vậy đệ tử tệ bình, càng muốn tặng thơ tại ta không cần, còn không được, này coi là thật phiền lòng. Viên Mai duy trì nụ cười, trong lòng mở mở ê. A, triệu bác sĩ đây là bỗng nhiên. Tịch Màn dừng bước, hướng cửa sổ bên trong nhìn lại, chỉ thấy triệu bác sĩ ghé vào án thư bên cạnh, khuôn mặt hồng nhuận, mặt mày hớn hở, tay không rời sách. Bộ dáng kia, liền cùng hắn đọc được thơ hay không khác nhau chút nào. Liền hai người đến, cũng không phát giác. Tịch Màn trong lòng hơi động, nhấc tay khẽ gẫy, kia sách nhỏ đột nhiên bay lên, giống như yến non về rừng, rơi vào tay hắn. Triệu bác sĩ cả kinh thất sắc, Viên tế tiểu, Tịch tiên sinh, không cần. Tịch Màn ngạo kiều hừ một tiếng. Phản nghịch vung tay lên, chế tạo gió lốc, đem triệu bác sĩ vây khốn, lúc này mới chậm rãi lật xem. Tờ thứ nhất, khẽ nhíu mày. Trang thứ hai, ánh mắt xem thường. Trang thứ ba, chính văn, hơi có kinh ngạc, nghề này ban. Lại so với kia thị trường sách báo mạnh hơn rất nhiều, không tệ. Trang thứ tư, trang thứ năm. Thân thức bao trùng hạ, hắn nhìn tốc độ cực nhanh, càng về sau, trong tay trang sách càng rầm rầm tự hành lật động. Thời gian dần trôi qua, Tịch Màn con ngươi càng phát ra loại sáng, miệng lưỡi nước miếng, lại không phải bởi vì kia diễm tục đoạn kịch, mà là cái này tác phẩm bản thân. Diệu à. Diệu ác Tịch Màn gõ nhịp tán thưởng, này văn sâu sắc gần tình sự cố, thật là kỳ thư chờ nhìn thấy một trang cuối cùng, chưa xong còn tiếp bốn chữ lớn, như bị sét đánh, gọi đến triệu bác sĩ, vội vàng truy vấn, phía dưới đâu? Không có. Một ngày này, tình cảnh tương tự xuất hiện tại kinh đô các nơi, một bản vàng nhạt phong bì sách, lưu truyền khắp các lớn người đọc sách chi thủ. Phàm mua hàng sách người, phải sợ hãi kỳ tán thưởng, truyền miệng. Trải rộng kinh đô các nơi cửa hàng sách các lão bản, đột ngột phát hiện khi thì có người vào cửa hàng, cũng không nhìn, chỉ là thần thần bí bí cầu mua một bản chưa bao giờ nghe sách nhỏ. Mấy ngày sau, cái nào đó chạm vào túi, làm tệ bình mặc thường phục, tán trị về nhà lúc, đột nhiên bị một gã dáng vẻ lén lút người ngăn lại, vị công tử này, muốn sách à? Gần đây kinh đô nóng bỏng nhất về kia, vừa ra, thứ ba sách. Tệ bình, ta cho Phạm Nhị bản thảo tổng cộng mới ra hai sách, ngươi ở đâu ra thứ ba sách? Hắn cảm thấy, có điểm không đúng. Cảm tạ thư hữu, gặp sao yên vậy lên khen thưởng duy trì, tấu chương xong, chương 103, đột phát vụ án, cầu truy đọc, chương 103, đột phát vụ án, cầu truy đọc, chương 103 đột phát vụ án, cầu truy đọc, 3. Ban đêm, tiểu viện nào đó cái gian phòng bên trong, Tề Bình đem một quyển sách ngã tại trên cái bàn tròn, hỏi, chuyện gì xảy ra? Trong phòng, Tề Bình, Phạm Nhị, Tề Thù ba người ngồi vây quanh tại bàn nhỏ bên cạnh, tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp. Cái gọi là thứ ba sách tất nhiên là hư giả, mở đầu là không biết tên nhân sĩ phòng biết, đến tiếp sau, chính là dùng thứ nhất, hai sách bổ sung. Thục xương, đồ lậu. Phạm Nhị biểu lộ nặng nề, hẳn là kinh đô mấy cái sách lớn thương xuất thủ. Ta hai ngày này, liền đã phát giác, việc đòi lưu thông đại lượng đồ lậu sách, cấp tốc trải rộng ra, tìm người quen tìm hiểu qua. Hẳn là Thiên Hạ Thư Lâu cầm đầu đám người kia làm. Thiên Hạ Thư Lâu. Tề Bình nghe qua cái tên này, là kinh đô lớn nhất tiệm sách, lại lung lạc còn lại mấy sách lớn thương, tạo thành đồng minh, đem khống toàn bộ thư tịch thị trường. Là thực sự quái vật khổng lồ, không phải lục giác thư ốc có thể so sánh. Cái này không hợp quy củ. Tề Bình sắc mặt không dễ nhìn lắm. Cái niên đại này cũng không có quyền tài sản tri thức khái niệm, quan phủ cũng không làm bảo hộ, phần ngoại lệ thương hội nghiệp nội lại tự có một bộ quy củ. Như một nhà hiệu sách, có sách mới các bạn sẽ đem nó treo móc ở hiệu sách ngoài cửa, nhất định kỳ hạn bên trong, đồng hành thường thường sẽ không trộm lấy. Thế nhưng muốn người ta chịu cùng chúng ta giảng quy củ. Phạm Nhị có chút hề bại. Mấy ngày nay, hắn toàn nhào vào trên phương diện làm ăn, dốc hết nhân mạch, vượt lên trước tiêu thụ, nhưng bao trùm đám người, như cũ có hạn. Bây giờ sách lớn thương đấu đá xuống tới, tiêu thụ lợi nhuận thẳng tắp rút lại. Thiên Hạ Thư Lâu phía sau là ai? Ngươi đánh có từng nghe chưa? Tề Bình nghĩ nghĩ, hỏi. Đã đối phương không nói võ đức, Tề Bình cảm thấy có thể theo bối cảnh vào tay, kinh đô thư tịch thị trường không nhỏ, lợi nhuận khổng lồ, sách lớn thương phía sau tất nhiên có quan hệ chỗ dựa. Phạm Nhị do dự một chút, nói, tựa như là Từ Phủ. Cái nào? Tề Bình sửng sốt một chút, hỏi lại, Từ Sĩ Thăng. Ân, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Tề Bình có chút đau răng. Từ Sĩ Thăng, lục khoa cấp sự bên trong, lúc trước bởi vì rất thương sự tình, cùng Từ Phủ đại quản sự kết ân đoán sống chết rồi, về sau chấn phủ ti thăm ra, không giải quyết được gì. Cái nào muốn, lại đụng phải. Có chút khó khăn a. Tề Bình tinh tường biết được, lấy chính mình cả vị, chơi không lại Từ Sĩ Thăng, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Bối cảnh bên trên không sánh bằng, thương nghiệp quy mô cách xa nhau rất xa. Duy nhất ưu thế ở chỗ nội dung. Thư tịch một quyển sách bán, đối phương không có đến tiếp sau bản thảo, cũng chỉ có thể đi theo chép, cho nên trong này tồn tại một cái thời gian chênh lệch. Tề Bình tư sẵn lấy, trong phòng cũng an tĩnh lại. Phạm Nhị mặt ủ mày cho, Tề Thù cũng thế, chuyện lớn như vậy, cuối cùng không có giấu giếm được nghèo khổ thiếu nữ. Tề Thù đối với cái này sách phản ứng, đầu tiên là manh xỉ, đợi đến biết kiếm tiền sau, liền đổi thành thúc canh. Chúng ta mấy ngày nay kiếm lời nhiều ít. Tề Bình bỗng nhiên hỏi. Nhắc lên cái này, Phạm Nhị lộ ra nụ cười, bài trừ khắc ấn, thuê người bán hàng dòng tốn hao, lãi dòng ước 100 lạng bạc dòng. Nghe được con số này, Tề Thù trợn cả mắt lên, nàng chỉ biết là bán sách kiếm tiền, không nghĩ tới nhiều như vậy, phải biết, lúc này mới mấy ngày a hơn nữa, vẫn là xuất hàng lượng rất ít dưới tình huống. Phạm Nhị chỗ có thể tìm tới tiêu thụ phương pháp, đơn giản là thuê một chút người bán hàng rong, bốn phía buôn bán. Liên Nam Thành đều trải bất mãn, huống chi cả tòa kinh đô. Chút tiền ấy, đối với lý luận có thể đạt tới buôn bán ngạch, quả nhiên là chín châu mất sợi lông. Nhưng tại Tề Thù trong mắt, đã là không tầm thường bạo lợi, mấy ngày liền 100 lượng, bán trên một tháng, chẳng phải là có hơn ngàn lượng doanh thu. Phải biết, nội thành ba tiến đại trạch cũng mới mấy ngàn lượng, ngoại thành càng tiện nghi, mấy ngày kiếm một bộ phòng. Thiếu nữ tam quan gặp nghiêm trọng xung kích, hạnh phúc tựa như vòi rồng, đem nàng phá phủ, đều phát ra đi, một phần công lưu. Tề Bình quả quyết nói, chúng ta duy nhất ưu thế chính là nội dung ra tay trước, cho nên muốn phải tận lực thiếu bị sách lớn thương từng bước xâm chiếm, nhất định phải tại thời gian ngắn trải rộng ra càng nhiều đường dây tiêu thụ. Chỉ dựa vào người bán hàng rong là không thành, hơn nữa càng nhiều người càng khó khống chế. Dạng này, từ ngày mai trở đi, ngươi nếm thử đem sách của chúng ta đặt vào toàn thành cửa hàng sách, quầy sách gửi bán, định kế tiếp xuất hàng giá, nhiều bán đi, đều tính đối phương lợi nhuận. Thiên Hạ Thư Lâu cửa hàng lớn, nhưng còn có càng nhiều cửa hàng sách có thể cho chúng ta sử dụng, chỉ cần nhường cho bọn họ lợi nhuận, toàn bộ kinh đô cửa hàng sách đều có thể thành cho chúng ta con đường. Tề Bình trầm rãi mà nói. Bên cạnh, Phạm Nhị đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy một đạo thiểm điện chém vào não hải, nghĩ thầm, còn có thể chơi như vậy. Phương pháp này cũng không có mớn, có thể tại thời đại này, nhưng lại không có người dùng, bởi vì cực ít xuất hiện qua một cái như thế bán chạy sách, xuất từ một nhà sách nhỏ trải tình huống. Cái này quả thực thiên tài ý nghĩ. Phạm Nhị quét qua xu hướng suy tàn, chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng. Đúng vậy à, đem sách của mình cung cấp cho bọn họ, thời gian ngắn trải rộng ra, chờ sách lớn đám thương gia bắt đầu đổ lậu, đợt thứ nhất tiền lãi đã bị chính mình ăn hết. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Tề Bình ánh mắt tràn ngập sùng bái. Từ đấy lòng cho rằng, đối phương là bị mai một thương nghiệp kỳ tài. Không nên cao hứng quá sớm, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền. Tề Bình liếc mắt nhìn hắn, nói, thư tịch lợi nhuận kinh người, dưới mắt còn tốt, chờ làm lớn. Những cái kia sách lớn thương rất có thể ra tay can thiệp, lệnh cưỡng chế đông đảo cửa hàng sách không được cầm hàng của bọn ta, cho nên chiêu số này chỉ có thể ngắn hạn dùng. Muốn lâu dài làm tiếp, nhất định phải đem người hướng chính chúng ta cửa hàng dẫn. Phạm Nhị manh gật đầu, rất tán thành. Vậy làm thế nào? Chẳng lẽ lại đem sách mới bày ở cửa hàng bên trong? Hắn có chút xoắn xuýt. Lương Quốc tại thư tịch khối này quản chế tương đối rộng rãi, trên thị trường Phong Nguyệt tiểu thuyết đại hành kỳ đạo, so Kim Bình Mai rõ ràng nhiều không kể xiết. Quan phủ cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt, không hẳn sẽ quản. Nhưng nay loại thư tịch cuối cùng tồn tại hai hoàng ẩm, hắn sở dĩ cải trang cách ăn mặc, ra đường chào hàng, mà không phải tại cửa hàng sách bên trong giao hàng, chính là có cái này lo lắng. Tề Bình lắc đầu, đương nhiên không được. Cho nên ta chuẩn bị lại viết một quyển sách, đặt ở chính chúng ta cửa hàng bán. Phạm Nhị sửng sốt một chút, ngươi còn có? Tề Bình cười thần bí, đương nhiên, mà lại là so Kim Bình Mai tốt hơn, có thể công khai mua bán. Ân, đến lúc đó, ngươi có thể đem hai quyển sách tiến hành buộc chặt tiêu thụ, nói cho còn lại cửa hàng, muốn cầm mới nhất Kim Bình Mai, nhất định phải cũng cầm một bản ta sách mới. Chỉ cần sách thứ nhất đánh ra danh khí, lại tại sách bên trong in lên lục giác thư ốc địa chỉ, không sợ người không đến. Phạm Nhị kinh động như gặp thiên nhân, không nghĩ tới, Tề Bình không ngờ tính toán kỹ tất cả, thấp phẩm cảm xúc quét sạch sành sanh, thân thể tràn đầy nhiệt tình, kia sách mới kêu cái gì? Tề Bình thần sắc tôn sùng, từng chưa nói ra, Hồng Lâu Mộng. Cùng Phạm Nhị trao đổi chi tiết sau, Tề Bình trở về phòng, chuẩn bị trong đêm lá gan bản thảo. Cửa phòng lại bị gõ vang. Tiến. Mặc Tiểu Y Y, dáng người so sánh tại Hà Yến, nở nang mấy phần tề thù đẩy cửa tiến đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy ngưng trọng cùng xoắn xuýt. Thế nào? Tề Bình cười hỏi. Nghèo khổ thiếu nữ nhíu lên tinh tế đầu lông mày, nghiêm túc, dùng con ngươi đen nhánh nhìn xem hắn, ta cảm thấy giống như đang nằm mơ, chúng ta thật kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Tề Bình cười ha hả, đương nhiên. Tề Thù nghĩ nghĩ, đau lòng nói, chúng ta không nên cùng kia cái gì sách lâu tranh có được hay không, thiếu bán một chút, cũng không sao cả, đã kiếm rất nhiều à. Nàng đau lòng sắp tiêu hết 100 lạng bạc dòng. Tề Bình mỉm cười, muốn cho nàng phổ cập khoa học hạ kinh tế học cùng thương nghiệp ăn cướp, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là buông xuống bút lông, vuốt vuốt muội tử tóc, nhẹ giọng, chúng ta có thể vượt qua tốt hơn thời gian, còn nhớ rõ, ta lần trước nói cho ngươi sao? Đại ca sẽ mua cho ngươi tòa nhà lớn, thuê bên trên một đống nha hoàn bà tử, để ngươi làm đại hộ nhân gia tiểu thư. Người khác có, ngươi cũng đều phải có. Tề Thù cúi đầu, khẽ ừ, khoe miệng có chút dơ lên, có chút ước mơ đến. Về đi ngủ a. Tề Bình thúc giục, nhìn qua bóng lưng của tiểu nha đầu, cười cười, quay đầu công việc lu đủ lên. Sáng sớm hôm sau, lá gan đế Tề Bình đem bản thảo một mạch ném cho Phạm Nhị, liền vung tay mặc kệ, nói cho cùng, chép sách bán, vì kiếm tiền cải thiện sinh hoạt. Tề Bình đối kinh thương, thật không có hứng thú gì. Ngày xuân nắng sớm thanh tịnh sáng lạ, Tề Bình cưỡi ngựa nhì, cộc 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 tiến vào nội thành, hướng nha môn đuổi. Một tháng người mới kỳ sắp kết thúc, Tề Bình cũng bắt đầu từng bước tham dự nha môn sự vụ ngày thường. Tới cửa thời điểm, thật vừa đúng lúc, khi thấy Bùi Thiếu Khanh cưỡi ngựa từ đối diện chạy đến, môi hồng răng trắng thiếu niên lang ngồi trên lưng ngựa, mang theo hai cái giấy da châu túi, đưa cho ngươi. Bùi Thiếu Khanh tiện tay ném tới một cái. Tốt như vậy, ấm nam hành vi. Tề Bình vui tươi hớn hở mở ra, là dầu chiên cá viên, còn ấm áp lấy, mỗi cái viên thuốc bên trên ghi một cây quai gỗ. Cắn một cái, vô cùng hương. Cảm ơn. Tề Bình mặt mày hớn hở, hai người sóng vai tiến vào nha môn, chuẩn bị tại điểm dành trước đem nó tiêu diệt hết. Đầu nhi, ăn chưa? Chờ đi vào nghị sự đường, trông thấy ngồi ngay ngắn Dư Khánh, Tề Bình cầm bốc lên một quả viên thuốc, mượn hoa hiên phận. Màu da đen nhánh, an nói có ý tứ Dư Khánh nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, tới thật đúng lúc, vừa rồi nha môn Lý Thiên Hộ dưới trướng giáo úy tìm đến. Nói tối hôm qua thần cơ doanh chết hai tên quân tốt liên quan đến siêu phạm, mời ngươi đi qua hỗ trợ xử án, đã ăn xong liền đi qua. Dừng một chút, lại nhìn mắt Bùi Thiếu Khanh, ngươi cũng đi theo. Lạch cạch. Tề Bình trong tay viên thuốc rơi mất. Mẹ trứng, người mới bảo hộ kỳ thoáng qua một cái, quả nhiên đến nhiệm vụ. Cảm tạ thư hữu, hưu một tiếng lên trời 500 điểm khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 104, không phải người quá thay. Cầu truy đọc, chương 104, không phải người quá thay. Cầu truy đọc, chương 104 không phải người quá thay. Cầu truy đọc, đều là một cái nha môn, cái khác đường khẩu đồng liêu cầu viện, Tề Bình không có lý do cự tuyệt, đã ăn xong viên thuốc, hai cái cá mẹ một lứa phủi mông một cái, đứng dậy, tìm tới xin giúp đỡ người. Hết thảy ba người, hai nam một nữ, đều lấy cẩm y đi cầm đầu là cái dáng người chắc địch, bờ môi rất dày, nam nhân chừng 30 tuổi, một nam một nữ khác, đứng lặng phía sau. Tề Bình đến lúc, ánh mắt trong nháy mắt bị nữ tử kia hấp dẫn. Ước chừng 20 không đến, dáng người cao gầy, chân dài phong yêu, khuôn mặt mỹ lệ, mày liễu như đao tử sắc bén. Sau đầu, đúng là một đầu rủ xuống đến bên hông đơn đuôi ngựa, dùng dây buộc tóc màu hồng thắt. Cái này tiểu tóc tại Lương Quốc tương đối hiếm thấy. Sau lưng vác lấy một thanh cực lớn, tạo hình khoa trương màu đen đại chẳng đao. Một chữ tắc. Trong nha môn còn có loại phong cách này muội tử. Tề Bình kinh ngạc, rất hâm mộ, nhưng ngắm lại môi hồng răng trắng Bùi Thiếu Khanh, lại không hâm mộ. Ta gọi Chu Phương, Lý đại nhân thủ hạ bách hộ, gặp qua đủ giáo bí, Bùi giáo bí. Chắc địch nam nhân lộ ra nụ cười. Phía sau hắn, thanh niên cũng báo nổi danh tự. Chỉ có kia hào đại đao muội, khuyên tay, bỏ qua một bên đầu đi, không nói lời nào. Vẫn rất cao lãnh, bất quá tình thương này liền thấp a. Tề Bình nhà rảnh, Chu Phương cũng hơi có vẻ xấu hổ, hắn lúc đầu không muốn mang nàng tới, nhưng lại muốn đi theo. Nhận được Chu Bách Hộ để ý huynh đệ của ta hai người, chúng ta vừa đi vừa nói a. Tề Bình ôn hòa cười nói, tất cả mọi người không là thuần túy quan trường bánh quẩy, không có như vậy còn con quấn. Hàn Huyên qua đi, liền lên ngựa hướng ngoài thành đi, tốc độ không nhanh, chủ yếu thuận tiện trò chuyện. Chu Phương lúc này đem tình huống giản lược miêu tả một phen. Trải qua rất đơn giản, tối hôm qua, phủ nha tiếp vào thần cơ doanh báo án, nói có quân tốt hư hư thực thực bị người tu hành giết chết, bởi vì cũng không tầm thường vụ án, liên quan đến siêu phạm, cho nên phủ nha không dám trì hoãn, đem chuyện chuyển tới trấn phủ thi. Từ Chu Phương đó lấy, khi biết tình huống cụ thể sau, ý thức được án này sợ khó giải quyết, vừa lúc bởi vì mấy lần trước biểu hiện, Tề Bình trong nha môn thanh danh vang dội. Chu Phương nghĩ nghĩ, liền tới cho người mượn, cùng nhau đi xem một chút. Người tu hành, xác định sao? Tề Bình nghe xong, nghiêm túc lên. Dưới chân thiên tử, quân tốt bị giết, đồng đẳng với khiêu khích triều đình, không thể coi thường. Chu Phương gật đầu, ta nhận được tin tức, kia hai tên quân tốt tử trạng cực quái dị, không có dây rủa đánh nhau vết tích, toàn thân huyết dịch bị hút khô, sợ là một loại nào đó tà ác bí pháp dẫn đến. A, cái này chẳng lẽ lại còn là hấp huyết quỷ? Tề Bình kinh ngạc, trong lòng nghiêm nghị. Liệt kê từng cái hắn phá được bản án, đa số quân nhân phạm án liên quan đến thuật pháp ít, lần này lại khác lạ. Hô, không hoảng hốt, ta đã không phải là lúc trước cái kia yếu gà, gặp phải nguy hiểm cũng gánh vác được. Tề Bình tự an ủi mình, lại hỏi hạ chi tiết. Chu Phương bởi vì chưa tận mắt nhìn thấy, cũng nói không quá tỉ mỉ xác thực. Tề Bình liền không hỏi, nghĩ đến tới hiện trường lại nhìn. Một đoàn người nhấc lên ngựa tốc độ hướng ngoài thành đuổi. Trên đường, Tề Bình phát hiện, kia cao lãnh đại đao muội thỉnh thoảng liếc chúng hắn, nhưng cũng không phải nữ hài ái mộ ánh mắt. Trên mặt ta có hoa. Tề Bình buồn bực, cầu vấn Bùi Thiếu Khanh. Cái sau cười nhạt một tiếng, ra hiệu hắn kéo dài khoảng cách, lúc này mới nói, ngươi không biết nàng. Nàng ai vậy? Hồng Tiêu Kiều, trong nha môn thiên tài trưởng nữ úy, một tay đao pháp xuất thần nhập hóa, tu hành tiên phú vô cùng tốt, ân. Mặc dù so ngươi kém một chút. Bùi Thiếu Khanh giải thích. Hồng Tiêu Kiều, chưa từng nghe qua, chờ một chút, nàng họ Hồng. Tề Bình bỗng nhiên hỏi. Bùi Thiếu Khanh cười nói, đúng vậy a, nàng là Hồng Tiên hộ nữ nhi, không nghĩ tới a. Đừng làm rộn, liền Hồng Lưu dạng như vậy, có thể sinh ra đẹp mắt như vậy nữ nhi. Ghen biến gì vẫn là lao vương trợ lực. Tề Bình một ngụm lao danh kẹt tại yết hầu. Trong lòng tự nhủ trách không được nhìn ta như vậy, đại khái bởi vì tiến nha môn ngày đó, cùng Hồng Lưu mâu thuẫn a, bất quá chuyện này sớm đi qua, Hồng Lưu nhăn nhó đưa nhận lỗi, Tề Bình cũng liền không có so đo. Thần Cơ Doanh chính là quân doanh, trụ sở không trong thành, mà tại đông thành bên ngoài vùng ngoại thành. Một đoàn người khoái mã chạy vội, chưa tới một canh giờ, liền trông thấy kia thật lớn doanh địa kiến trúc. Đồng thời, cũng trông thấy một tòa càng thêm khổng lồ sơn lâm. Kia là Đông Nguyệt Tức, hoàng gia lâm viên, thiên tử đi săn nơi trốn, bởi vì trong đó có một hồ lớn, lại tên Đông Hải Tử. Chiếm diện tích cực lớn, bốn phía hữu dụng gạch thạch lôi thành tường thấp, cấm chỉ kinh đô dân chúng tiến vào, nội bộ chỉ có bộ phận tên là biển hộ hộ dân, cùng loại hộ lâm viên nhân vật. Ánh mắt lại hướng bắc, Đông Nguyệt cuối cùng, một ngọn dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, chính là Thọ Sơn Tước, hoàng gia nghĩa trang chỗ. Một đoàn người đưa ra lệnh bài, tiến vào quân doanh. Chỉ thấy trên giáo trường có kỵ binh bày trận, thương binh bắn địa, tiến hành huấn luyện, tiếng súng nối liền không dứt. Chu Bách Hộ, các vị giáo úy mời bên này. Nên đón bọn hắn chính là một người trung niên quan võ, tự giới thiệu, chính là mới nhậm chức đô thi. Bộ Trịnh Hạo Thường thiếu nhi. Tốt. Một đoàn người chuyển tới một chỗ doanh trướng, bên ngoài có người nắm tay, quan võ khuôn mặt trầm thống, giải thích nói, thi thể liền tại bên trong, chúng ta mang về sau, liền không hề động. Chu Phương gật đầu, lại là quay đầu nhìn về phía Tề Bình, làm ra mời động tác. Một màn này, nhìn quan võ ngây người, ý thức được, thiếu niên này giáo úy tựa như vị khác biệt. Vị này là Tề Bình, đủ giáo úy, ta trấn phủ ti thần bộ trước đó vài ngày báo thủ án, chính là hắn phá được. Chu Bách Hộ giải thích. Quan võ sững sờ, nổi lòng tôn kính. Lâm Quốc Trung sửa lại án xử sai sự tình, kinh đô mọi người đều biết, lại không nghĩ, phá án đúng là người này. May mắn mà thôi, trước nhìn bản án a. Tề Bình cười một tiếng, cất bước tiến vào doanh trướng, liền thấy trên mặt đất, song song nằm hai cỗ thầy khô. Mặc quân tốt nhuyễn giáp, thân thể héo rút, cơ bắp khô gắt, như là hồng khô quýt ra. Nơi ngực, y giáp đều có một đầu thước dài vết đao. Thần thái bình tĩnh, hai tay buông phóng. Trừ cái đó ra, cũng không khác thường. Huệ cùng ở phía sau Hồng Tiểu Kiều thấy thế, nôn khan xuống, Tề Bình cũng là tê cả da đầu. Muốn nói, hắn cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, đồng dạng thi thể, không sợ hãi. Nhưng hai người này, huyết dịch khắp người bị rút khô, dẫn đến thân thể rút lại, quả nhiên là khó mà hình dung đáng sợ. Người tại khi nào chỗ nào chết, lại là người phương nào phát hiện? Tề Bình nhịn xuống khó chịu, hỏi. Quan võ trả lời, cụ thể giờ, khó mà nói, nhưng đại khái tại đêm qua giờ thí. Hai người này, đêm qua trực luân phiên, tại bên ngoài trại lính đêm tuần, tới thay ca giờ, lại chưa đến, luân phiên quân tốt bận bịu dọc theo lộ tuyến tìm, phát hiện lúc, hai người chính là như vậy, nằm trên đất. Trung quanh có chút tản mát huyết dịch, nhưng không nhiều. Tề Bình nhướng mày, nhìn chằm chằm hắn, không ai nghe được động tĩnh sao? Quan võ lắc đầu, cười khổ nói, nơi đây vốn là người ở thưa thớt, lại là quân doanh, ai có thể nghĩ tới sẽ có chuyện như thế. Minh Bạch, chính là an nhàn quá lâu, tuần tra thư giãn, phản ứng chậm chạp. Bất quá, tại kinh đô, dám chạy đến quân doanh phụ cận giết người hút máu, hung thủ kia không khỏi quá mang đi, sợ không ai bắt hắn. Bên cạnh, Chu Bách Hộ, Bùi Thiếu Khanh bọn người nghe vậy, cũng là nhíu mày. Cái trước vẻ mặt trầm thấp, nổi giận nói, đế quốc cảnh nội, tu sĩ đông đảo, cũng không thiếu gương ngạnh hung đồ, có thể gan dám như thế, coi là thật không thể tưởng tượng. Dứt lời, chân dài eo nhỏ cao đuôi ngựa, gánh vác một thanh phong cách đại trảm đao Hồng Kiều Kiều đống nhiên mở miệng, cái này hai tên quân tốt nhưng có cộng đồng tiểu định. Bất luận là gần đây, vẫn là sớm mấy năm. Thanh âm thanh lãnh đêm hai. Nói xong, còn giơ lên mày liễu, đắc ý nhìn Tề Bình một cái. Ý kia, tựa hồ muốn nói, ta sớm biết ngươi phá án xáo lộ, ta cũng biết. Tề Bình im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi cùng ta nháy mắt ra hiệu làm gì, ta cũng không quen. Quan võ lắc đầu, không từng có, hai người này đều là kinh đô người địa phương. Gia thất thanh bạch, lại chưa thành hôn. Nếu không, cũng khó có thể tiến vào thần cơ doanh. A cái này. Hồng Tiêu Kiều ngẩn ngơ, tìm hỏi. Biểu lộ mở miệng. Trong lòng tự đủ, ngươi thế nào không theo sáo lộ ra bài, lần này nên làm cái gì? Trong doanh trướng, nhất thời ngột ngạt xuống tới, không người nói chuyện. Bị ký thác kỳ vọng Tề Bình không nói một lời, cho mày, dường như bị làm khó, chỉ là đứng tại bên cạnh thi thể, lặng lặng nhìn xem. Chu Phương hoàn toàn không có đầu mối. Hồng Tiêu Kiều buồn bực không lên tiếng. Không biết tên thanh niên giáo úy gốt như thế xử lấy, tồn tại cảm thấp cực kỳ. Qua một lúc lâu, Bùi Thiếu Khanh thử mở miệng nói, có lẽ không có phức tạp như vậy, chính là cái nào đó đi ngang qua người tu hành, tiện tay giết người đâu. Thấy mọi người nhìn lại, hắn có chút có gắp, mặt đỏ lên, nói, Tề Bình ngày xưa nói với ta về qua, có một loại bản án, tên là kích tình giết người, chính là như thế. Không có kế hoạch, cũng không có mục tiêu, hung thủ tạm thời khởi ý, giết người sau liền bỏ chạy, khó khăn nhất ngược dòng tìm hiểu, thường thường trở thành án chưa giải quyết. Kích tình giết người. Đám người trầm tư, cảm thấy có chút đạo lý, cái này có thể giải thích, đối phương tại sao lại giết hai cái người qua đường giáp cấp bậc quân tốt. Ta đạo người tu hành đi, hút máu người, bổ dưỡng tự thân, không gì kiêng kỵ. Nếu là như vậy, liền có làm. Chu Phương mày nhíu lại thành xuyên chữ, kinh đô lớn như vậy, người kia chỉ cần cẩn thận chút, như thế nào tìm tới? Đám người khó khăn. Vào thời khắc này, đột nhiên, một thanh âm vang ở bọn hắn bên hai, hung thủ chưa hẳn trong thành, ta có thể biết đối phương cất ở đâu. Đám người khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu, đồng loạt nhìn về phía thiếu niên giáo úy. Khó nén chân kinh. Cái gì? Người cái này liền biết? Xảy ra chuyện gì? Chỉ có Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt lạnh nhạt, lườm ngạc nhiên mấy người một cái. Đủ giáo úy, ngươi nói cái gì? Dáng người chắc địch, trung thực Chu Bách Hộ ánh mắt tỏa sáng, thanh âm vội vàng. Ngồi xổm ở bên cạnh thi thể Tề Bình phủi tay, quay đầu, bình tĩnh nhìn về phía bọn hắn, ngựa khí phức tạp, hung thủ, không phải người. Tấu chương xong.